Chương 1, xuyên biệt 2 tháng rưỡi, hệ thống kích hoạt. Người đăng, Hảo Vô Tâm GS, đầu góc kho chứa đồ quyển sách tất cả thiết lập đều là thuộc về thời không song song, chớ đưa vào đến lịch sử cổ đại. Mặt khác, xây một cái diễn viên quần chúng lâu, có yêu cầu đại lão có thể bình luận. Trường An, Thần Vương phủ, một chỗ hồ bên trong lương đình bên trên, chỉ thấy một người tuổi chừng 20 thanh niên, người biếng tựa ở thành ghế, tay cầm một cây xanh biếc cần câu. Bên cạnh thân, mấy tên mỹ mạo thị nữ, hoặc nâng hoa quả, hoặc bưng nước trà, hoặc nắn vai đấm chân, biết bao thong dong tự tại. Điện hạ, ăn quả quả vải a. Thị nữ vừa nói xong, liền đem lột ra đi hạch quả vải, đưa đến tên thanh niên kia bên miệng. Lý Tự lạnh nhạt há mồm, khẽ cắn một cái quả vải thịt, lập tức trong veo ngon miệng. Nhìn đến như thế xa hoa lãng phí sinh hoạt, Lý Tự không khỏi ở trong lòng cảm thán. Đây cũng chính là tại cổ đại, nếu như đặt ở kiếp trước nói, mình sao có thể có dạng này lãnh ngộ. Không sai, Lý Tự là một tên xuyên biệt giả. Tại 2 tháng rơi trước, hắn ngủ một giấc tỉnh liền xuyên qua đến cái này tên là Cửu Châu Đại Lục thế giới. Đồng thời hoàn thành đại đường Cửu Hoàng tử. Thiên thân cũng gọi Lý Tự, có tại một trận ám sát bên trong bất hạnh bỏ mình, sau đó hắn thân thể bị mình chiếm cứ, lúc này mới có bây giờ một màn. Lý Tự xem xong tiền thân ký ức, phát hiện nơi này cùng kiếp trước Lam Tinh không kém bao nhiêu. Duy nhất khác nhau chính là, đây là một cái võ đạo thịnh hành thế giới. Ở chỗ này, hoàng quyền cũng không phải là trí cao. Giang hồ bên trên, giáo phái săn sát, võ đạo tông sư không tuân theo hiệu lệ. Lý Tự vừa xuyên qua tới, còn vì này cao hứng một đoạn thời gian. Dù sao, ai còn không có cái vượt nóc băng tường, hái lá đả thương người giấc mộng võ hiệp. Nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là tiền thân là cái sinh non nhi, từ nhỏ thể chất suy nhược, cho dù có đủ loại dược vật bổ dưỡng điều trị, như cũng so với thường nhân suy yếu. Nếu là muốn luyện võ, chỉ sợ khó như lên trời. Đối với cái này, Lý Tự chỉ có thể tiếp nối coi như thôi, thanh thản ổn định làm cái nhàn hạ hoàng tử. Mỗi ngày không phải đang câu cột nghe hát, đó là tại thả câu hưởng lạc, thời gian biết bao tự tại. Mặc dù hắn ngày bình thường không được vị tia tiện nghi phụ hoàng sủng ái, nhưng dầu gì cũng là một tên hoàng tử. Không đến mức xuất hiện tiếp trước tiểu thuyết bên trong, cái gì hoàng tử bị người hầu khi dễ tình tiết máu chó. Mai Nhi, lại đến quả quả bài. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hướng bên cạnh cái kia đáng yêu tỷ nữ phân phó nói. Bên cạnh hầu hạ tỷ nữ lập tức hiểu ý, lần nữa đem gọt ra đi hạch quả bài, đưa tới hắn trước mặt. Lý Tự há mồm cắn xuống, thỏa mãn nheo mắt lại. Cái này mới là nhân sinh a. Hoàn toàn vung kiếp trước mấy cái thế kỷ. Lý Tự ở trong lòng cảm khái nói, mình kiếp trước đến cùng qua là cái gì châu ngựa sinh hoạt, mỗi ngày đều tại hướng 819. Đột nhiên, một đạo kéo dài tiếng chuông ở trên bầu trời quanh quẩn. Ken ngay sau đó, Lý Tự ánh mắt chớp động, ngẩng đầu hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại. Ken 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 liên tiếp tiếng chuông vang vọng đất trời, truyền khắp Trường An thành trong ngoài. Tổng cộng 45 tiếng vang. Giờ phút này, Trường An thành tất cả bách tính đều là đình chỉ trong tay sự vụ, ngửa đầu ngốc trệ nhìn qua hoàng cung. Thiên trung 45 tiếng vang, đại biểu đế sụp đổ, quốc tang. Cả tòa Trường An thành trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Bất luận là quan viên, phú thương, hoặc là bình dân bách tính, nhao nhao quỳ rạp trên đất, thần sắc đau buồn, hai mắt đỏ bừng. Một chút già trẻ phụ nữ trẻ em càng là gào khóc. Trường An trầm mặc rất lâu. Sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực hạn bi thông khí tức lan tràn cả tòa Trường An thành. Trong phủ Tần Vương, Lý Tự lúc này từ trên ghế đứng lên đến, sắc mặt biến đổi không chừng. Mình bị kia tiện nghi phụ hoàng băng hạ. Đây là miêu. Lý Tự có chút trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vừa xuyên qua tới không bao lâu, vị kia chưa từng gặp mặt phụ hoàng vậy mà băng hạ. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Với lại theo hắn biết, đại đường trước mắt còn giống như không có lập xuống thái tử. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hoàng đế đột nhiên băng hạ. Có thể nghĩ, hắn những hoàng huynh kia hoàng đệ nhóm, vì hoàng bị, tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí liền ngay cả mình, khả năng đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tốt nhất kết cục, đó là bị tân đế cầm tù đến chết. Vô tình nhất là đế vương gia. Câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Các ngươi đều lui ra đi. Lý Tự để xung quanh thị nữ lui ra sau đó, vuốt vuốt mi tâm tình có chút bực bội. Vốn cho là mình xuyên qua tới, dầu gì đều có thể làm cái nhàn hạ hoàng tử. Kết quả, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Phu hoàng à, ngài liền không thể muộn mấy năm lại chết, tốt xấu cũng cho ta lưu chút thời gian chuẩn bị à. Lý Tự cười khổ nói. Hoàng vị không công bố, nói không tâm động đó là giả. Nhưng tiền thân cho tới nay cái gì đều không tranh, chỉ có trong vương phủ bồi dưỡng 800 tên thị vệ. Chỉ bằng chút người này, muốn cùng hoàng tử khác tranh đoạt hoàng vị, vẫn là sớm làm tắm một cái ngủ đi. Thậm chí hắn đều có thể dự liệu được, từ đó cắt ra bắt đầu, sẽ có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm tần vương phủ. Chờ một chút. 800 tên thị vệ. Ta lấy cái này mô bản, thấy thế nào đứng lên có chút không hiểu nhìn quen mắt đâu. Đột nhiên, Lý Tự khỏe miệng có chút co lại. Ta đi. Đây không phải liền là dị giới bản huyền vũ môn mô bản sao. Có thể mình căn bản không có lý thế dân như thế thực lực, càng không có đối phương giới trướng rất nhiều mạnh tướng, đây để hắn làm sao đánh. Lý Tự hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích lên ngay sau đó thế cục. FX mà làm, chơi nó cái cá chết lưới rách. 800 liền 800, 800 người tiên hạ thủ vi cường, ta cũng không tin. Lý Tự cắn răng nói. Sống lại một đời, nếu như hắn không liều một phát, cái kia ha không đi không. Mà liên tại hắn hạ quyết tâm thì. Đột nhiên, một đạo điện tử hợp thành âm tại trong đầu hắn vang lên nói, Ken kiểm tra đến hoàng vị trống chỗ, tạm túc chủ có tranh làm đế vương trí tâm, tối cường đế vương hệ thống kích hoạt bên trong. Kích hoạt thành công. Ông Lý Tự chỉ cảm thấy đầu hoanh minh một mảnh. Ngay sau đó, trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái giao diện ảo. Thống tử. Lý Tự ngẩn người, nhưng rất nhanh thật hưng phấn đứng lên. Quả nhiên, nước chảy xuyên việt giả, làm bằng sắt hệ thống. Nguyên lai tại sau khi xuyên việt, đều có thể kích hoạt truyền thuyết bên trong kim thủ chỉ, hệ thống, xuyên việt giả liên minh thật không lừa ta. Nghĩ tới đây, Lý Tự lúc này hưng phấn dò hỏi, "Hệ thống, ngươi đều có cái gì công năng?" Ken túc chủ, bản hệ thống tên đầy đủ tối cường đế vương hệ thống, kỳ tông chỉ đó là đem ngài bồi dưỡng thành chư thiên vạn giới tối cường đế vương. Hệ thống trước mắt có 3 cái công năng. Thứ nhất là chiêu mộ nhân vật, ngài có thể thông qua tiêu hao tự thân danh vọng trị, chiêu mộ chư thiên nhân vật, tạm nên nhân vật đối với ngài 100% thần phục. Chú, vô luận là mỹ danh, tiếng xấu, xú danh, đều có thể chuyển hóa thành ngài danh vọng trị. Thứ hai là rút thưởng, tiêu hao danh vọng trị có thể trao đổi rút thưởng số lần, đoạt được vật phẩm phạm vi không chừng, lấy tốc chủ vận khí đến thu hoạch được. Cái thứ ba công năng là triệu hoán, ngài có thể triệu hoán kiếp trước đế vương nhân vật, hướng bọn hắn học tập đế vương chi đạo. Cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Lý Tự không khỏi hít sâu một hơi. Rất tốt, cái hệ thống này không tệ, chấm rất hài lòng. Ken xét thấy túc chủ lần đầu kích hoạt hệ thống, đặc biệt đưa tặng tân thủ đại lễ bao một cái. Phải chăng mở ra? Tân thủ đại lễ bao. Lý Tự trong mắt tinh quang chợt lóe, không chút do dự lựa chọn mở ra. Soạt một giây sau, một đoàn sáng chói kim quang bộc phát ra. Mở ra thành công. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học mắt cấp dịch cân kinh. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, một giáp công lực chuyển thừa. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bất lương soái viên thiên cương triệu hoán thẻ. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một vạn tên đại tuyết long kỵ triệu hoán thẻ. GS, sách mới xuất ra đầu tiên, cầu các vị đại lao ủng hộ nhiều hơn. Chương 2, tân thủ đại lễ bao, một giáp công lực chuyển thừa. Người đăng, hảo vô tâm dịch cân kinh, lại tên thiên trúc yoga thuật, nghe nói là đạt ma tổ sư sáng tạo, chính là thiếu lâm tự trí cao võ học trí nhất, tu luyện sau nắm giữ cải biến tự thân căn cốt tư chất, tăng cường nội lực, cùng chữa thương công hiệu. Một giáp công lực chuyển thừa, hệ thống xuất phẩm, sử dụng sau có thể cho người bình thường nhảy lên trở thành võ đạo cường giả, đồng thời nắm giữ 60 năm tinh thuần nội lực. Bất lương soái viên thiên cương, tam trọng tiên thần thoại, xuất từ bẽ giang hồ chi bất lương nhân thế giới, cả đời chỉ thờ phụng nhân định thắng thiên bá đạo, bỏ bao công sức 300 năm, chỉ vì khôi phục lý đường hoàng thất. Đại tuyết long kỵ, xuất từ tuyết trung thế giới, nhân số tại 1 vạn người, mỗi người thực lực đều không kém gì tứ phẩm đỉnh phong, liên thủ có thể chiến võ lâm thần thoại, hán thống linh vị viên tà tông, thiên tượng cảnh nhất trọng thiên thần thoại. Tê Lý Tự nhìn trước mắt hệ thống giới thiệu, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nê mã, đây chính là bật học cảm giác sao? Hắn cuối cùng là cảm nhận được. Phải biết, hệ thống ban thưởng những vật này, đơn giản một cái so một cái nguy tiên, nhất là cuối cùng hai cái. Tại Cửu Châu đại lục, võ đạo cảnh giới từ thấp đến cao, lấy cửu phẩm đến nhất phẩm tới phân chia. Trong đó cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Mỗi cái cảnh giới lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu giai đoạn. Theo Lý Tự biết, nhất phẩm cảnh võ giả có thể gọi là đại tông sư, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại lục, cũng có thể đứng hàng đỉnh tiêm tầng thứ. Mà tại nhất phẩm bên trên, mới là truyền thuyết bên trong võ lâm thần thoại. Dạng này nhân vật, tại Cửu Châu đại lục bên trên hoàn toàn không cao hơn 10 ngón số lượng, bất kỳ người nào dậm chân một cái, đều có thể làm cho cả đại lục chấn động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hệ thống vậy mà trực tiếp đưa cho hắn hai tôn võ lâm thần thoại, còn có một cái có thể chiến võ lâm thần thoại quân đoàn. Nếu như truyền đi, ai dám tin tưởng? Tốt tốt tốt, không hổ là hệ thống, quả nhiên người tiên. Lý Tự sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nóng rực. Hắn rốt cuộc cảm nhận được kiếp trước tiểu thuyết bên trong nam chính bật học cảm giác. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, bằng vào mình bây giờ thế lực, ở sau đó hoàng vị chi tranh bên trong thất bại. Nhưng bây giờ sao? Công thủ dịch hình. Nếu như đây còn thất bại nói, vậy hắn dứt khoát tìm một khối đầu hũ mình đụng chết. Hệ thống, tu luyện dịch cân kinh, đồng thời truyền thừa một giáp công lực. Lý Tự bình phục trong lòng kích động, phân phó hệ thống nói. Vang tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một cỗ tối nghĩa khó hiểu văn tự, lập tức tại trong đầu hắn nổi lên. Rõ ràng là dịch cân kinh tu luyện pháp môn. Hô Lý Tự chậm rãi nhắm lại đôi mắt, đem dịch cân kinh triệt để ghi tạc trong đầu, chợt bắt đầu nếm thử tu luyện. Ông hắn vận chuyển lên dịch cân kinh. Trong chốc lát, không khí chung quanh có chút rung động. Ngay sau đó vô tận nguyên khí quần quần hội tụ, phản phất hóa thành thao thiên cự lãng đồng dạng tràn vào Lý Tự thể nội. Cùng lúc đó, hệ thống ban thưởng một giáp công lực, cũng theo đó quán thâu đến trong cơ thể hắn, tại toàn thân bên trong không ngừng du động, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Ầm ầm, Lý Tự trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền từ một người bình thường, nhảy lên đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, đồng thời còn tại duy trì liên tục kéo lên. Thất phẩm sơ kỳ, ngũ phẩm hậu kỳ, tam phẩm trung kỳ, nhất phẩm đỉnh phong. Ngay cuối cùng, Lý Tự dừng lại tại nhất phẩm đỉnh phong, hùng hậu bàng bạc chân khí tràn ngập toàn thân các nơi. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau, Lý Tự mở ra đôi mắt, trong con ngươi lóe ra sáng chói quan mang. Dịch cân kinh quả nhiên huyền diệu, khó trách được vinh dự thiếu lâm tự trí cao võ học, thậm chí còn tại 72 tuyệt kỹ bên trên, quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc, mình tư chất xác thực kém một chút, bằng không thì chỉ bằng đây một giáp công lực, làm sao nói cũng có thể hoàn thành một lần thuế biến. Lý Tự lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối nói, căn cứ ghi chép, nhất phẩm cảnh nếu như muốn đột phá võ lâm thần thoại, cần hoàn thành nội lực, nhục thân cùng thần niệm ba đại phương diện thuế biến. Nếu không, căn bản không có hy vọng thành tựu võ lâm thần thoại. Mà mình hiện nay liền kẹt tại đây ba cái điểm mấu chốt trước đó. Bất quá, cũng đầy đủ. Lý Tự khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười. Phải biết, nhất phẩm cảnh võ giả tại Cửu Châu đại lục bên trên đã coi như là cường giả đỉnh cao, càng đừng đề cập là nhất phẩm đỉnh phong. Ta đi, mùi vị gì thối như vậy? Lý Tự đống nhiên ngửi được một cỗ mùi hôi thối, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy da mình mặt ngoài, chẳng biết lúc nào toát ra một tầng màu đen dơ bẩn, còn kèm theo mùi hôi thối, cực kỳ giống một loại nào đó bài tiết bẩn. Ta đi. Thấy thế, Lý Tự kém chút không có đem buổi sáng ăn đồ vật cho phun ra. Thật sự là quá thối. Tuy nói hắn biết đây là trong cơ thể mình tạp chất, có thể mùi vị kia cũng quá mẹ nó sảng khoái đi. Mai Nhi, nhanh chuẩn bị nước nóng. Bản điện hạ muốn tắm rửa. Rất nhanh, vừa rồi cái kia mấy tên thị nữ liền xuất hiện, hầu hạ Lý Tự tắm rửa. Mấy người kia là tiền thân tiếp thân thị nữ, phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, tiền thân cho các nàng đặt tên là Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi một cái đều có thể xưng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Dầm dầm nương theo lấy ấm áp nhiệt lưu tới ở trên người, mấy người phân biệt thay hắn rửa sạch trên thân dơ bẩn. Lý Tự nhắm chặt hai mắt, thưởng thụ lấy quá trình này. Cùng lúc đó, Trương An thành trong ngoài, toàn bộ đều bởi vì thiên trung gõ vang mà triệt để sôi trào đứng lên. Một tòa xa hoa phủ đệ bên trong. Tốt tốt tốt, chết tốt. Lao ra hỏa kia rốt cuộc chết rồi, bản điện hạ cơ hội tới. Lúc này, một người mặc cẩm bào thanh niên mặt đầy hưng phấn. Người thanh niên này chính là đại đường đại hoàng tử, Thái Vương Lý Ngôn Thái. Lao ra hỏa, để ngươi không sắc phong ta là thái tử, hiện tại rốt cuộc chết ta. Chờ coi a, bản điện hạ nhất định sẽ leo lên hoàng vị. Lý Ngôn Thái cười ha ha, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Nếu như nói trong triều bách quan nhất ủng hộ ai, cái kia Thái Vương không thể nghi ngờ là một trong số đó, dù sao hắn là tiên đế trưởng tử. Mà đông đảo đại thần không chỉ một lần hướng tiên đế đề cử Thái Vương, hy vọng tiên đế sắc phong Thái Vương vì thái tử, nhưng đều bị hoàng tử khác tìm kiếm nghị cách ngăn cản. Lại thêm tiên đế sủng hạnh quý phi, nhiều năm qua hoang phế triều chính, việc này liền không giải quyết được gì. Người đến, lập tức truyền thư cho những nam thượng quan thị, liền nói bản điện hạ đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Sau khi chuyện thành công, bản điện hạ sẽ dựng lên quan thị đích nữ là hoàng hậu. Lý Ngôn Thái trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, lạnh giọng phân phó nói. Sau lưng của hắn đứng đấy thế lực, chính là lục đại thế gia chi nhất những nam thượng quan thị. Tề Vương phủ, phu hoàng đã chết. Bản vương mấy vị kia huynh đệ, chỉ sợ giờ phút này đều phải ngồi không yên. Bất quá dạng này cũng tốt, bản vương những năm này mưu đồ, cũng là thời điểm nên động. Tề Vương, Lý Tử Hoa ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên, trong mắt tinh quang lấp lóe, tự lẩm bẩm. Mà tại hắn phía dưới, mấy tên người xuyên đạo bào, gánh vác trường kiếm trung niên nam tử, đang nghe hắn nói thì, nhao nhao chắp tay chúc mừng nói, vậy liền chúc điện hạ thắng ngay từ trận đầu, nhất cử đăng cơ, trở thành tân đại đường chi chủ. Chỉ hy vọng Tề Vương điện hạ chớ có quên, giữa ngươi ta giao dịch. Yên tâm, cầm kiếm năm phái đứng đầu, tự nhiên sẽ là các ngươi. Ngay tại Trường An thành quần quận sóng ngầm lúc, từng vị hoàng tử bắt đầu triệu tập mình dưới trướng thế lực, vì tranh đoạt hoàng vị làm chuẩn bị. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hoàng đế băng hà tin tức liền truyền khắp Cửu Châu đại lục, vô số thế lực trở nên khiếp sợ. Không ngừng trong kinh thành hoàng tử, liền ngay cả các nơi phiên vương cũng bắt đầu dục dịch. Tiên đế tại vị thì chưa từng lập xuống thái tử, cho nên bọn hắn cho là mình đồng dạng có tư cách kế thừa đại thống. Thử nghĩ một cái, ai có thể ngăn cản được thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương đầy 8 chữ đâu? Chương 3, triệu hoán bất lương soái viên tiên cương. Người đăng, hảo vô tâm mấy canh giờ sau. Thần vương phủ. Lý Tự ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, cúi đầu nhìn đến trong tay tin tức, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Quả nhiên, ta những hoàng huynh kia hoàng đệ nhóm, cũng bắt đầu ngồi không yên a. Lý Tự khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, trên tay hắn trang giấy lúc này không gió tự cháy, phiêu tán trên không trung, không lưu vết tích. Mà ở bên người hắn, thình lình đứng đấy một tên dáng người thon gầy trung niên nam tử. Trung niên nam tử này khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt trầm ổn, cả người giống như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại là khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đậm ý sát phạt đập vào mặt. Người này tên là Tạ Tấn, là tiền thân mẫu thân tại nhiều năm trước ngoài ý muốn cứu võ giả, nắm giữ tam phẩm trung kỳ thực lực. Phía trước thân mẫu thân sau khi chết, vẫn đi theo tại Lý Tự bên người, trung thành tuyệt đối. Đồng thời, hắn cũng là tiền thân tại đây Trường An thành bên trong, đáng giá tín nhiệm nhất người. Điện hạ, từ khi cung bên trong vị kia băng hà về sau, vương phủ xung quanh nhiều không ít thám tử, tựa hồ đều là hướng về phía điện hạ tới. Lúc này, Tạ Tấn bỗng nhiên nói ra, "Thần ta đã biết." Lý Tự nhẹ gật đầu, không có chút nào vẻ lo lắng. Đối với đây hết thảy, hắn đã sớm liệu đến. Vị kia tiện nghi phụ hoàng đột nhiên băng hà, mình trước kia biểu hiện được lại thế nào không tranh, dù sao thân phận đều bày ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ bị một số người coi là uy hiếp. "Điện hạ, thuộc hạ đề nghị ngài rời đi trước Trường An, tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ cần ngài cách xa Trường An, thuộc hạ có thể cam đoan, không một người có thể thương ngài mảy may." Tạ Tấn trầm giọng nói. Hắn đã đáp ứng Lý Tự mẫu thân, thề sống chết cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng hôm nay Trường An thành bên trong, bình tĩnh mặt nước đã sớm trở nên ám lưu hung dũng. Tạ Tấn không muốn bản thân điện hạ cuốn vào trong đó, trở thành người khác tranh đoạt hoàng vị đá đặt chân. Cho nên, rời xa Trường An mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lý Tự nghe vậy, lại là mỉm cười. "Ta tránh bọn hắn phong mang." "Đùa gì thế? Điện hạ, Tạ Tấn còn muốn nói điều gì?" Nhưng lời còn chưa nói hết, bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng bước chân. "Nhanh đem Tần Vương phủ đều cho ta vây đứng lên. Không có bản thống lĩnh mệnh lệnh, không cho phép thả đi một người." Nương theo lấy một đạo hét to tiếng vang lên. Trong chốc lát, một đám hắc giáp binh sĩ chen chúc mà tới, trong nháy mắt đem Tần Vương phủ đoàn đoàn bao vây. Người dẫn đầu, thình lình chính là một tên lưng hùm vai gấu đại yến, hai mắt như trung đồng, khí thế kinh người. "Cao Thuận." Tạ Tấn nhíu mày, đáy mắt lướt qua một vệ hàn quang. "Người này là cấm quân thống lĩnh, phụ trách thủ vệ toàn bộ hoàng thành an nguy, chỉ nghe mệnh tại hiện nay bệ hạ." "Không chỉ có như thế, có thể đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh, tu vi chí ít cũng là tại nhị phẩm sơ kỳ, thậm chí càng mạnh. Bây giờ, hắn vậy mà dẫn người bao vây Tần Vương phủ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cao Thuận, ngươi là gan thật lớn, cũng dám dẫn người tự tiện xông vào vương phủ, không phải là muốn mưu phản không thành? Tạ Tấn quát lạnh nói, ánh mắt sắc bén như lao. A, bản thống lĩnh Phụng Quý phi nương nương cầu dụ, đến đây hộ tống Tần Vương điện hạ tiến cung, thương nghị chuyện quan trọng. Điện hạ, mời đi. Nói đến, Cao Thuận trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, làm cái mời tư thế. Tại phía sau hắn, vài tên binh sĩ nhìn chằm chằm Lý Tự, tựa hồ chỉ cần hắn không đồng ý, liền phải đem hắn điều khiển đi tư thế. Lúc nào, hoàng thành cấm quân thống lĩnh lại thành quý phi chó săn? Lý Tự chậm rãi ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn bọn hắn liếc mắt. Xem ra điện hạ là không muốn theo ta tiến cung. Người đến. Cao Thuận hừ lạnh một tiếng, hộ tống Tần Vương điện hạ tiến cung. Tiếng nói vừa ra, hai tên hắc giáp binh sĩ đi lên trước, chuẩn bị động thủ bắt Lý Tự. Ngươi dám? Tạ Tấn lập tức giận dữ, lúc này rút kiếm hướng đến hai người chém vào mà đi. Muốn chết? Cao Thuận thấy thế, đột nhiên huy quyền đánh phía Tạ Tấn lồng ngực. Nhưng lại tại hắn động thủ một khắc này, một đạo thân ảnh tốc độ sò Cao Thuận nhanh hơn. Quay một quyền đánh nát Cao Thuận đánh ra quyền cương, nặng nề màn đện ở Cao Thuận trên lồng ngực. Giang giác. Xương cốt vỡ tan âm thanh trong nháy mắt ở bên tai quanh quẩn. Phanh một giây sau, Cao Thuận thân thể bay ngược mà ra, đụng nát lấp kín nặng nề vách tường. Phốc một ngụm máu tươi phun ra. Cao Thuận gian nan rẽ rủa lấy bỏ lên đứng lên, mặt đầy hoảng sợ nhìn đứng ở Lý Tự bên cạnh người kia. Chỉ thấy người này người xuyên một bộ màu xám đen phục sức, đầu đội treo trên bầu trời ngư ông mũ, mặt mang huyền thiết chế tạo mặt quỷ, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Chỉ có như vậy một người, một quyền liền đem mình đường đường nhị phẩm hậu kỳ cường giả, trọng thương thành như vậy thê thảm bộ dáng. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Cao Thuận mặt đầy sợ hãi, có chút run rẩy nói. Người mặt quỷ liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, quay người quỳ một gối xuống nằm ở Lý Tự trước mặt, âm thanh hơi có vẻ khàn giọng nói, thuộc hạ Viên Tiên Cương, tham kiến điện hạ. Không sai, người này chính là Bất Lương Soái, Viên Tiên Cương. Lý Tự vừa rồi liền từ trong hệ thống triệu hoán ra hắn, không nghĩ tới chỉ là một cái hô hấp, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đứng lên đi. Là đang khi nói chuyện, Lý Tự đánh giá Viên Tiên Cương, trước mắt hiện ra liên quan tới hắn tin tức. Tính danh, Viên Tiên Cương, tuổi tác, 324 tuổi, tu vi, Tam trọng thiên thần thoại võ học, Thiên Cương Quyết, Hoa Dương Chân Pháp, Phược Linh Trận, Luyện Đan, Bói Toán Chi Thuật thân phận, Bất Lương Nhân Thiên Khôi tinh độ trung thành, 100. Điện hạ, người này nên xử trí như thế nào? Mà tại lúc này, Viên Tiên Cương đống nhiên nhìn về phía cách đó không xa Cao Thuận, âm thanh khàn giọng nói: "Không điện hạ tha mạng, mặt tướng chỉ là phụ mệnh làm việc, tuyệt không cố ý mạo phạm điện hạ chi ý." Cao Thuận toàn thân run rẩy, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sợ Lý Tự một câu liền giết mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Tự bên người vậy mà lại có như thế khủng bố cường giả, có thể một chiêu liền trọng thương mình, ngoại trừ sừng sững tại giang hồ tầng cao nhất nhất phẩm đại tông sư, ai có thể làm được? Về phần nhất phẩm bên trên, hắn căn bản không dám nghĩ, bởi vì đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, toàn bộ Cửu Châu đại lục căn bản không có mấy cái. Ta hỏi, người đáp. Lý Tự chậm rãi đứng người lên, đi thẳng tới Cao Thuận trước mặt. Là Cao Thuận giật mình trong lòng, lập tức nói, cái kia yêu phi có phải hay không còn để hoàng tử khác cũng tiến cung? Là. Phải. Bây giờ trừ ngài bên ngoài, còn lại hoàng tử đều là đã đang cung bên trong. Đắc. Yêu phi triệu tất cả hoàng tử tiến cung, chính là vì thương nghị tân đế sự tình. Cao Thuận thành thật trả lời. Rất tốt. Đều giết đi. Lý Tự ngữ khí lãnh đạo, phân phó nói. Cái gì? Cao Thuận nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng không đợi hắn phản kháng, liền nhìn thấy Viên Tiên Cương thân hình chợt lóe xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một trường đặt tại trên thiên linh cái. Phanh Cao Thuận đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe. Mà đây vẫn chưa xong. Viên Tiên Cương một trường vỗ chết Cao Thuận, sau đó tiếp tục hướng đến cái khác cấm quân binh sĩ giết tới. Cơ hội tại trong chớp mắt, Cao Thuận mang đến những binh lính kia liền được tàn sát hầu như không còn. Một người sống cũng không có lưu lại. Đây Tạ Tấn con người kịch co lại. Thật mạnh. Nhị phẩm hậu kỳ Cao Thuận, ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự, trong nháy mắt mất mạng. Bậc này khủng bố thực lực, chí ít cũng là tại nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí là nhất phẩm đại tông sư. Đây chính là điện hạ át chủ bài sao? Tạ Tấn, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Lý Tự liếc nhìn Tạ Tấn, mở miệng nói ra. Phải Tạ Tấn không dám thất lễ, lúc này an bài vương phủ nhân thủ thu thập tàn cuộc. Mà lúc này, Lý Tự lại ở trong lòng dò hỏi, hệ thống, nếu như ta triệu hoán Đại Tuyết Long Kỵ đi ra, có thể hay không lựa chọn triệu hoán địa điểm? Hắn sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là vì chờ tất cả hoàng tử tụ tập đến một khối, lại một mẹ hút gọn. Hiện nay, cung bên trong vị kia Liễu Quý Phi đã thay mình trải tốt đường, vậy kế tiếp liền nên đến phiên hắn đăng tràng. Ken, có thể. Rất nhanh, hệ thống âm thanh truyền đến. Khi Lý Tự đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, khóe miệng phát họa ra một vẻ băng lãnh đủ cười. Chương 4, Tiên Đế Di Chiếu, Tứ Bát Hoàng Tử Kế Vị. Người đăng, Hảo Vô Tâm hệ thống. Triệu Hoán Viên Tà Tông. Chỉ thấy Lý Tự vừa dứt lời, trước mặt hắn hư không đống nhiên nổi lên bọn sóng. Sau đó liệt khai một cái khe, từ đó chậm rãi đi ra một cái hình thể cường tráng ngân giáp nam tử. Nam tử tướng mạo thu kệch, một thân tinh cương khải giáp, cầm trong tay trường thương, khí tức hùng vĩ, uy áp bức người, giống như một tôn chiến thần lâm trận. Mặt tướng Viên Tà Tông, bái kiến điện hạ. Viên Tà Tông bước ra một bước, quỳ một gối xuống nằm ở Lý Tự trước mặt, thần sắc cung kính, trầm thấp mở miệng nói: "Đứng lên đi." Lý Tự ánh mắt có chút quét qua, trước mắt lập tức xuất hiện liên quan tới Viên Tà Tông tin tức. Nhất trọng thiên thần thoại. Thực lực mặc dù so Viên Tiên Cương hơi yếu một chút, nhưng đặt ở Cửu Châu đại lục cũng đủ để quét ngang một nước. Bạch Hùng, đợi chút nữa ngươi theo bản vương cùng nhau tiến cung. Sau đó dẫn đầu Đại Tuyết Long Kỵ, từ Huyền Vũ môn xuất phát, cấp tốc trấn áp hoàng cung trong ngoài cấm quân, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Về phần Viên Thiên Cương, ngươi liền đi theo trong bóng tối bảo hộ bản vương. Lý Tự chậm rãi mở miệng nói. Là Viên Thiên Cương hai người cùng nhau ứng tiếng. Lý Tự khẽ nhả một ngụm trọc khí, ngẩng đầu đi hoàng cung phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe ra tinh mang. Liêu Quý Phi bố trí xuống trận này Hồng Môn Yến, hiện tại còn kém một mình hắn. Từ xưa đến nay, Hồng Môn Yến đơn giản là giảm cứu lấy ba điểm. Mời khách, chém đầu, nhận lấy làm chó. Cũng không biết, hắn những huynh đệ kia đều chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau, hy vọng đừng cho mình thất vọng a. Đi tiến cung. Lý Tự chậm rãi cất bước, sau đó đi thẳng ra khỏi vương phủ. Lúc này, ngoài cửa lớn sớm đã đặt có một chiếc xe ngựa. Lý Tự vương phủ mặc dù nằm ở trong thành Trường An khu vực, có thể khoảng cách hoàng cung cách mấy con phố. Bởi vậy, chỉ có thể cưỡi chiếc xe ngựa đi. Chờ Lý Tự sau khi lên xe, Viên Thiên Cương bọn hắn phân biệt ngồi tại hai bên. Giá theo một trận bánh xe lăn qua âm thanh vang lên, xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh động, hướng đến hoàng cung chỗ phương hướng lao vụt mà đi. Không bao lâu công phu, Lý Tự liền đạt đến hoàng cung trước đó. Lúc này, cả tòa nguy nga hoàng cung sớm đã giới nghiêm, mấy trăm tên võ trang đầy đủ, mặc khôi giáp cấm quân canh giữ ở Huyền Vũ môn bốn phía. Tại Lý Tự xe ngựa tiếp cận, trong đó một đội cấm quân lập tức tiến lên chặn đường, dừng lại. Phụng Quý Phi nương nương cầu dụ, tối nay tất cả hoàng tử người hầu không được đi vào. Dẫn đầu cấm quân quát lạnh nói. Trong xe ngựa, Lý Tự nhíu mày, xem ra Liễu Quý Phi năm gần đây trong triều thế lực càng phát ra cường thịnh, thậm chí ngay cả hoàng cung cấm quân đều vì nàng sử dụng. Bất quá cũng có trách. Từ khi mười mấy năm trước, hắn bị kia tiện nghi phụ hoàng hạ giang nam thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải đối phương, đông cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó không để ý triều thần phản đối, trực tiếp đưa nàng sắc phong làm quý phi, thậm chí ca nguyện vì nàng từ bỏ triều chính, một lần động muốn lập nàng làm hậu ý niệm. Cuối cùng bị quần thần liên hợp ngăn lại mới bằng lòng coi như thôi. Lý Tự ngược lại muốn xem, vị này truyền thuyết bên trong họa loạn đại đường yêu phi, đến tuột cùng có cái gì năng lực. Nghĩ xong, hắn liền trực tiếp mở ra màn xe, chậm rãi đi xuống. Lý Tự nhìn không chớp mắt vượt qua những cấm quân kia, trực tiếp đi vào Huyền Vũ môn. Về phần Viên Thiên Cương, tức là dấu ở hư không bên trong. Lấy hắn tam trọng thiên thần thoại thực lực, đừng nói là những này phổ thông cấm quân, cho dù là cái khác võ lâm cấp độ thần thoại cũng không phát hiện được hắn. Hệ thống, triệu hoán một vạn đại tuyết long kỵ. Triệu hoán địa điểm lựa chọn Huyền Vũ môn. Ngay tại Lý Tự rời đi không lâu, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn người xuyên màu trắng bạc áo giáp binh sĩ. Mỗi người bọn họ nắm chặt trường thương trong tay, một cỗ khí tức sơ sắc tràn ngập ra, khiến cho bốn phía đông đảo tuần tra cấm quân nhao nhao đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Lớn mật. Nơi này là Huyền Vũ môn, hoàng cung ngự tiền thủ vệ trọng địa chi nhất, các ngươi lại dám xông vào, tội nên. Một tên cấm quân thống lĩnh lập tức giận dữ. Nhưng không đợi hắn nói xong, Viên Tả Tông liền đột nhiên xuất thủ. Phốc phốc. Huyết vụ dâng trào, một cỗ thi thể không đầu đầm vàng ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Phụng điện hạ chi mệnh, chuyên đến tiếp quản Huyền Vũ môn. Các ngươi, giết. Cùng lúc đó, Thái Cực cung, Kim Loan trên đại điện, tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh. Hơn 10 vị hoàng tử phân loại tại đại địa khoảng, riêng phần mình chiếm cứ một phiến khu vực. Chỉ bất quá, bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên long ỷ, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng vẻ tham lam. Ngoại trừ một đám hoàng tử bên ngoài, còn có không ít đến từ Lý Đường Tôn Thất thành viên. Việc quan hệ đại đường đời tiếp theo quốc quân, bọn hắn thân là Lý Đường Tôn Thất thành viên, tự nhiên cũng muốn phái đại biểu đến tham dự. Lúc này, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là phía trên long ỷ trái bên dưới bên cạnh ngồi Liêu Quý Phi. Nàng ngồi ngay ngắn ở một tấm có thêu phượng loan sau tấm bình phong, người xuyên một bộ hoa lệ váy xòe. Cho dù là bình phong che chắn, vẫn như cũ che giấu không được nàng dung nhan tuyệt thế. Nhất là tại cặp kia thủy linh con người giữa, tựa hồ có vô hình mị ý lưu chuyển, câu hồn và phách. Chính là Liễu Quý Phi. Nàng đôi mắt đẹp vờn quanh tại bốn phía đại điện, tựa hồ là đang quan sát đến mỗi một vị hoàng tử, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Nói là để cho chúng ta đến thương nghị chuyện quan trọng, có thể đây đều nhanh quá khứ hơn nửa canh giờ, cửu đệ còn chưa tới. A, để mọi người chờ lâu như vậy, hắn thật lớn giá đỡ a. Lúc này, một tên hoàng tử âm dương quái khí nói ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Những người còn lại nghe vậy, nhíu mày, hiển nhiên là có chút không vui. Bọn hắn dù sao cũng là trong triều nổi danh hoàng tử, bây giờ bị phơi tại đây hơn nửa canh giờ, mặc cho ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Lão Lục, chẳng lẽ ngươi còn không biết cựu đệ thân thể sao? Chỉ bằng hắn cái kia có vẻ bệnh thể cốt, chỉ sợ ngay cả đi đường đều khó khăn, sao có thể nhanh như vậy chạy đến? Một tên khác hoàng tử đồng dạng châm chọc nói. Lời này vừa nói ra, còn lại hoàng tử cũng đều ngồi không yên, nhao nhao mở miệng nói. Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát không đợi hắn, trực tiếp bắt đầu thương lượng a. Chính là, nhiều người chợt như vậy hắn một cái tính là gì sự tình a? A, xem ra chư vị là dự định muốn khai trừ rơi bản vương hoàng tử thân phận a. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh lãnh đạm âm thanh chậm rãi từ đại điện bên ngoài truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tự người xuyên một bộ đỏ màu vàng cầm bảo, mặt đầy bình tĩnh đi vào đại điện bên trong. Trong mấy mắt, nguyên bản còn có chút ồn ào đại điện, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đã thần vương cũng đến, vậy thì bắt đầu a. Đột nhiên, ngồi tại sau tấm bình phong Liễu Quý Phi nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ mảnh này đến lặng, để đám người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về nàng. Chư vị, bản cung lần này tùy tiện để các ngươi tiến cung, chỉ có một việc, cái kia chính là tuyên đọc tiên đế di chiếu. Liễu Quý Phi âm thanh huyền chuyển mềm mại, giống như du dương rõ ràng vang vọng toàn bộ đại điện. Trong chốc lát, ở đây đông đảo hoàng tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không ổn dự cảm. Phu hoàng có lưu di chiếu, vì sao bọn hắn không hề có một chút tin tức nào? Tô công công, tuyên đọc tiên đế di chiếu a. Là ngay sau đó, Đứng ở một bên Hồng Y Thái giám tay nâng bịt kín hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một quyển Minh Hoàng Thánh Chỉ, chậm rãi triển khai. Đại Đường Hoàng Đế khiến, Bát Hoàng Tử Lý Kiến Cát, tài đức vẹn toàn, duệ chết thông minh, rất được châm tâm, nghi tức Hoàng Đế vị. Do đó bố cáo thiên hạ, mặn dùng biết. Khâm thử, trong Thánh Chỉ cho không quá sẽ biết, các đại lao có đề nghị gì sao? Tác giả đằng sau lại đổi. Anh chỉ nghe Tô Công Công bén nhọn tiếng nói rơi xuống, đại điện bên trong trong nháy mắt sôi trào. Một đám hoàng tử nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hắn trong tay Thánh Chỉ. Bát Hoàng Tử, chờ một chút. Bát Hoàng Tử không phải khi sinh ra thời điểm, cũng bởi vì ốm yếu mà chết hiểu sao? Làm sao có thể trả sống sót? Chương 5, phiên bang dị tộc cũng xứng nhúng chạm đại đường đế vị. Người đăng, Hảo Vô Tâm không tệ. Bản vương trước kia cũng đã được nghe nói chuyện này, nghe nói bát đệ thân mẫu trong ngực thai thì bị gian nhân làm hại, nhiều lần động thai khí, cho đến bát đệ sinh non. Cho dù thái y ra tay cứu trị, cũng bất hạnh chết yểu. Nhưng hôm nay, phu hoàng lại muốn đem hoàng vị chuyển cho một người chết, đây không khỏi cũng quá hoang đường à? Giả, di chiếu tuyệt đối là giả. Một đám hoàng tử sắc mặt âm trầm. Bọn hắn thật vất vả mới đợi đến một ngày này, mình phụ hoàng băng hà, hoàng vị không công bố, lại há có thể đem dễ như trở bàn tay hoàng vị chắp tay mừng ra. Hơn nữa còn là tặng cho một cái, tại 18 năm trước liền đã chết đi người chết. Đơn giản hoang đường. Buồn cười. Liêu Quý Phi, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này, một tên người xuyên duyện phục hoàng tử thông suốt đứng dậy, hắn ánh mắt như là loại băng hàn sắc bén, thẳng tắp đâm về ngồi tại chỗ cao Liêu Quý Phi. Toàn bộ đại điện không khí tựa hồ đều đọc lại. Người này chính là Lục hoàng tử, thuộc vương Lý Tuấn. Không chỉ là hắn, phần lớn hoàng tử đều là mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Liêu Quý Phi. Rất hiển nhiên, nếu như Liêu Quý Phi không cho ra một hợp lý giải thích, bọn hắn tuyệt đối không khả năng từ bỏ ý đồ. Dù sao, quan hệ này lấy bọn hắn về sau tiền đồ. Lý Tự nhắm lại hai mắt, nhìn đến những cái kia hùng hổ dọa người hoàng tử, đáy mắt lóe qua một tia lanh ý. Bất quá hắn cũng không có mở miệng, mà là đem ánh mắt rơi vào Liêu Quý Phi trên thân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà, Liêu Quý Phi thần sắc bình tĩnh thong dong, nàng khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói đến, ai nói đây di chiếu là giả? Tiên đế tại khi còn sống, không chỉ một lần cùng bản cung thảo luận qua, hắn yêu thích nhất đó là Bát Hoàng Tử. Mặt khác, ai nói Bát Hoàng Tử sớm đã chết yểu? Bát Hoàng Tử còn không ra cùng các vị hoàng tử lên tiếng kêu gọi. Đám người nghe vậy, mặt đầy khinh thường. Nhưng lại tại một giây sau, chỉ thấy một đạo thon cao tuấn mỹ thân ảnh từ một bên trong hậu điện chậm rãi đi ra, toàn thân khí độ phi phàm. Nhất là hắn cái kia tấm tuấn mỹ vô cùng, mang theo một tia dị vực phong tình khuôn mặt, càng làm cho người ta kinh diễm. Xây cát, gặp qua chư vị hoàng huynh. Tên nam tử kia hướng đến điện bên trong đám người hành lễ, thái độ ôn tồn lễ độ. Có thể đám người lại sợ ngây người. Nhất là Thái Vương, Thục Vương mấy vị hoàng tử, càng là khó nén trong lòng bọn họ hoảng sợ. Nguyên nhân không gì khác, người này con ngươi lại là màu lam nhạt, như là thâm hải đồng dạng sâu thẳm. Chờ một chút, nghe nói Bát Hoàng Tử thân mẫu chính là Tây Vực một phương tiểu quốc cống hiến cho Đại Đường mỹ nhân, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp mới đến Tiên Đế sủng hạnh, chẳng lẽ nói? Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong đầu hiện ra một cái làm cho người trong lòng run sợ suy đoán. Đường đường Đại Đường hoàng tử, vậy mà nắm giữ nước ngoài huyết thống, đây nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Đại Đường Giang Sơn xã tắc đều sẽ lâm vào trong nguy cơ. Nghĩ tới đây, một đám hoàng tử ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên Liễu Quý Phi, lại liếc nhìn trước mặt Lý Kiến Cát, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, sắc ý lạnh thấu xương. Tốt rất tốt a. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Quý Phi nương nương tự mình thiết kế tốt, giả truyền phụ hoàng di chiếu, đó là muốn đem hoàng vị chuyển cho một cái dị tộc huyết thống. A a. Đúng lúc này, thân là đại hoàng tử Thái Vương Lý Ngôn Thái kịp phản ứng, khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng đường cong. Nói đến, hắn vừa nhìn về phía Lý Kiến Cát, cười lạnh nói, thật sự là làm khó Quý Phi, vậy mà có thể đưa ngươi giấu sâu như thế. Đừng nói là chúng ta, chỉ sợ cũng ngay cả phụ hoàng tại khi còn sống, cũng đều bị các ngươi mơ mơ màng màng à. Hoàng huynh lời này là ý gì? Lý Kiến Cát nghe vậy, mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Thái Vương đám người phản ứng, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi sinh ra, hắn đây một thân dị tộc huyết mạch, cũng đã chú định hắn không có khả năng giống bình thường hoàng tử đồng dạng an ổn sống qua ngày, thậm chí tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng huynh, ngươi một cái dị tộc huyết thống, cũng xứng xưng bản vương vì hoàng huynh. Đơn giản buồn cười. Lý Ngôn Thái cười nhạo một tiếng, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ngươi muốn kế vị, nhưng ta chờ, thậm chí thiên hạ người đều không phải là mù lòa. Ngươi bất quá là chỉ là phiên bang dị tộc, vậy mà mưu toan nhúng chàm ta đại đường đế vị, sao mà buồn cười. Nghe được lời này, Lý Kiến Cát thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng hắn giấu ở trong tay áo nắm đấm lại âm thầm nắm chặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến điện bên trong một cái tiếp một cái lộ ra địch ý hoàng tử, ánh mắt dần dần chuyển thành sắc bén, giống như lưới đao khiếp người. Cùng là phụ hoàng huyết mạch, ta là sao không có thể tranh? Ha ha ha. Lý Ngôn Thái cất tiếng cười to, phản phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười đồng dạng, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một cái dị tộc con hoang, nơi nào đến tư cách cùng chúng ta tranh đoạt đế vị? Nếu như không phải yêu phi mê hoặc phụ hoàng, trong bóng tối bảo vệ ngươi, ngươi cái này con hoang căn bản không có khả năng sống tới ngày nay. Lý Ngôn Thái câu nói này lập tức đưa tới cậu mình. Một đám hoàng tử nhao nhao phụ họa. Bọn hắn nhìn qua Lý Kiến Cát ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Một cái dị tộc huyết mạch, thế mà mưu toan nhúng chàm đại đường Giang Sơn, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Lý Kiến Cát ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Hắn gắt gao siết chặt song quyền, trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng không cam lòng cùng hận ý càng thêm mãnh liệt. Huyết mạch, huyết mạch. Vậy mà lại là bởi vì hắn thể nội huyết mạch. Bọn hắn như thế, phụ hoàng lao già kia cũng là như thế. Luôn luôn tại bắt hắn trong thân thể huyết mạch nói sự tình, nhưng hắn thể nội lưu, không phải cũng là lý đường huyết sao? Thế nào? Bản cung đã sớm đã nói với ngươi, những người này không thể lại để ngươi ngồi lên cái kia bảo tọa. Hiện tại ngươi tin a? Mà tại lúc này, Liêu Quý Phi âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên nói, đây là các ngươi bức ta. Lý Kiến Các nghe vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm làm xuống quyết định. Ngươi điều kiện ta đáp ứng. Sau khi chuyện thành công, ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực đều sẽ thành đại đường quốc giáo. Thành giao. Nhìn thấy hắn đáp ứng, ngồi tại sau tấm bình phong Liêu Quý Phi lúc này liền cười. Một giây sau, cốc cốc cốc, chỉ thấy một đoàn cấm quân xông vào đại điện, cầm trong tay binh khí, trong nháy mắt vây lại toàn bộ Thái Cực Cung. Mà lúc này, Liêu Quý Phi từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, một bộ váy xòe lung lay, ung dung hoa quý. Nàng ánh mắt đảo qua đại điện bên trong một đám hoàng tử, cuối cùng dừng lại tại Thái Vương bọn người trên thân, âm thanh thanh tịnh như nước, thông thả nói, đã các ngươi không tuân theo tiên đế di chiếu, vậy coi như đừng trách bản cung. Toàn bộ đều bắt lấy. Đợt, hai ngày này tại tăng ca, chỉ có thể miễn cưỡng canh một, ngày mai bắt đầu sẽ đem đổi mới bổ sung. Mặt khác, tiểu thuyết đã thành công ký kết, có tiểu lễ vật ủng hộ một chút sao? Chương 6, thế lực khắp nơi hiện thân người đăng, hảo vô tâm thương thương thương. Chỉ nghe Liễu Quý Phi ra lệnh một tiếng, những cấm quân kia nhao nhao rút ra bên hông bội kiếm. Một cỗ khí tức sơ sát đột nhiên bao phủ đại điện. Hô trướng, các ngươi có biết mình đây là đang làm cái gì? Bản điện hạ thế nhưng là đại đường hoàng tử, các ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Sở Vương đám người thốt nhiên biến sắc, nhao nhao hét lớn lên tiếng, ý uy hiếp thì triển hết hoàn toàn. Nhưng là, Liêu Quý Phi nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt mỉa mai đường cong. Khi thật sự cho rằng nàng tiến cung phục thị hoàng đế nhiều năm như vậy, đều không làm cái gì chuẩn bị sao? Bây giờ, đây hoàng cung triệt để tại nàng trong khống chế. Bằng không thì nói, nếu như nàng không có vạn toàn nắm chắc, như thế nào lại để một đám hoàng tử tiến cung? Một bên, Lý Tự nghe được lời này thì cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu, ngớ ngẩn. Những này ngu xuẩn, chẳng lẽ coi là bằng vào mình hoàng tử thân phận, đối phương liền không dám động đến bọn hắn? Bảy vị nhất phẩm đại tông sư, còn có hơn 10 vị nhị phẩm võ giả, xem ra chính mình những huynh đệ này cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị a. Lý Tự ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể phát giác được, đại điện bốn phía còn ẩn giấu đi không ít cường giả, trong đó không thiếu khuyết có nhất phẩm đại tông sư. Mặc dù bọn hắn ẩn tàng rất khá, có tại Lý Tự cảm giác bên dưới lại giống như trong đêm tối đèn sáng, lộ ra cực kỳ chói mắt. Lúc này, Lý Ngôn Thái âm thanh vang lên lần nữa. A a, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Liêu Thục Bị, ngươi cho rằng chỉ dựa vào lấy đám rác rưởi này, liền có thể ngăn cản đến đỡ lao bắt lên ngôi? Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản vương, cũng đánh giá cao những nô tài này. Ngươi sẽ không coi là bản vương không ai đi. Lý Ngôn Thái mắt lộ ra hàn mang, nhìn đến đại điện bên ngoài lít nha lít nhít cấm quân, khóe miệng phát họa ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Hiu liu liu, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thái Vương Lý Ngôn Thái bên cạnh thân. Bọn hắn người xuyên màu xanh nhạt trường sam, châu ngực treo lên thượng quan hai chữ, toàn thân tản mát ra hùng hậu khí tức. Dẫn đầu là một tên 30 tuổi da mặt trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, rõ ràng là một tên nhất phẩm đại tông sư. Thượng quan thị người nhìn thấy những người này xuất hiện, Liêu Quý Phi tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới đứng tại Thái Vương sau lưng thế lực, vậy mà lại là những nam thượng quan thị. Như vậy Tề Vương cùng Thục Vương, các ngươi mấy vị ỷ vào đâu? Dù sao cũng là giang hồ bên trên thai to mặt lớn nhân vật, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, để bọn hắn đi ra tới đi. Thân là đại hoàng tử Thái Vương đều có chuẩn bị, càng đừng đề cập hoàng tử khác. Như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Tề Vương mấy người cũng không còn ẩn nút, trực tiếp để bọn hắn người hiện thân. Trong chốc lát, chỉ thấy mấy chục đạo khí tức khác nhau thân ảnh từ đại điện hai bên chậm rãi đi ra, cùng Liêu Quý Phi lẫn nhau đối lập, hình thành giáp công thái độ. Thanh Thành kiếm phái, Thần Võ môn, Bích Huyết Thanh Sơn đường, từng cái trên giang hồ nổi danh thế lực, giờ phút này toàn bộ hiện thân, phân biệt đứng tại riêng phần mình ủng hộ hoàng tử sau lưng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đứng ở một bên Lý Đường Tôn thất thành viên, cũng đồng dạng đứng ở Sở Vương Lý Tuấn sau lưng. Không ít hoàng tử sắc mặt biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, Sở Vương vậy mà vô thanh vô tức liền được Tôn thất ủng hộ. Tuy nói trong tông thất đều là một chút nhàn hạ vương gia, nhưng nếu như liên hợp cùng một chỗ, vẫn có được không thể bỏ qua thực lực. Những người này, đồng dạng là họ Lý. Các vị hoàng huynh, xin lỗi. Cái này hoàng bị, ta cũng muốn ngồi. Mà tại lúc này, tướng mạo tuấn tú Sở Vương đứng dậy, trầm giọng nói ra, sinh ra ở hoàng thất, vậy liền chú định ngươi muốn đi tranh, muốn đi đoạt. Nếu như thái tử chi vị định ra, vậy hắn có thể sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ cầu tự vệ liền có thể. Nhưng bây giờ, đã thượng tiên cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, ai không muốn đi liều mạng? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tràn đầy dương cung bạt kiếm không khí. Thấy thế, không có ý định tranh đoạt hoàng vị, các hoàng tử toàn bộ đều xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, bọn hắn liền biết có thể như vậy. Phu hoàng đột nhiên băng hà, Thái Vương, Sở Vương đám người khẳng định không cam lòng bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Vừa mới qua đi không đến một ngày thời gian, mọi người liền vì tranh đoạt hoàng vị mà không nể mặt mũi. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Người ta đều là Lý Đường huyết mạch, tranh có thể, nhưng muốn trước giải quyết hết cái này màn gì con hoang lại nói. Tề Vương mắt lộ ra hàn quang, nhìn cách đó không xa Lý Kiến Cát, tràn ngập sát cơ nói, không sai, chỉ là phiên bang dị tộc, dám tham muốn ta đại đường hoàng vị, đáng chém. Động thủ đi. Oanh tiếng nói vừa ra, đứng tại Thái Vương sau lưng thượng quan thị xuất thủ trước nhất. Tên kia nhất phẩm đại tông sư dẫn đầu dậm trận tại chỗ tiến lên, thể nội chân khí phun trào, trong nháy mắt hóa thành quần quần dòng lũ, hướng về Liêu Quý Phi chút xuống mà đến. Thấy thế, Liêu Quý Phi trên mặt cũng không có mảy may biến hóa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vừa rồi tuyên đọc di chiếu Tô Công Công, đột nhiên ngăn tại Liêu Quý Phi trước người. Chỉ thấy hắn tay nắm tay hoa, một chỉ điểm ra, phản phất tận chứa một loại nào đó huyền diệu lực lượng, đem đẩy trời chân nguyên ngăn trở. Bay một trận kinh thiên nổ vang, cuồng bạo kinh khí quét ngang mà ra, đem đại điện bên trong cái bàn lật tung, mảnh vụn bay ra. Liêu Quý Phi dưới chân vừa lui, ổn định thân thể. Về phần cái khác bình thường hoàng tử, tức là bị một màn này dọa cho đến hồn phi phách tán, nhao nhao hướng đến đại điện chạy ra ngoài. Ta đi, mau trốn. Liên tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, còn lại thế lực người cũng nhao nhao xuất thủ. Ken ken ken, đao thương va chạm thanh âm tại bốn phía liên tiếp. Trong chốc lát, nguyên bản dương cung bạt kiếm thái cực điện lập tức loạn tung tung kéo. Cấm quân thực lực tuy mạnh, có tại những này giang hồ thế lực vây công phía dưới, căn bản sống không qua mấy chiêu liền được chạm sát hầu như không còn. Một mảnh hỗn độn, máu tươi chảy ngang, mà toàn bộ quá trình Lý Tự đều đứng ở một bên lạnh lùng nhìn đến, phản phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, hắn ở trong lòng thì thào nói nhỏ. Về phần hắn nói cái gì không sai biệt lắm, dĩ nhiên là chỉ Đại Tuyết Long Kỵ. Hắn vừa rồi tại tiến cung thời điểm liền đã từ trong hệ thống triệu hồi ra Đại Tuyết Long Kỵ. Dựa theo Lý Tự mệnh lệnh, Viên Tả Tông bọn hắn từ Huyền Vũ môn xuất phát, cái giờ này hẳn là không sai biệt lắm đến Thái Cực Cung. Quả nhiên, một giây sau, từng đợt mênh mông gót sắt âm thanh truyền đến, đinh hai nhức óc, trong nháy mắt bao trùm đại điện bên trong tiếng đánh nhau. Đắt, đắt, đắt. Chuyện gì xảy ra? Đám người đình chỉ giao chiến, nhao nhao hướng âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ngốc trệ tại chỗ, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đoàn người xuyên màu trắng bạc áo giáp binh sĩ, giống như thủy triều tràn vào đại điện, đem cả tòa đại điện vây quanh đứng lên. Số lượng nhiều, chừng trên vạn người nhiều. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ còn để lộ ra băng lãnh khắc nghiệt sát phạt chi khí. Thậm chí, có ít người trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này là phổ thông binh sĩ, rõ ràng đó là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, sát lục ngập trời bách chiến hung hăng tốt. Đây là nơi nào đến quân đội? Nhìn qua cái kia một mảnh đèn kịt đại quân, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Liền xem như Thái Vương, Sở Vương mấy người cũng không ngoại lệ. Đây hết thảy đều tới quá đột ngột, vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước, cho đến trong thời gian ngắn đều khó mà làm rõ suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là yêu phi chuẩn bị ở sau? Một đám hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bậc thang Liễu Quý Phi, sắc mặt âm tình bất định. Khi bọn hắn nhìn đến Liễu Quý Phi đồng dạng là sắc mặt âm trầm thì lúc này mới bước tin, những binh lính này cũng không phải là đối phương chuẩn bị ở sau. Nếu không, nàng tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, những binh lính này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, dẫn đầu Viên Tả Tông đột nhiên đi vào Lý Tự trước mặt, tham kiến điện hạ. Chương 7, Viên Thiên Cương xuất thủ, biểu sát. Người đăng, Hảo Vô Tâm đây nhìn đến một màn này, mọi người tại đây lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không phải là nghe lầm a? Vẫn là nói hoa mắt. Hắn thế mà xưng hô Lý Tự vì điện hạ, chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu lóe qua vô số ý niệm. Đứng lên đi. Là Viên Tả Tông không mình hành lễ, chợt quay người đi đến Lý Tự sau lưng, lặng im không nói. Tốt tốt tốt. Cửu đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, vậy mà đang sau lưng nuôi dưỡng như vậy một nhóm lớn binh lính tinh nhuệ. Bản vương ngược lại là coi thường ngươi. Thái Vương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như hắn đến bây giờ còn nhìn không rõ nói, vậy nhưng thật sự là quá ngu. Hiển nhiên, đây đều là Lý Tự thủ bút. Chỉ là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình vị này cho tới bây giờ đều biểu lộ ra cái gì đều không tranh cửu đệ, vụ trộm vậy mà nắm giữ khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng. Đơn giản nghe giận cả người. Cửu đệ a cửu đệ, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu a. Thái Vương trong đôi mắt lóe qua một tia lệ mang. Bất kể nói thế nào, bây giờ cục diện này đã hoàn toàn thoát ly hắn ngoài dự liệu. Với lại, hắn còn cảm giác mình tựa hồ bị người đùa bỡn. Bọn hắn ở chỗ này đã sinh đã tử, nhưng đến đầu đến lại muốn cho người khác làm áo cưới, đây tính là gì? Khỉ làm siết hy sao? Thu mệnh bu điên, ký thọ vĩnh xương. Đã phụ hoàng tại băng hà trước đó đều không có định ra thái tử nhất tuyển, vậy cái này hoàng vị các ngươi ngồi, bản vương đồng dạng ngồi. Lý Tự nhìn đến mấy người bọn họ, khoe miệng phát họa ra một vẻ lãnh đạm nụ cười. A a, tốt vậy chúng ta tiện tay phía dưới xem hư thực, nhìn xem ai có thể thuận lợi leo lên hoàng vị. Thái Vương nghe răng cười liên tục, vung tay lên, sau lưng chậm rãi đứng ra mười mấy người. Bọn hắn mỗi một cái trên thân, toàn bộ đều tản mát ra nhị phẩm đỉnh phong khí tức ba độ. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù đặt ở toàn bộ giang hồ bên trong, vậy cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí là có thể khai tông lập phái tồn tại. Lý Tự đối diện với mấy cái này cường giả, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Tại phía sau hắn, không chỉ có hơn vạn tên đại tuyết long kỵ, còn có nút trong bóng tối võ lâm thần thoại, Viên Thiên Cương. Những này, có thể tất cả đều là hắn lực lượng. Nhưng dù sao huynh đệ một trận, Lý Tự vẫn là quyết định cho bọn hắn một lần cơ hội, thế là mở miệng nói, "Chư vị, có thể nguyện vì bản vương cúi đầu." Âm thanh vang vọng tứ phương, làm cho người ghé mắt. Nhưng mà, Tề Vương đang nghe lời này thì chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nói ra, "A a, đã cửu đệ tự tin như vậy, cái kia bản vương tự nhiên muốn hảo hảo phục hồi. Từ xưa đến nay, hoàng vị chi tranh ngươi không chết, chính là ta vong. Phần này quyền lực trí cao dụ hoặc, liền như là lấp lóe trong bóng tối tinh thần, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Vô luận là phụ tử, vẫn là thân sinh huynh đệ, tại quyền lực này trước mặt, cuối cùng lộ ra không có ý nghĩa. mà đi theo Tể Vương sau lưng, tức là 6-7 người xuyên đạo bảo, gánh vác trường kiếm thân ảnh. Thanh Thành kiếm phái. Những người này chính là tới từ đỉnh tiêm thế lực, cầm kiếm năm phái chi nhất Thanh Thành kiếm phái. Không chỉ là Tể Vương, liền ngay cả Thủ Vương, Sở Vương mấy người cũng lần lượt đứng dậy. Bọn hắn ánh mắt âm trầm vô cùng, phản phất là muốn ăn thịt người đồng dạng. Đã hiểu. Nhìn đến một màn này, Lý Tự nhẹ gật đầu, cũng lại không nhiều lời cái gì. Giết đột nhiên, Thái Vương khẽ quát một tiếng. Bá trong chốc lát, Thanh Thành kiếm phái xuất thủ trước. Chỉ thấy dẫn đầu người kia một kiếm đâm ra, lập tức sóng nhiệt đánh tới, cùng bạo hỏa diễm ngưng tụ tại trên trường kiếm, trong khoảnh khắc liền xé rách hư không, hướng đến Lý Tự chém tới. Mọi người đều biết, Thanh Thành kiếm phái sở dĩ có thể đứng hàng cầm kiếm năm phái, đó là bằng vào một tay đạo kiếm chi pháp, lấy kiếm pháp diễn nói, từ đó tung hoành giang hồ. Trong đó, nổi danh nhất chính là Tứ Linh đạo kiếm. Mà lúc này, đây người thi triển ra, chính là Thanh Thành kiếm phái lớn nhất đại biểu tính Tứ Linh đạo kiếm, Chu Tước đạo kiếm. Ông hừng hực hồng quang tràn ngập, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện, tựa như một quả cầu lửa, hướng đến Lý Tự bao phủ tới. Ầm ầm. Cùng lúc đó, còn lại thế lực cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy thần võ môn tên nam tử kia bước ra một bước, đôi tay kết ấn kéo lên thiên địa, tựa như trong lúc vô hình một tôn nguy nga cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần thông cửu biến rời núi. Ngay sau đó, Bích Huyết Thanh Sơn Đường lão giả một chỉ điểm ra, lập tức một đầu quần quần chân khí long ảnh phóng lên tận trời, hướng đến Lý Tự của tới, khí thế kinh người đến cực điểm. Mà còn lại thế lực cường giả cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, khủng bố uy áp chấn nhiếp bát phương. Lý Tự nhìn qua cái kia phô thiên cái địa công kích, thần sắc không thay đổi. Bá đột nhiên, một cái người xuyên màu xám phục sức, đầu đội mũ vành người thần bí xuất hiện tại Lý Tự trước mặt, chính là Viên Thiên Cương. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, quanh trong chốc lát, quần quần hùng hậu chân khí dâng lên mà ra, như là sóng dữ cuồn cuộn, đem tất cả công kích toàn bộ thôn phệ. Ân đám người con ngươi đột nhiên rụt lại, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Viên Thiên Cương thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi vào Thanh Thành kiếm phái tên kia nhất phẩm đại tông sư trước mặt. Không tốt. Tên kia nhất phẩm đại tông sư tâm thần run rẩy dữ dội, vội vàng hướng lui về phía sau tránh. Nhưng hắn vừa bước chân, một cỗ cực lớn nguy hiểm liền bao phủ ở trong lòng. Chết Viên Thiên Cương một chữ rơi xuống, đưa tay nhấn một cái. Phốc phốc. Người đại tông sư này còn chưa tới kịp chạy trốn, liền bị Viên Thiên Cương một trường vỗ tại trên ngực. Giang rắc. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra. Chỉ thấy hắn thân thể từng khúc rạn nứt, cuối cùng triệt để nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Tê nhìn đến một màn này, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Một chiêu, mới chỉ là một chiêu. Thanh Thành kiếm phái vị này nhất phẩm đại tông sư, vậy mà liền như vậy chết. Đây chính là đại tông sư a. Nhìn chung toàn bộ giang hồ bên trên, nhất phẩm đại tông sư tuyệt đối coi là sừng sững tại võ đạo đỉnh tiêm tồn tại. Có thể hiện nay lại bị người một bàn tay chụp chết, đây nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đáng chết. Những người còn lại sắc mặt đại biến. Sau đó nơi nào còn dám dừng lại, trong nháy mắt hóa thành từng sợi tàn ảnh, nhanh chóng trốn chạy. Đi đi được rồi chứ. Huyền Thiết chế tạo thành mặt quỷ dưới, đột nhiên truyền đến Viên Thiên Cương khàn khàn âm thanh, phản phất tới từ địa ngục tử thần đồng dạng, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Siêu sau một khắc, Viên Thiên Cương đưa tay vung lên, chỉ thấy tại hắn chỗ đầu ngón tay, một cây mắt trần có thể thấy nhỏ bé cương châm gào thét mà ra, xuyên thủng hư không. Hoa Dương châm. Bịch trong chốc lát, mấy chục trượng bên ngoài, một tên đang tại chạy trốn nhất phẩm đại tông sư thân thể đột nhiên cứng ngắc ở một cây ngân châm thình lình từ hắn mi tâm xuyên qua, đinh xuống đất bên trên. Đây còn lại những người kia thấy thế, lập tức liền được đây khủng bố một màn dọa cho bệ mật. Trốn mau trốn. Từng bị cường giả điên cuồng gào thét, hướng đến đại điện bên ngoài chạy đi. Giờ phút này, bọn hắn chỗ nào còn quản như vậy nhiều? Cái gì tranh đoạt hoàng vị? Cái gì giao dịch? Hết thảy bị quên sạch sành sanh. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý niệm, cái kia chính là sống sót. Nhưng bọn hắn lại quên, ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài, Lý Tự bên người còn có một vạn tên đại tuyết long kỵ, cùng nắm giữ võ lâm thần thoại tu vi Viên Tà Tông. Những người này tốc độ lại nhanh, thế nhưng là lại có thể nào hơn được hai vị võ lâm thần thoại. Oanh Viên Tà Tông một quyền ném ra, cuồng bạo chân nguyên hóa thành dòng lũ, trực tiếp nện trên người bọn hắn, lập tức miệng phun máu tươi. Nhất phẩm đại tông sư còn như vậy, càng huống hồ những người khác. Không tha mạng. Chỉ thấy Bích Huyết Thanh Sơn Đường tên lão giả kia mặt đầy trắng bệnh, giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chương 8, Bạch Liên Giáo, khiếp sợ Liêu Quý Phi. Người đăng, hảo vô tâm không tha mạng. Lão phu chính là Bích Huyết Thanh Sơn Đường phó đường chủ, ngươi không thể giết ta. Lão giả thê lương kêu to. Nhưng Viên Tiên Cương sắc mặt băng lãnh, không nói một lời, chỉ là đưa tay một quyền. Bành tên lão giả kia lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Loạn thần tặc tử, đều phải chết. Viên Thiên Cương dưới mặt nạ truyền ra một đạo khàn giọng âm thanh, để còn lại mọi người nhất thời dùng mình. Giờ phút này, tất cả hoàng tử nhìn đến một màn này, toàn thân ngăn không được đang run rẩy, trên mặt càng mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Chết toàn bộ đều đã chết. Bọn hắn tốn hao vô số đại giới mời đến cường giả ngoại viện, vậy mà giống heo chó đồng dạng, bị Lý Tự dưới trướng hai người nhẹ nhõm miểu sát. Mà hết thảy này, vẫn là không vận dụng phía sau hắn những cái kia binh lính tinh nhuệ điều kiện tiên quyết. Giả đây tất cả đều là ảo giác, tuyệt đối là bản vương đang nằm mơ. Tề Vương trong mắt trợn tròn, mặt đầy khó có thể tin nói. Mấy vị khác hoàng tử cũng là như thế. Dù sao, cái này thật sự là quá khoa trương. Từng vị thực lực có 102 giang hồ nhất phẩm đại tông sư, cứ như vậy hời hợt bị giết. Nếu như truyền đi nói, ai sẽ tin tưởng? Nhưng bây giờ sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt, không phải do bọn hắn không tin, mà tại một bên khác. Lý Tự ánh mắt yên tĩnh nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Lý Kiến Cắt trên thân. Man Di tiến huyết, vẫn là giết đi. Lời này vừa nói ra, Lý Kiến Cát sắc mặt đột biến, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Một giây sau, nguyên bản đứng tại Lý Tự bên cạnh Viên Tiên Cương đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm, một trưởng vô bên dưới, bàng bạc bên Ngông Thiên Cương chân khí sôi trào mãnh liệt, phản phất là muốn hủy diệt thế giới đồng dạng, hướng đến Lý Kiến Cát bao phủ tới. Đáng chết! Lý Kiến Cát tâm thần cuồng loạn. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được tử vong hàng lâm một dạng chí mạng nguy hiểm, để hắn căn bản không thể động đậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Quý Phi đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nàng đôi tay điên cuồng kết ấn, từng sợi màu trắng quang mang từ đầu ngón tay bộc lộ mà ra, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành kỳ dị màu trắng liên hoa đang tỏa ra. Oanh đoá này liên hoa nở rộ nháy mắt, liền cùng Viên Thiên Cương đánh tới ngập trời cự trường đụng vào nhau, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Mà Liêu Quý Phi trên thân phát ra khí tức, thình lình cũng là tại nhất phẩm đại tông sư. Bạch Liên giáo. Lý Tự con ngươi nhắm lại. Như thế kỳ dị thủ đoạn, ngoại trừ cựu ngục tà ma chi nhất Bạch Liên giáo, hắn căn bản nghĩ không ra có bất kỳ thế lực. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, Bạch Liên giáo đám điên này vậy mà cũng nhúng tay hoàng bị chi tranh. Đồng thời, bọn hắn lại còn trong bóng tối đến đỡ Lý Kiến Cát, thậm chí đem một tên nhất phẩm đại tông sư sớm an bài tiến vào cùng, còn lên làm quý phi. Bất quá, này cũng giống như là Bạch Liên giáo phong cách. Bạch Liên giáo, mà tại cách đó không xa, một đám hoàng tử đang nghe xưng hô thế này thì nhao nhao sắc mặt đại biến, như thị xả hạt lui về sau đi. Cái tên này tại Cửu Châu đại lục bên trên, hoàn toàn là cấm kỵ một dạng tồn tại. Nhất là đối với đại đường đến nói, hơn 300 năm trước, một cái tên là Bạch Liên giáo thế lực hành không xuất thế, ngắn ngủi vài chục năm ở giữa liền quét sạch đại đường 49 nói, đứng hàng cựu ngục tà ma chí nhất. Nghe nói, cái kia một nhiệm kỳ Bạch Liên Thánh Mẫu không chỉ có là võ lâm cấp độ thần thoại cường giả, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng tại vừa đột phá võ lâm thần thoại, liền mưu toan muốn lật đổ đại đường hơn ngàn năm thống trị. Đại đường vì thế tức giận, không tiếc phái ra một vị võ lâm thần thoại, cùng hơn 10 vị nhất phẩm đại tông sư tiêu diệt Bạch Liên giáo. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Trận chiến kia, Bạch Liên giáo trực tiếp bị đánh tàn phế. Từ đó liền mai danh nhận tích, dấu ở giang hồ dòng dã 300 năm lâu. Nhưng ngay cả như vậy, đại đường nỗ lực đại giới cũng không nhẹ, chọn bện hao tổn hơn phân nửa nhất phẩm đại tông sư, liền ngay cả vị kia võ lâm thần thoại tại mấy năm sau cũng vẫn lạc. Đây cũng chính là vì cái gì, những năm gần đây đại đường đối với các đại tông phái chấn nhiếp càng ngày càng thấp, thậm chí có không ít tông phái hoàn toàn không đem hoàng quyền để vào mắt. Không nghĩ tới, bây giờ Bạch Liên giáo vậy mà bắt đầu cho tàn lại cháy, lần nữa nhúng tay đại đường hoàng vị tranh đoạt bên trong. Vừa nghĩ đến đây, đông đảo hoàng tử nhìn về phía Liêu Quý Phi, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, phẫn hận. Cửu hoàng tử điện hạ anh minh, thiếp thân chính là Bạch Liên giáo người. Liêu Quý Phi đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm rãi đi đến Lý Kiến Cắt bên cạnh nói ra. Đồng thời, thái giám tổng quản Tô Công Công cũng đứng tại Liêu Quý Phi bên cạnh thân, thần sắc cung kính. Rất hiển nhiên, hắn cũng đầu nhập Bạch Liên giáo. Không nghĩ tới chỉ là một cái hoàng vị chi tranh, vậy mà dẫn tới ẩn tàng nhiều năm Bạch Liên giáo lần nữa xuất thế. Càng ngày càng có ý tứ. Lý Tự khoe miệng phát họa lên một tia không hiểu đủ cười, chậm rãi nói ra. Thế nhưng là ngươi tựa hồ quên. Đại đường đệ nhất tổ hấn, Lý Đường hậu duệ, như gặp Bạch Liên giáo giáo đồ, tất giết. Lý Tự vừa dứt lời, hư không bên trên, Viên Thiên Cương thân hình phát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Anh chỉ thấy Viên Thiên Cương tuấn di mà đến, lập tức thi triển ra Thiên Cương Quyết, khủng bố chân khí hội tụ, hóa thành quần quần dòng lũ, phô thiên cái địa hướng đến Liêu Quý Phi ép tới. Không tốt. Liêu Quý Phi con ngươi co rút lại thành dạng kim, sắc mặt kỳ biến, vội vàng vận chuyển thể nội công pháp. Ông nàng ngón tay ngọc duỗi ra, bạch quang sáng chói. Từng sợi tinh khiết trắng loáng bừng sáng khuyết tán ra, phản phất nắm giữ một loại nào đó thần bí lực lượng đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa cung điện. Sau một khắc, một đóa thuần túy bạch liên hư ảnh trống rông hiện hiện, treo tại Liêu Quý Phi trước người, ý đồ ngăn cản đây một cỗ quần quần sóng lớn. Phanh phanh phanh, một trận dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên. Bạch liên hư ảnh không ngừng lung lay. Nhưng vào lúc này, Oanh Viên Thiên Cương đột nhiên vung ra một quyền. Thường hực chân khí màu vàng nóng trong nháy mắt bạo phát, phản phất giống như một vành mặt trời rơi xuống đồng dạng, hung hăng đập vào cái kia bạch liên hư ảnh lên. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy thanh tiếng vang, bạch liên hư ảnh từng khúc băng liệt. Phốc phốc. Liêu Quý Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nàng không nghĩ tới, mình đem hết toàn lực mới ngưng tụ ra phòng ngự, lại bị Viên Thiên Cương một quyền đánh nát. Nương nương. Tô Công Công thấy thế, vừa định xuất thủ, lại đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ loài sáng, phảng phất bị tử vong để mắt tới đồng dạng. Ngay sau đó, một tay nắm không có dấu hiệu nào xuyên thấu hư không, đặt tại hắn trên đầu. Chỉ là nhị phẩm đỉnh phong sâu kiến, cũng xứng tại bản xoáy trước mặt làm cản. Viên Thiên Cương ánh mắt liếc xéo lấy hắn, trong mắt lóe ra một sợi hung lệ qua mang. Vành lời còn chưa dứt, Tô Công Công đầu trực tiếp bị hắn bóp nát, hóa thành một cô thi thể không đầu quăng xuống đất. Tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi. Không tốt. Liêu Quý Phi thần sắc hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội chân khí, ý đồ muốn chạy khỏi nơi này. Có thể nằm nhanh. Viên Thiên Cương càng nhanh. Chỉ là tại trong chớp mắt, hắn liền một trưởng đánh vào Liêu Quý Phi trên đan điền, trực tiếp phế bỏ nàng nội lực. Võ lâm thần thoại. Khu khu. Không nghĩ tới Lý Đường hoàng thất bên trong, lại còn có một tôn võ lâm nhân vật thần thoại, là ta chủ quan. Bất quá, ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong hỏi ra bất kỳ Bạch Liên giáo sự tình. Nói xong, nàng liền dự định tự vẫn. Viên Thiên Cương tay mắt lênh lẹ, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt phong bế Liêu Quý Phi toàn thân kinh mạch, miễn cho nàng tự sát. Muốn chết? Bản soái không cho ngươi chết, ngươi liền chết không được. Viên Thiên Cương ngữ khí đạm mạc nói. Một bên khác, Lý Kiến Các khi nhìn đến một màn này, Tuấn Mỹ trên mặt không có chút huyết sắc nào có thể nói. Hắn vừa định đào tẩu, liền được thân hình cường tráng Viên Tả Tông một phát bắt được sau cổ áo, tựa như con rối đồng dạng bị xách ở giữa không trung. Sau đó, Viên Tả Tông đem hắn đưa đến Lý Tự trước mặt. Điện hạ, người này nên xử lý như thế nào? Phải chăng trực tiếp giết? Chương 9, thanh trừ đối lập, Trường An thành phải sợ hãi. Người đăng, Hảo Vô Tâm Lý Kiến Cắt nghe vậy toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hắn nhìn đến Lý Tự, vội vàng mở miệng nói, đừng giết ta. Đây hết thảy đều là Bạch Liên giáo bức ta làm. Ta căn bản cũng không muốn tranh đoạt hoàng vị, đều là bọn hắn bức ta làm như vậy a. Lý Kiến Cắt khàn cả giọng kêu to. Y miệng. Viên Tả Tông quát lạnh một tiếng, đưa tay đó là một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đều cho quả sưng lên. Ô ô ô. Hắn che lấy sưng má phải, có thể lại không dám phát ra mảy may âm thanh, sợ dẫn tới họa sát thân. A Lý Tự cười nhạt một tiếng, quét mắt Lý Kiến Cát, lại nhìn một chút cách đó không xa bị Đại Tuyết Long kỵ vây quanh một đám hoàng tử. Chết giả hoàng tử cấu kết Bạch Liên giáo, vì tranh đoạt hoàng vị, không tiếc giết huynh giết đệ. Tiên đế dưới gối 14 vị hoàng tử, tất cả đều thảm tao Bạch Liên giáo độc thủ, chỉ có bản vương một người may mắn thoát khỏi. Vì thế, bản vương 10 phần đau lòng, liều chết chu sát Bạch Liên giáo dư nghiệt. Lý Tự vừa nói, một bên nghiền ngẫm nhìn đến Lý Kiến Cát đám người. Không không phải như vậy, ta không có, ta không phải. Lý Kiến Cát không ngừng dãy rủa nói, nhưng vô luận hắn làm sao phản kháng, đều khó mà thoát khỏi Viên Tả Tông trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lý Tự đem tất cả tội ác đội lên mình trên đầu. Mà hoàng tử khác nghe được lời này, chỉ cảm thấy lạnh cả người một mảnh, đáy lòng dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao lại nghe không ra Lý Tự ý ở ngoài lời? Đây hoàn toàn là muốn mượn danh nghĩa Bạch Liên giáo chi danh, dự định đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt a. Không, không cần. Cửu đệ, người ta thế nhưng là thân huynh đệ, máu mủ tình thâm a. Đúng vậy a cửu ca. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý đem hoàng vị chắp tay tặng cho ngươi, đồng thời lui về riêng phần mình đất phong. Có mấy vị hoàng tử tại chỗ liền được dọa sợ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Duy chỉ có Thái Vương, Tề Vương đám người, bọn hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến kết cục này, cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Dù sao, mỗi người bọn họ tại tiến cung trước đó, liền đã làm xong xấu nhất dự định. Hoặc là mình thành công đăng cơ, thuận lợi trở thành đại đường đời tiếp theo đế vương, danh lưu thiên cổ. Hoặc là thất bại. Mà thất bại hạ tràng, không thể nghi ngờ đó là một chữ chết thôi. Lý Tự nghe được bọn hắn nói thì, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đem hoàng vị nhường cho ta. Hồ đồ. Giết các ngươi. Hoàng vị tự nhiên là ta. Về phần để cho các ngươi trở về đất phong, đây chẳng phải là thả hổ về rừng? Đều đứng lên. Các ngươi thân là Lý Đường hậu duệ, há có thể như thế tham sống sợ chết? Hắn muốn giết cứ giết. Bản vương ngược lại là muốn nhìn, về sau trên sử sách đến tột cùng làm như thế nào đánh giá hắn cái này giết minh giết đệ bạo quân. Mà lúc này, Thái Vương khi nhìn đến bọn hắn như thế mềm yếu, thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không khỏi giận tím mặt, quát lớn. Đúng đại ca nói cực kỳ. Chúng ta chính là Lý Đường đích hệ tử tôn, lẽ ra đỉnh thiên lập địa, vừa lại không cần cúi đầu trước hắn. Đáng lo đó là chết. Tề Vương mấy người cũng nhao nhao phụ họa, lòng đầy căm phẫn nói: "Nếu như thế, vậy liền thành toàn các ngươi." Lý Tự nhắm lại hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Viên Thiên Cương đưa bọn hắn lên đường. Phu Hoàng một người tại trên hoàng tiền lộ, rất là cô đơn a. Là khi lấy được Lý Tự mệnh lệnh về sau, Viên Thiên Cương tay phải một chiều, trên mặt đất một thanh nhuốm máu trường đao liền xuất hiện trong tay hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một trận trầm đục truyền ra, đỏ thẫm máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thái Vương đám người thi thể trùng điệp té xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe. Mà ngay sau đó, Viên Thiên Cương cầm trong tay trường đao, chậm rãi đi đến cái kia mấy tên Lý Đường tôn thất thành viên trước mặt. "Không cần, Lý Tự, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta có thể đều là ngươi tộc thúc à, nếu như bị lao tổ biết nói, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." "Lý Tự." Còn lại những cái kia tôn thất thành viên, từng cái thần sắc hoảng sợ đến cực hạn, điên cuồng thét chói tai vang lên. Nhưng Lý Tự từ chối nghe không nghe thấy, lạnh lùng đứng ở một bên nhìn đến đây hết thảy. Chỉ thấy Viên Thiên Cương giơ tay chém xuống. Không bao lâu công phu, trên mặt đất lần nữa nhiều mấy cỗ thi thể. Điện hạ, lịch tặc đồng đều đã bị thuộc hạ thanh trừ. Sau khi làm xong, Viên Thiên Cương đi vào Lý Tự trước mặt, quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất, túi đầu nói ra. Mà Lý Tự tức là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục nội tâm quần quần cảm xúc. Thế tử chi tranh, phần lớn là như thế. Các ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách mình sinh ở đây hoàng thất bên trong. Viên Thiên Cương, điện hạ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, phải tất yếu từ trong miệng nàng hỏi ra liên quan tới Bạch Liên giáo tất cả tin tức. Lý Tự nhìn thoáng qua hôn mê Liễu Quý Phi, sau đó lại phân phó Viên Thiên Cương nói, điện hạ yên tâm. Không ra một canh giờ, thuộc hạ cam đoan để nàng đem Bạch Liên giáo sự tình đều một năm một mười nói ra. Viên Thiên Cương trầm giọng nói ra. Ân Lý Tự gật gật đầu, vừa nhìn về phía Viên Tả Tông nói, Bạch Hùng, ngươi mang theo Đại Tuyết Long Kỵ từ hoàng cung bắt đầu, sau đó cấp tốc khống chế lại Trường An thành. Tuân chỉ. Viên Tả Tông lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, to lớn Thái Cực Điện bên trong liền chỉ còn lại có Lý Tự một người. Hắn đứng bình tĩnh trong vũng máu, không khí chung quanh bên trong tràn ngập làm cho người ngạt thở mũi tanh, nồng đậm đến cơ hồ để cho người ta buồn nôn. Đại điện bên trong ánh nến chập chờn bất định, tỏa ra những cái kia ngã xuống thân ảnh, mà trên mặt đất huyết dịch liền như là màu đỏ cánh hoa đồng dạng, lặng yên chiếu vào băng lánh trên mặt đất, phảng phất tại vì đây một trận hoàng vị chi tranh làm cuối cùng mở màn. Cùng lúc đó, Trường An thành bên trong, cộc cộc cộc, Đại Tuyết Long Kỵ tiếng vó ngựa chấn động hư không, giống như thủy triều bao phủ cả tòa Trường An thành, khiến vô số dân chúng run lẩy bẩy, trốn ở trong nhà không dám thò đầu ra. Không ít trong triều quan viên đang nghe cái này động tinh thì trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thế là bọn hắn lúc này phái ra phủ bên trong thám tử tìm hiểu hoàng cung đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà đạt được kết quả lại là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì bọn hắn người căn bản là không đến gần được hoàng cung, thậm chí toàn bộ Trường An thành đều bị một cái bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quân đội chỗ tiếp quản. Cái gì? Hoàng cung cấm quân thay quân? Vậy cái này nhánh quân đội đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là trống rông xuất hiện không thành? Khi những này triều thần biết được chuyện này thì sắc mặt lập tức đại biến. Kết quả là không ít trong triều quan viên cũng bắt đầu ngồi không yên, thừa dịp bóng đêm tiến về tể tướng phủ, muốn từ bọn hắn trong miệng biết được một chút tình huống. GS, liên quan tới các vị đại lao trước đó nói, tác giả đã sửa đổi đến, cải thành từ Viên Tiên Cương động thủ giải quyết nhân vật chính hoàng huynh hoàng đệ nhóm. Chương 10, sáng tạo bất lương nhân, giám sát thiên hạ. Người đăng, Hảo Vô Tâm hữu tướng phủ. Lúc này, tể tướng phủ đèn đuốc sáng trưng. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ hữu tướng Trương Đồng phụ bên ngoài, còn ngồi không ít trong triều quan viên. Chỉ thấy bọn hắn khắp khuôn mặt là vội vàng sao động cùng lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại chủ vị Trương Đồng phụ. Hữu tướng đại nhân, lần này Trường An thành đột nhiên thay quân, với lại đều là từ một đám chúng ta không nhận ra lạ lẫm binh lính tiếp quản, không phải là cung bên trong. Một vị tuổi tác hơi dài quan viên, nhịn không được nói ra. Người này chính là lục bộ chi nhất lễ bộ thị lang, quan cư chính tứ phẩm, là Trương Đồng phụ đáng tin tâm phúc. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều nhìn chằm chằm Trương Đồng phụ, chờ đợi hắn đáp án. Chỉ thấy Trương Đồng phụ khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Thật lâu, mới thở dài nói, việc này, lão phu cũng là không biết. Cái gì? Ngài cũng không biết sao? Đám người nghe vậy, trong nháy mắt ngốc trệ. Phải biết, Trương Đồng phụ thế nhưng là hai tướng chí nhất, nắm giữ lại bộ, trong triều quyền thế ngập trời. Nếu là ngay cả hắn cũng không biết, chi này đột nhiên xuất hiện quân đội lai lịch, vậy còn có người nào có thể biết được? Một canh giờ trước kia, quý phi đột nhiên triệu chư vị hoàng tử tiến cung, công bố có chuyện quan trọng thương nghị. Chẳng lẽ những này người khoác màu trắng bạc áo giáp binh sĩ cùng quý phi có quan hệ? Lúc này, trong đó một người nhíu mày nói ra, 89/10. Bệ hạ đột nhiên băng hà, bây giờ triều đình thế cục dung chuyển, các vị hoàng tử chỉ sợ là muốn tranh vị quân chi vị. Nhanh như vậy, có thể bệ hạ hôm nay buổi chiều mới băng hà a? Nghe được lời này, mọi người đều kinh ngạc và phần. Bọn hắn không nghĩ tới, bệ hạ vừa mới chết, những hoàng tử này liền bắt đầu triển lộ phong mang. Đó là có một chút để bọn hắn nghĩ không ra là, quý phi ủng hộ lại sẽ là vị nào hoàng tử? Thái vương, Thế vương, vẫn là Sở vương? Nghĩ đến đây, một bộ phận người tức là đôi mắt lấp lóe, âm thầm tính toán đứng lên. Bởi vì tại bọn hắn phía sau, đồng dạng là ủng hộ mỗi một vị hoàng tử. Nếu như bọn hắn ủng hộ hoàng tử thuận lợi đăng cơ, vậy mình chẳng phải là có tòng lòng chi công? Nghĩ tới đây, những người này ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Nhưng mà đối với bọn hắn phản ứng, Trương Đồng phụ lại là cũng không để ý tới. Tốt kết quả cụ thể thế nào, đợi đến hừng đông chẳng phải sẽ biết. Bản tướng mệt mỏi, các ngươi lui xuống trước đi a. Hạ quan cáo lui. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Trương Đồng phụ ngồi một mình ở đại sảnh bên trong, cau mày, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Một bên khác, hoàng cung chỗ sâu, Lý Tự lúc này ngồi tại Trường Sinh điện bên trong, trước mặt bàn bên trên trưng bày một đống tấu chương. Đây đều là gần 3 tháng qua, hắn bị kia phụ hoàng hoang phế xuống tới chính vụ, xem ra cơ hồ cũng không có đọc qua. Hắn vừa cầm lấy một phần đơn giản đọc qua vài trang, lập tức cảm thấy có chút sọ não đau nhức. Cố gắng, đây chính là công khoa sinh buồn rầu a. Nhìn đến lít nha lít nhít cực nhỏ tiểu tự, cho dù Lý Tự nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong tu vi, cũng không nhịn được có chút đau đầu. Còn tốt, hệ thống có thể triệu hoán đế vương kiếp trước, hướng bọn hắn học tập trị quốc chi pháp, bằng không thì thật không biết làm sao mới tốt. Nói xong, Lý Tự lắc đầu, cầm trong tay tấu chương tùy ý gác lại. Mà tại lúc này, Viên Thiên Cương đi tới, con mình hành lễ nói, điện hạ, thuộc hạ đã từ Bạch Liên giáo dư Nghiệt trong miệng hỏi tất cả tình báo. Nói Lý Tự nhàn nhạt mở miệng, căn cứ Liêu Thục bị nói, nàng đích xác là Bạch Liên giáo người, hơn nữa còn là bảy sen thánh sứ chi nhất Hồng Liên thánh sứ. Mười mấy năm trước, nàng phụng Bạch Liên thánh mẫu chi mệnh, bí mật tiềm phục tại tiên đế bên người, mục đích đó là muốn dò la xem đại đường hư thực, từ đó dự định đến đỡ một tên hoàng tử thay thế đại đường Giang Sơn. Viên Thiên Cương chậm rãi nói ra, đem mình thẩm vấn được đến tình báo toàn bộ báo cáo. Lấy hắn võ lâm cấp độ thần thoại thực lực, muốn từ một cái dân cư bên trong bức cung ra tình báo đến, lại nhẹ nhõm bất quá. Rất nhanh, Viên Thiên Cương lại nói một cái tin tức động trời, mặt khác, tiên đế đích xác là chết bởi Bạch Liên giáo chi thủ. Bất quá người hạ thủ lại là Lý Kiến Cát. Mà hết thể này phía sau, tựa hồ còn có thổ phồn quốc ảnh tử. Nghe được lời này, Lý Tự thần sắc lạnh lùng. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, Lý Kiến Cát thân mẫu đó là thổ phồn quốc tiến cống công chúa. Hơn 20 năm trước, thổ phồn quốc nhiều lần xâm chiếm đại đường, sau đó bị đại đường đại quân đánh bại, cuối cùng lựa chọn thần phục đại đường. Cùng năm, thổ phồn đưa một nhóm mỹ nữ cho đại đường hoàng tử làm phi tần. Mà Lý Kiến Cát thân mẫu, trùng hợp đó là trong đó xinh đẹp nhất một cái. Nhưng lúc đó tiên đế mặc dù sủng ái nàng, nhưng cũng giới hạn tại trên giường thôi, dù sao đại đường lập quốc hơn ngàn năm, còn không có nước ngoài công chúa tiến cung làm phi tần tiền lệ. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Viên Thiên Cương, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Điện hạ thỉnh giảng. Lý Tự đứng người lên, đi vào Viên Thiên Cương trước mặt, nói ra, ta muốn ngươi trùng kiến bất lương nhân, đồng thời đem bất lương nhân phát triển trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục. Bất lương nhân chức trách không chỉ là giám thị quần thần, còn muốn giám sát thiên hạ. Vô luận là trong triều quan viên, vẫn là giang hồ bên trên tông phái, nhưng phàm là có cái gì động tĩnh, ta đều phải trước tiên biết. Ngươi có thể làm được đến sao? Lý Tự nhìn qua trước mắt Viên Thiên Cương, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại là mang theo nồng đậm uy nghiêm. Hắn đã dự định đăng cơ xưng đế, tự nhiên muốn thành lập mình thế lực. Mà Bất Lương Nhân hoàn toàn là tốt nhất một lựa chọn. Nhìn chung vẽ giang hồ nguyên kịch bản, Viên Thiên Cương sáng tạo Bất Lương Nhân cơ hồ đem các đại thế lực đều thẩm thấu, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Liền ngay cả Minh Đế Chu Hữu Khuê dưới trướng Huyền Minh giáo, đều một lần biến thành Bất Lương Nhân phân đà. Đã một thế này lại đường, không có Bất Lương Nhân cái tổ chức này, vậy hắn liền mình sáng tạo ra một cái đến. Với lại lấy Viên Thiên Cương thực lực, toàn bộ Cửu Châu đại lục, chỉ sợ không có mấy người là hắn đối thủ. Điện hạ yên tâm, không ra một tháng thời gian, thuộc hạ nhất định khiến Bất Lương Nhân trải rộng toàn bộ đại đường cảnh nội. Trong vòng 3 tháng, trải rộng Cửu Châu đại lục. Viên Thiên Cương nghe được Lý Tự lời nói, toàn thân chấn động, lúc này một chân quỳ xuống, vô cùng hưng phấn nói: "Lý Tự từ trong hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, toàn bộ đều nắm giữ kiếp trước ký ức, đồng thời độ trung thành càng là trực tiếp kéo căng. Bây giờ, Lý Tự mệnh lệnh Viên Thiên Cương trùng kiến Bất Lương Nhân, đây để hắn có thể nào không hưng phấn. Đi thôi." Là Viên Thiên Cương đứng người lên, rất nhanh liền biến mất trong đại điện. Mà Lý Tự nhìn đến hắn bóng lưng, đáy mắt lướt qua một tia tình quang. Kiếp trước, hắn với tư cách Bất Lương Nhân 10 năm trung thực lão phàn, rất chờ mong đây một cái tổ chức to lớn tại dị giới tái hiện. Một lát sau, Lý Tự lấy lại tinh thần, đem lực chú ý chuyển rời đến hệ thống bên trên. Hệ thống mở ra bảng thuộc tính. Ken, thu được. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái cùng loại với kiếp trước trò chơi giao diện ảo lập tức hiện lên ở trước mắt hắn. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác 20 tuổi, tu vi nhất phẩm đỉnh phong công pháp, dịch cân kinh mát cấp, thân phận đại đường cửu hoàng tử, tần vương dưới trướng nhân vật, Viên Thiên Cương tam trọng thiên thần thoại, Viên Tả Tông nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, một vạn đại tuyết long kỵ danh vọng trị 35.920 ba lô. Không có. Chương 11, triệu hoán tối cường cắt bọn sinh vật, thiên khả hãn. Người đăng, Hảo Vô Tâm danh vọng trị đã đột phá 3 vạn sao. Tốc độ còn có thể. Lý Tự nhìn đến bảng bên trên tin tức, khẽ bước cằm. Phải biết, đây mới chỉ là một đêm công phu, danh vọng trị liền tăng vọt đến hơn 3 vạn. Đợi đến mình đăng cơ nói, còn không biết có thể thu lấy được bao nhiêu danh vọng trị đâu. Dù sao, tiền thân trên triều đình không có tiếng tăm gì, thuộc về là loại kia không tranh không đoạt hoàng tử. Nếu như bị ngoại giới biết, cuối cùng là hắn làm tới đại đường hoàng đế, còn không phải chấn kinh một đống dưới người ba. Nghĩ tới đây, Lý Tự khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. Đúng hệ thống, ta nhớ được có một cái công năng là có thể triệu hoán đế vương kiếp trước, bao nhiêu điểm danh vọng trị triệu hoán một lần. Lý Tự hơi trầm ngâm về sau, do hỏi: "Ken, mỗi tiêu hao một vạn điểm danh vọng trị, túc chủ liền có thể tiến vào hệ thống không gian, đồng thời ngẫu nhiên triệu hoán một vị đế vương kiếp trước. Triệu hoán độ dài là một ngày. Chú: Hệ thống không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ vì 11, ngoại giới quá khứ 1 phút đồng hồ, hệ thống trong không gian tức là 10 phút đồng hồ." Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Lý Tự đôi mắt nhắm lại. Hắn còn tưởng rằng là một so một đâu, không nghĩ tới không phải. Nói như vậy, mình tại hệ thống không gian bên trong học tập một ngày, cũng liền tương đương với ngoại giới khoảng 2 tiếng rưỡi. Vẫn được. Hệ thống, ngẫu nhiên triệu hoán một vị đế vương kiếp trước. Ken, đang tại triệu hoán bên trong. Một giây sau, Lý Tự chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến ảo, lại lần nữa mở ra đôi mắt thì cảnh vật chung quanh sớm đã không phải tại trường sinh điện, mà hắn vị trí địa phương, rõ ràng là một tòa cự hình cung điện bên trong. Nơi này chính là hệ thống không gian. Lý Tự đánh ra bốn phía một phen, phát hiện nơi này tựa hồ cùng ngoại giới trường sinh điện rất giống. Ông ngoong. Lúc này, một trận kịch liệt ba động truyền đến. Ngay sau đó, trước mặt hắn hư không mặt ngoài, sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ân Lý Tự ngẩng đầu, nhìn trước mắt dần dần rõ ràng đứng lên thân ảnh mơ hồ. Đó là một tên mặc màu vàng sáng long bào, thân cao 8 thước, khuôn mặt uy nghiêm đến cực điểm trung niên nam tử. Hắn mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách bỗng nhiên quét sạch cả tòa đại điện. Lý Tự tâm thần đột nhiên nhảy lên. Mặc dù trước mắt tên nam tử này nhìn như hư ảo phiêu miểu, có thể cho hắn cảm giác lại là tựa như chân nhân đồng dạng. Mà tại lúc này, hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán đế vương, Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Cái gì? Lý Tự nghe xong hệ thống sau khi giới thiệu, cả người nhất thời liền ngây mẩn cả người. Ta đi, cái thứ nhất liền triệu hoán đến vị này đại lão. Vận khí này, quả thực là tốt đến nổ tung a. Lý Thế Dân, Đường triều vị thứ hai đế vương, khai sáng Trinh Quan chi trị, bình diệt đồng đột quyết, thủ cấp hồn, lấy được vị thiên khả hãn siêu cấp lưu nhân a. Đương nhiên, hắn còn có một cái đầu ngậm, cái kia chính là làm tinh đời thứ 7 kỳ tối cường cặn bọn sinh vật. Ta thích cái ngoan ngoãn. Vận khí này, Lý Tự nhịn không được nuốt nước miếng. Vốn cho rằng lần này triệu hoán sẽ triệu hồi ra một cái nói lên được danh hào đế vương kết trước, kết quả ngược lại tốt, một cái liền triệu hồi ra Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Yên tĩnh, hiện tại bắt đầu đi học. Lúc này, Lý Thế Dân lạnh lẽo âm thanh vang vọng bốn phía trong chốc lát. Lý Tự chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân trên dưới bị một con manh thú thở hồng hoang theo dõi đồng dạng. Đệ nhất giảng nội dung là như thế nào đế vương. Đế vương giả, cầm quyền thanh, nhiếp quốc chính, định bật chèn, trị thiên hạ, trấn hoàn vũ. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng lại lộ ra một cố không hiểu quyến rũ. Hắn đem mình đối với đế vương chi đạo lý giải, em hay nói, từ chính trị lại đến kinh tế cùng dân sinh, cuối cùng là quân sự cùng cương vực. Mỗi một hạng đều giảng thuật cực kỳ cẩn thận, để Lý Tự rung động không hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi xa vào đến trong đó. Bởi vì, từ một số phương diện đến nói, mình mặc dù làm người hai đời, nhưng đối với đạo trị quốc lại là nhất khiếu bất thông. Dù là có kiếp trước ký ức gia trì, nhưng bây giờ khác biệt. Có Lý Thế Dân vị này thiên cổ nhất đế vì chính mình phụ đạo, Lý Tự cảm giác mình đối với đạo trị quốc có khác sâu hơn quen biết. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, nguyên lai hoàng đế còn có thể như vậy khi a. Lý Thế Dân âm thanh không ngừng truyền đến, tựa như lôi đỉnh tại lô thai hắn quanh quẩn. Mà Lý Tự ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, phản phất là khát vọng tri thức hài đồng, tại lắng nghe lão sư dạy bảo. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hệ thống trong không gian liền đi qua một ngày thời gian. Lý Tự thân ảnh tại quang ảnh sen kẽ biến ảo bên trong, lại xuất hiện tại ngoại giới Trường Sinh Điện bên trong. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi Lý Thế Dân giảng thuật đạo trị quốc, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trái tông, Lý Tự nhẹ giọng mở miệng nói. Một giây sau, Viên Tả Tông liền xuất hiện tại Trường Sinh Điện bên trong. Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất, cung kính nói, điện hạ, đứng lên đi. Sự tình làm được thế nào? Dựa theo điện hạ phân phó, từng cái vương phủ bên trong tất cả mọi người đồng đều đã giải quyết. Viên Tả Tông không người nói ra. Làm tốt. Lý Tự khẽ bước cằm. Ngay tại vừa rồi, hắn để Viên Tả Tông mang theo Đại Tuyết Long Kỵ tiến về từng cái hoàng tử chỗ phụ đệ, tiến hành xét nhà diệt khẩu. Tuy nói bọn hắn đã chết, nhưng ai dám cam đoan có thể hay không lưu lại một hai đầu cá lọt lưới? Nếu là những người này sống sót chạy đi, hoặc là liên lạc thế lực khác, khó tránh khỏi sẽ đối với mình tạo thành một chút hỗn loạn. Cùng chờ sau này phiền phức xuất hiện sẽ giải quyết, chẳng thừa dịp hiện tại liền chạm thảo trừ căn, triệt để diệt trừ tất cả hai hoàng ẩm. Đến lúc này, Trường An thành bên trong, phàm là lưu tại hoàng thành bên trong các hoàng tử, toàn bộ bị Đại Tuyết Long Kỵ hủy diệt. Chỉ có một bộ phận tại mình đất phong nhàn hạ hoàng tử trốn qua một kiếp. Tiếp tục nhìn chằm chằm nội thành thế lực khắp nơi. Lý Tự nhàn nhạt nói ra. Là Viên Tả Tông lập tức lĩnh mệnh rời đi. Lý Tự đứng tại Trường Sinh Điện bên trong, sắc mặt bình tĩnh như nước. DS, có một chút tiểu kẹt văn, hôm nay liền miễn cưỡng đổi mới hai trường A, bởi vì tác giả không có tồn cảo, đều là hiến mã, cũng đừng cười tác giả A. Bắt đầu từ ngày mai, đổi thành mỗi ngày 3 trường đổi mới, nói được làm được, lập thiếp làm chứng. Đổi mới quy luật nói, tận lực sẽ ở 3 ngày 2 trường, buổi tối 1 trường, giữ gốc 6.000 tự cất bước. Chương 12, đăng cơ, giang hồ các phái phản ứng người đăng, Hảo Vô Tâm sáng sớm hôm sau. Đại Minh Cung. Dựa theo đại đường dĩ vãng quy củ, quốc tang ngày muốn tại Đại Minh Cung cử hành, cũng từ một đám đại thần cùng hoàng tử tham viếng tế điện tiên đế. Hôm nay cũng là như thế. Chỉ bất quá, lúc này đại điện bên trong không khí lại có vẻ vô cùng kỳ dị. Đông đảo đại thần lơm lớp lo sợ phân loại mấy hàng, nhao nhao cúi đầu, liền hô hấp cũng không dám thở mạnh. Đứng tại phía trước nhất, chính là đại đường bách quan đứng đầu hai vị tể tướng, Trương Đồng Vụ, Lưu Văn Chính. Với tư cách đại đường xương cánh tay trọng thần, hai người trong triều địa vị có thể xưng dưới một người, trên vạn vạn người. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là không nói một lời, nhắm chặt hai mắt. Đại điện ngay phía trước, thình lình trưng bày một bộ quan tài. Cỗ này quan tài toàn thân hắc kim rèn đúc, điêu lan vẽ tòa nhà, tinh mỹ tuyệt luân. Quan tài trước, linh cứu dân thư, duệ võ chiêu văn đến thần hiếu hoàng đế chi linh bị. Tác giả luận biên, chớ phun, ấy lại nói chư vị các hoàng tử làm sao còn chưa tới. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới giờ thịnh, sẽ không phải là. Một tên đại thần ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói ra. Nói cẩn thận. Bên cạnh một vị khác đại thần vội vàng ngăn lại. Đại đường từ trước đến nay lấy nhân hiếu trị quốc, lễ nghi sông nghiêm. Ngay tại lúc này, ngươi lại còn dám ở tiên đế linh tiền nghị luận hoàng tử, nếu như bị người hữu tâm nghe được, vạch tội ngươi một bản đều xem như nhẹ. Không chừng trả lại cho ngươi đến cái cựu tộc tiêu tiêu bùi. Nghe vậy, người kia trong nháy mắt câm như hến, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Nhưng vào lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một đám người xuyên màu trắng bạc áo giáp binh sĩ, đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Điện hạ giá lâm, một đạo cao vút tiếng nói vang lên. Sau đó, liền gặp được Lý Tự mặc màu vàng sáng cột phục, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn lòng bàn tay trái bên trên, còn kéo lên một khối toàn thân từ lam điền bạch ngọc điêu chắc mà thành ấn tỷ. Ấn tỷ đỉnh chót, có 5 cái ly long xoay quanh xoay lẫn, sinh động như thật, trong đó một góc từ hoàng kim tu bổ, chính là truyền quốc ngọc tỷ. Tần Vương, đây, cái này sao có thể? Lại là Tần Vương điện hạ, cái khác điện hạ đâu? Đại điện bên trong trong nháy mắt truyền đến một trận xì xào bàn tán, đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm rõ ràng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên là Lý Tự đến tự mình chủ trì quốc táng. Bọn hắn nghĩ tới là Thái Vương, nghĩ tới là Tề Vương, thậm chí là Sở Vương, nhưng chính là không nghĩ tới, vậy mà lại là Tần Vương Lý Tự. Phải biết, tại tất cả hoàng tử bên trong, Lý Tự không thể nghi ngờ là tồn tại cảm thấp nhất một cái hoàng tử. Không chỉ có không có gì đại thần ủng hộ, ngày bình thường càng là đợi tại phủ đệ bên trong, thâm cư không ra ngoài, giống như là bị quên lãng đồng dạng. Nhưng bây giờ, cái này bị đám người lãng quên hoàng tử, vậy mà chủ trì lần này quốc táng. Đại điện trên dưới lập tức sôi trào đứng lên. Rất nhanh, không ít đại thần chú ý đến trên tay hắn ngọc tỷ, lập tức liền ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Yên lặng. Một tên thái giám âm thanh quát. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn đại điện lập tức an tĩnh lại. Lý Tự đứng tại linh vị trước, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó biểu lộ bi thống mở miệng nói, "Chư vị, tại quốc táng trước khi bắt đầu, bản vương muốn nói cho mọi người một cái bi thống tin tức. Đêm qua giờ dậu, yêu phi cấu kết bạch liên giáo, mượn danh nghĩa tiên đế di chiếu danh tướng một đám hoàng tử triệu thiên cung, ý đồ xoán vị tạo phản. Tiên đế dưới gối 14 vị hoàng tử, chỉ có bản vương một người may mắn thoát khỏi tại khó. Quốc một ngày không thể không quân. Vì vậy, tại phụ hoàng linh vị trước đó, bản vương quyết định lập tức đăng cơ, kế thừa đại thống, lấy vững chắc ta đại đường giang sơn." Oanh lời này vừa nói ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả đại thần toàn bộ đều rung động nhìn qua Lý Tự, trong đầu bù bù không thôi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tê trắng, Bạch Liên giáo, hoàng tử khác đều chết tại Bạch Liên giáo trong tay, Liêu Quý phi lại là Bạch Liên giáo người. Đây chẳng phải là nói, bệ hạ cũng là nàng giết. Nghĩ tới đây, đại điện bên trên tất cả đại thần tất cả đều là lưng lạnh bước, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hữu tướng Trương Đồng Phụ mở hai mắt ra, không nói hai lời, lúc này liền quỳ rạp xuống đất. Lao thần cấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có hắn cầm đầu, còn lại đại thần nơi nào còn dám do dự, nhao nhao quỳ theo bên dưới, cấu kiến bệ hạ. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, quần thần quỳ sát một mảnh, đối với Lý Tự cùng kính lễ bái. Nhưng người nào cũng không rõ ràng, bọn hắn đến cùng là thật hay không tâm thực lòng. Lý Tự thấy thế, khoe miệng nổi lên cười nhạt. Chúng ái khanh bình thân. Bản vương, chấp đại phụ hoàng linh tiền thể, kế vị sau tất khi tuân theo thánh ước, chăm lo quản lý. Chu diệt Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, lấy báo thù này. Lý Tự âm thanh âm vang hữu lực, tại đại điện bên trong vang vọng thật lâu. Bệ hạ thánh minh. Đông đảo đại thần lại lần nữa giơ đầu, trong miệng hô lớn nói. Mà tại cách đó không xa, Viên Tả Tông Nguyên Bản nắm chặt trường thương bàn tay buông ra, trong mắt hung lệ cũng từ từ tan đi. Tiên đế băng hà, kế vị nghi thức không nên trương dương. Trương Đồng Phụ, thần tại. Trương Đồng Phụ hướng phía trước bước ra một bước, không người nói ra. Lập tức nghe chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Lý Tự phân phó nói, dựa theo đại đường tổ chế, tân đế kế vị chiếu thư đầu tiên là từ ba tỉnh chi nhất trung thư tỉnh định ra. Sau đó, lại từ lễ bộ quan viên đem chiếu thư đặt tông miếu, trải qua các đạo châu phủ truyền bá, lấy đó thiên hạ. Tuân chỉ. Lý Tự gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền dẫn lĩnh một đám đại thần, đâu vào đấy xử lý hậu sự. Hoàng thiên thượng đế, hậu thổ thần chi, bởi vì tiên đế đột mà chết, trong ngoài văn võ quần thần, bô lão quân dân, hợp tử thuyết phục. Tần vương bên trên dựa theo thiên đạo, bên dưới thuận thần dân, không quên tiên đế thánh nhân, tại tiên đế linh tiền đăng cơ, tức hoàng đế vị. Sau đó không lâu, một đạo thánh chỉ từ Trường Sinh Điện bên trong ban bố, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp 49 đạo phạm vi. Vẹn vẹn không đến nửa ngày, toàn bộ đại đường cảnh nội tất cả tông phái thế gia, phiên vương đất phòng, toàn bộ đều thu vào Lý Tự đăng cơ tin tức. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhữ Nam, thượng quan thị, ngươi nói cái gì? Đại đường kế vị tân đế lại là cựu hoàng tử, thần vương Lý Tự. Thái vương đâu? Còn có lao thất bọn hắn đâu? Bọn hắn không phải đi chợ giúp thái vương sao? Làm sao còn biết để một cái không có tiếng tăm gì cựu hoàng tử ngồi lên hoàng vị? Đại sảnh bên trong, thượng quan thị gia chủ đột nhiên đứng người lên, mặt đầy hoảng sợ nói ra. Mà ở trước mặt hắn, mấy vị trung niên nam tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thượng quan thị phái người đi giúp thái vương tranh đoạt hoàng vị, chuyện này bọn họ đều là biết, với lại cũng phi thường ủng hộ. Dù sao, thái vương chính là đại đường đại hoàng tử, nếu như chấp trưởng đại đường, mà bọn hắn với tư cách người ủng hộ, tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không ngờ tới, tân đế vậy mà lại là tần vương Lý Tự. Đại ca, lão thất bọn hắn không có tin tức gì, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đã? Không có khả năng. Lấy lao thất nhất phẩm đại tông sư tu vi, cho dù là tại hoàng cung đều có thể tới lui tự nhiên, tuyệt không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Thượng quan thị gia chủ lắc đầu, lập tức liền phủ nhận người kia suy đoán. Cha lập tức phái người đi cho an, ta muốn biết lao thất bọn hắn tin tức. Tương Nam nói, thanh thành kiếm phái, tân đế đã kế vị, trần trưởng lao mấy người khả năng đều thất bại. Ta liền nói cái kia tể vương không đáng tin cậy a. Các ngươi không phải là không nghe, hiện tại tốt. Ai vì sao sẽ như thế? Chẳng lẽ ta thanh thành kiếm phái, chú định cùng cầm kiếm năm phái đứng đầu vô duyên sao? Chỉ thấy một đám người xuyên đạo bào lão giả, lúc này tụ tập ở một đường, hai đầu lông mày đều là để lộ ra nồng đậm ưu sầu, thở dài liên tục. Trưởng môn, nếu không chúng ta lại từ tân đế trên tân nghĩ một chút biện pháp. Hắn vừa đăng cơ không lâu, triều đình bên trên căn cơ bất ổn, chính là cần nhân thủ thời điểm. Không cần, thì cũng mệnh vậy. Chương 13, Bạch Liên Thánh Mẫu, bất lương nhân tình báo. Người đăng, Hảo Vô Tâm Lương Châu nói. Một chỗ vắng vẻ cung điện dưới đất. Lúc này, bốn phía hư không bên trong từng đóa màu vàng kỳ dị liên hoa hiện hiện, tách ra mê ly sáng chói quang mang. Mà ở trung ương, tức là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này là một tên nữ tử, ước chừng tại 20 tuổi khoảng chừng, dung mạo thanh lệ thoát tục, da thịt trắng hơn tuyết, giống như một đóa nở rộ hoa tươi. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, lại như cũng không che giấu được nàng cái kia xuất trần tuyệt diễm dung nhan. Không chỉ có như thế, nàng toàn thân lưu chuyển ra huyền ảo khó lường khí tức, trong mơ hồ, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa sinh ra cộng minh. Khải bẩm thánh mẫu, Trường An cấp báo, tân đế đã đăng cơ, hồng liên mệnh bài cũng đã phá toái, kế hoạch thất bại. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe vậy, lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Trong chốc lát, cả tòa cung điện phảng phất hóa thành đại dương mênh mông, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp tràn ngập ra, tràn ngập bốn phía. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, toàn thân cứng ngắc, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Thất bại sao? Bạch Liên Thánh Mẫu cúi đầu than nhẹ một câu. Nàng cũng không nổi giận, cũng không có trách cứ trung niên nam tử, chỉ là khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu lên. Thôi đã kế hoạch thất bại, vậy liền rút về Trường An phụ cận ám tử, miễn cho bị đại đường có chỗ phát giác. Đúng, ngươi đi nói cho thổ phồn quốc vương, để hắn đem đồ vật đều đưa tới, bằng không thì nói. Ta Bạch Liên giáo thủ đoạn hắn là biết. Là trung niên nam tử thần sắc cung kính, lúc này lui xuống. Hắn sau khi rời đi, cả tòa đại điện bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Bạch Liên Thánh Mẫu còn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Nàng hai mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ xem thấu hư vô, rơi vào xa xôi Trường An thành bên trên. Thần vương Lý Tự, lại là một cái long võ đế sao? Vì sao Lý Đường hoàng thất tổng sẽ xuất hiện một số không giống bình thường nhân vật? Bạch Liên Thánh Mẫu tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy. Trong miệng nàng long võ đế chính là hơn 300 năm trước đại đường hoàng đế, một đời hùng chủ. Lấy sức một mình vỡ nát Bạch Liên giáo giã vọng, thậm chí tại sau khi chết, bằng vào hắn lưu lại nội tình, còn có thể để đại đường tiếp tục ổn định cơ nghiệp. Thẳng đến 100 năm trước, theo giang hồ các tông phái lần lượt toát ra võ lâm thần thoại, hoàng quyền mới dần dần trở nên nhạt yếu. Năm đó nếu như không phải hắn, chỉ sợ Bạch Liên giáo cũng sớm đã lật đổ Lý Đường Giang Sơn. Chỗ nào còn cần đến tại đây vắng vẻ Lương Châu đạo trốn đông trốn tây. Nhanh nhanh, chỉ cần bản tọa đem Bạch Liên độ ách hàng thế chân giải tu luyện viên mãn, đến lúc đó cái gì đại đường, cái gì thiếu lâm tự, đều đem phụ phục tại bản tọa dưới chân, tùy ý nô dịch. Nghĩ tới đây, Bạch Liên thánh mẫu khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, ngoại giới đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, đại đường kiến quốc đã có hơn ngàn năm thời gian, tuy nói hoàng quyền ngày càng suy yếu, nhưng đó là đối với đỉnh tiêm thế lực mà nói. Đối với một chút nhị tam lưu tông phái đến nói, đại đường mặc dù lại suy yếu, đó cũng là chết gầy lạc đà so ngựa đại. Giang hồ đám người không khỏi cảm thán. Vốn cho rằng những hoàng tử kia ít nhất phải tranh đấu 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể phân ra kết quả. Ai có thể nghĩ, lúc này mới vừa mới qua đi một đêm, liền đã có kết quả. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo thánh chỉ truyền ra. Bạch Liên giáo mưu hại tiên đế, tội không thể tha. Từ hôm nay trở đi, đại đường toàn diện truy nã Bạch Liên giáo người, phàm là cung cấp Bạch Liên giáo tình báo giả, thưởng bạch ngân ngàn lượng. Đây đạo tin tức rất nhanh liền tại 49 đạo nội lan tràn ra. Lập tức, toàn bộ giang hồ xôn xao một mảnh. Nhất là một đầu cuối cùng tin tức, để vô số người tâm động không thôi. Đại đường triều đình thế mà ban bố chiếu lệnh, toàn diện truy nã Bạch Liên giáo. Giờ khắc này, vô số người xôn xao. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bạch Liên giáo mặc dù là cựu ngục tà ma chí nhất, có thể các nàng đều tại giang hồ bên trên biến mất nhiều năm, lực ảnh hưởng tự nhiên không bằng triều đình. Cho nên, rất nhiều người trong giang hồ đều dục dịch, chuẩn bị nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Mấy ngày qua đi, Trường Sinh Điện, Lý Tự ngồi ngay ngắn ở bàn trước, trong tay cầm một phần tấu chương, cẩn thận xem. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày lập tức nhăn lại. A, xem ra có người vẫn là không đem chấm để vào mắt ta. Lý Tự khẽ cười một tiếng. Cách hắn đăng cơ đã có mấy ngày thời gian, có thể thượng thư tỉnh chỉnh lên, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Phàm là liên quan đến một đạo châu phủ chính vụ tấu chương, lại là một phần đều không có nhìn đến. Hiển nhiên, có người căn bản cũng không có đem hắn cái hoàng đế này để vào mắt. Không cần nghĩ, nhất định là Trương Đồng phụ làm quỷ. Chớ nhìn hắn lúc ấy tại Đại Minh Cung, là cái thứ nhất hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng không có đem đại đường chính vụ giao cho Lý Tự nơi đến lý. Từ đại đường kiến quốc đến nay, liền thiết lập có 3 tỉnh lục bộ chế, trong đó 3 tỉnh từ khoảng 2 vị tể tướng chủ quản, phụ trách phụ tá hoàng đế xử lý triều chính. Nhưng hắn bị tia tiện nghi lão cha đem sống đều cho bọn hắn làm, cho nên mới sẽ có hiện tại cục diện này. Lý Tự trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Viên Thiên Cương, hắn mở miệng hô, "Thần tại." Viên Thiên Cương đi tới, cung kính hành lễ, "Chấm để ngươi điều tra sự tình như thế nào?" Khải bẩm bệ hạ, đều ở nơi này. Nói xong, hắn liền đưa lên thật dày một chồng trang giấy. Những này tất cả đều là trong triều quan viên tình báo, đi chép tường tận đến cực điểm, từ ăn cái gì đồ ăn, bao quát cùng ai tiếp xúc, gặp qua ai, từng đàm thoại, đều biết rõ ràng. Năm ngày trước, thiếu tướng Trương Đồng phụ trở về phủ đệ về sau, định ngày hẹn lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư mấy người, thương nghị tân đế kế vị một chuyện. 3 ngày trước, tả tướng Lưu Văn Chính mừng đến một bức tranh chữ, trong nhà quan sát rất lâu, mừng rỡ như điên. Tối hôm qua giờ tuất, binh bộ thị lang tiến về Thiên Tiên trai gặp mặt nhân tình, sau nửa canh giờ rời đi. Lý Tự nhìn đến trong tay tình báo, im lặng không nói. Đây đều là bất lương nhân sưu tập tình báo, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hội tụ đến Viên Thiên Cương trong tay. Tuy nói bất lương nhân chỉ sáng tạo mấy ngày, nhưng đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ Trường An thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể biết trong triều bất luận một vị nào quan viên làm qua cái gì sự tình. Không thể không nói, Viên Thiên Cương ở phương diện này đúng là người trong nghề, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể có như thế hiệu quả. Lý Tự tiếp tục xem, rất nhanh sắc mặt liền âm trầm xuống. Giang Hoài đạo đột phát thủy thai, duy trì liên tục nửa tháng lâu, nạn dân tử thương mấy chục vạn. Triều đình chậm chạp không chịu cấp phát cứu tế. Viên Thiên Cương, việc này ngươi là từ đâu tìm hiểu đến? Bệ hạ, đây là từ một tên đến Trường An kinh thương nhân trong miệng biết được. Viên Thiên Cương cung kính nói ra. Lời này vừa nói ra, Lý Tự sắc mặt càng lạnh như băng. Tốt đây chính là đại đường thần tử. Đường đường một buổi tể tướng, dám công nhiên lửa trên đạn dưới, ngay cả trọng đại như thế tình hình tai nạn đều không lên báo, cái kia còn lưu bọn hắn có làm được cái gì? Chương 14, chấp niệm tình ngươi cao tuổi, cho phép ngươi cáo lão hồi hương. Người đăng, hảo vô tâm Viên Thiên Cương. Ngươi lập tức phái người truy tra chuyện này, chớ phải biết mới nhất tình huống như thế nào. Mặt khác, điều tra thêm nhìn hữu tướng Trương Đồng phụ nội tình. Chớ phải biết hắn tất cả tin tức đều cùng nào quan viên lui tới, bao quát hắn danh nghĩa bao nhiêu ít tài sản. Lý Tự trầm giọng mở miệng nói ra. Thần tuân chỉ. Viên Tiên Cương lĩnh mệnh. Đợi đến hắn rời đi Trường Sinh Điện về sau, Lý Tự ánh mắt tĩnh mịch. Tốt một cái Trương Đồng phụ, tốt một cái đại đường hữu tướng. Nếu như mình không giết gà dọa khỉ nói, chỉ sợ khó mà trong triều đứng vững gót chân. Cũng được, trước hết bắt ngươi tới khai đao. Lý Tự mặt không biểu tình, tâm niệm chuyển động. Vẹn vẹn một canh giờ công phu, Viên Thiên Cương liền đem Lý Tự cần đồ vật toàn bộ hiện ra tại trên bàn hắn. Lý Tự liếc mắt qua, khi mắt lại, hữu tướng Trương Đồng phụ phủ bên trong có dấu 370 vạn lượng bạch ngân. Ngoài ra còn có 35 chỗ xa hoa hảo trạch, 9 tòa tiểu lâu, đồng thời mỗi một chỗ hảo trạch phía dưới đều có chôn 10 vạn lượng hoàng kim, còn lại cỡ nhỏ cửa hàng vô số kể. tổng cộng tương đương 4.500 vạn lượng bạch ngân. Phanh sau khi xem xong, Lý Tự bỗng nhiên đem tình báo đập vào trên mặt bàn. Chọn vẹn hơn 4.000 vạn lượng bạc. Theo hắn biết, đại đường năm ngoái nguyên một năm thu thuế, cũng bất quá là 1.800 trường vạn lượng. Chỉ là Trương Đồng phụ một người, liền nắm giữ có thể so với đại đường 3 năm thu thuế tài sản. Có thể nghĩ, hắn những năm này đến tột cùng tham ô bao nhiêu tiền tài. Với lại, đây vẫn chỉ là một cái hữu tướng. Những quan viên khác đâu? Ai có thể cam đoan bọn hắn không sẽ cùng Trương Đồng phụ đồng dạng, lấy bơ vét của cải vì mục đích? Tiếp tục tra. Chấm ngược lại muốn xem, đến tột cùng bao nhiêu ít tên quan viên cùng Trương Đồng phụ đồng dạng, tham nhũng thành tính. Lý Tự lạnh giọng mở miệng, ánh mắt băng hàn. Thần cái này đi làm. Rất nhanh. Viên Thiên Cương liền vận dụng Trường An bên trong tất cả bất lương nhân, bắt đầu điều tra trong triều quan viên danh nghĩa tài sản, cùng bọn hắn những năm gần đây hành động. Ngày thứ hai, tảo triều bắt đầu. Quân thần sớm liền xuyên quan tuất phục, dựa theo riêng phần mình chức quan tại bên ngoài cung thái cực yên tĩnh chờ. Bách quan vào điện, đương theo lấy thái giám hét to chi âm vang lên, văn võ bá quan chậm rãi đi vào thái cực cung bên trong. Chờ bọn hắn đứng bước sau, Lý Tự người xuyên một bộ màu vàng sáng long bảo, từ đại điện ở giữa đi qua, vượt qua hai bên quân thần, cuối cùng ngồi tại long ỷ bảo tọa bên trên. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần nhao nhao lễ bái, chúng ái khanh bình thân. Lý Tự phất phất tay nói: "Tạ bệ hạ, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Bệ hạ, thần có việc muốn đấu." Ngay sau đó, một tên mặc sâu phi sắc quan phục trung niên đứng ra, không người nói ra: "Phàm là có thể đi vào trên điện tảo triều quan viên, mỗi một cái phẩm giai đều là tại ngũ phẩm trở lên. Mà người này quan phục bên trên màu sắc, chính là tứ phẩm quan viên tiêu chí." Giang Lý Tự lạnh nhạt nói ra: "Thần muốn xâm kiếm Nam Đạo Thông Châu phủ chi phủ." Tên kia trung niên lúc này cao giọng quát: "Sau đó trong vòng nửa canh giờ, một đám kích cỡ quan viên không ngừng đem mình sự tình thượng đấu, Lý Tự cũng căn cứ tình huống làm ra phê chỉ thị. Có Lý Thế Dân thay hắn phụ đạo, những này chuyện cổ xưa chuyện nhỏ, Lý Tự rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết hết. Chúng ái khanh còn có việc muốn khởi bẩm sao?" Lý Tự nhìn thoáng qua bọn hắn, nói ra. Khi nhìn đến không người trả lời, hắn lại tiếp tục mở miệng: "Tốt đã, các ngươi không ai có việc, cái kia chẳng có. Công bộ thượng thư ở đâu?" Lý Tự quét mắt phía dưới một vòng. "Khải bẩm bệ hạ, công bộ thượng thư Quách đại nhân gần đây bởi vì chính vụ bận rộn, phí sức thương tâm, bây giờ đang tại phủ đệ dưỡng thương." Trong đó một người đứng ra đáp lại nói: "Người này chính là công bộ thị lang Ngụy Thái Bình, đồng thời hắn vẫn là Trương Đồng phụ đáng tin tâm phúc. Đã Quách thượng thư không tại, cái kia chấm ngược lại là có một chuyện muốn hỏi một chút Ngụy thị lang. Gần đây đại đường cảnh nội có thể có lũ lụt xuất hiện. Hồi bệ hạ, trước đó vài ngày ra ngoài đạo thật có thủy thai phát sinh, có thể nắm bệ hạ hưởng phúc, trước mắt đã bị quản lý thích đáng, không ngại." Ngụy Thái Bình chắp tay nói ra: "Người xác định sao?" Lý Tự sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong thanh âm ẩn chứa vô biên uy nghiêm. Ngụy Thái Bình nghe thấy lời này lập tức sắc mặt biến hóa, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói ra: "Thần xác định." "A a, tốt một cái quản lý thích đáng. Chính ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Tiếng nói vừa ra, Lý Tự đem một phần tấu chương ném đến hắn trước mặt. Bá Ngụy Thái Bình cầm lấy xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch đứng lên. "Đây chính là ngươi nói quản lý thích đáng? Nhưng vì sao Giang Hoài đạo còn có mấy chục vạn nạn dân bởi vì lũ lụt mà chết?" Lý Tự cố nén trong lòng phẫn nộ, lạnh giọng nói ra: "Thần có tội." Ngụy Thái Bình bịch một tiếng quỳ sát tại đất, vội vàng dập đầu nhận lầm: "Xin mời bệ hạ trách phạt. Thân là công bộ thị lang, lại biết chuyện không báo, chậm trễ nền tảng lập quốc, dẫn đến mấy chục vạn bách tính mất mạng thủy thai. Theo đại đường luật, lẽ ra liên lụy tam tộc, gian đe. Người đến, đem Ngụy Thái Bình kéo ra ngoài trạm." Ngụy gia cả đám người, toàn bộ lưu vong lĩnh Nam Man Hoàng. Lý Tự âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Cực Cung. Trong chốc lát, cả triều văn võ phải sợ hãi. Ngụy Thái Bình càng là toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. "Bệ hạ tha mạng, mang xuống." Rất nhanh, hai tên đại tuyết long kỵ binh sĩ đi vào đại điện, không chờ hắn phản ứng, trực tiếp cho chống ra ngoài. "Hữu tướng đại nhân, cứu ta." "Bệ hạ tha mạng a." Ngụy Thái Bình âm thanh từ từ biến mất. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đại điện bên trong đám người phảng phất nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Giờ phút này, toàn bộ triều đình bên trên lâm vào trong yên tĩnh, bầu không khí lộ ra vô cùng kỳ dị, kiềm chế. "Trương Đồng phụ." Mà lúc này, Lý Tự lại mặt đầy băng lãnh nhìn về phía đứng tại phía trước nhất hữu tướng Trương Đồng phụ. "Lao thần tại." Trương Đồng phụ toàn thân chấn động, vội vàng hướng phía trước đứng ra một bước, cúi đầu nói ra: "Ngươi thân là trung thư tỉnh sách lệnh, một buổi chi hữu tướng. Giang Hoài đạo phát sinh như thế đại thủy thai, ngươi lại biết chuyện không báo, ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi hẳn bị tội gì?" Lý Tự ngữ khí điềm nhiên nói: "Lao thần có tội, xin mời bệ hạ trách phạt. Chấp niệm tình ngươi cao tuổi, lại vì đại đường vất vả nhiều năm, cho phép ngươi cáo lao hồi hương." Chương 15, phế hữu tướng, liên lụy tam tộc. Người đăng, Hảo Vô Tâm đại điện bên trong. Lý Tự âm thanh không mang theo mảy may tình cảm, có thể rơi xuống một đám đại thần trong hai, lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. "Cáo lao hồi hương, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hữu tướng nhiều năm qua trên triều đình cố gắng đều nước chảy về biển đông. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Hữu tướng đại nhân vì đại đường cẩn trọng, cúc cung tận tụy, xin mời bệ hạ mở một mặt lưới." "Đúng vậy a. Trương đại nhân tuy có thiếu giám sát chức vụ, nhưng tội không đến lúc này, vi thần khẩn cầu bệ hạ sẽ khoan hồng xử trí." Trong khoảnh khắc, mấy vị đại thần đứng ra thay Trương Đồng phụ lên tiếng xin xỏ cho. Trương Đồng phụ đứng hàng đại đường hữu tướng nhiều năm, trưởng quản lại bộ, môn khách vô số. Mà bây giờ đứng ra những người này, tất cả đều là từ hắn một tay đẩy bạt đi lên. Giờ phút này, Trương Đồng phụ mặt đầy bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn như không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng hắn trong đôi mắt ẩn ẩn có một vẻ âm độc lướt qua. Sẽ khoan hồng xử trí. A a, các ngươi thật đúng là đại đường trung nghĩa chi thần a. Lý Tự nhìn đến đứng ra những người này, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang. Ầm ầm. Đại điện bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết, để tất cả đại thần đều cảm thấy một cỗ cực lớn áp bách cùng cảm giác sợ hãi hiện lên. Đại đường trải qua 1091 năm, lại bộ thượng thư Trần Hy Thu lấy tương tây đạo phú thương lưu tể 126.000 lượng bạc, đem bổ nhiệm làm táo vận nha môn lục phẩm thông phán. Cùng năm, lại lần lượt bổ nhiệm 17 người vì các phủ huyện thừa. Đại đường trải qua 1094 năm, hộ bộ thị lang Triệu Thông năm thu lấy địa phương môn phiệt 25 vạn lượng bạc, để hắn chiếm cứ bách tính trên trăm mẫu ruộng tốt. Đại đường trải qua 1094 năm, đại lý Tự Thiếu Khanh Vàng lập thành thu lấy bạch ngân 40 vạn lượng. Lý Tự âm thanh lãnh đạm vô cùng, tựa như là tại tự thuật sự thật đồng dạng. Mà lúc này, cái kia mấy tên thay trương đồng vụ cầu tình đại thần, càng là toàn thân lắp một cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể không thể khống chế run rẩy đứng lên. Bởi vì Lý Tự nói mỗi một sự kiện đều là bọn hắn từng làm qua, không kém chút nào. Còn muốn chấm nói tiếp sao? Lý Tự ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Vậy hạ, chúng thần biết sai rồi, thần về sau cũng không dám nữa. Mấy người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, mình đã đem sự tình làm được cực kỳ sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, làm sao biết bị Lý Tự tra được? Quân thần nhìn đến điên cuồng cầu xin tha thứ mấy người, trong lòng tức giận không thôi. Một giây sau, ngự sử đại phu Thôi Ninh dẫn đầu đứng ra, ngữ khí phẫn nộ nói, vậy hạ, mấy người kia ăn hối lộ trái pháp luật, tội ác tày trời. Theo lão thần góc nhìn, tất đáng trừng trị, mới có thể lấy chứng quốc pháp. Thần tán thành. Vì thần cũng là. Thôi Ninh vừa dứt lời, lập tức liền gây nên không ít đại thần ủng hộ, nhao nhao đứng ra nói ra. Bởi vì những việc này, không khỏi là tại đụng vào đại đường luật pháp, đào đại đường căn cơ. Nếu như không nghiêm trị nói, dù là đại đường cường thịnh đến đâu gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng chắc chắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Tự không để ý đến bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Đồng Phụ. Trương Đồng Phụ tấm hữu tướng, ngươi đối với chuyện này có cái gì muốn nói sao? Lao thần có tội. Trong triều xuất hiện dạng này con sâu làm dầu đổi canh, chính là lao thần giám thị bất lực, thần thẹn với bệ hạ, thẹn với tiên đế a. Hữu tướng Trương Đồng Phụ bịch quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng nói, lao thần đã không mặt mũi nào mặt lại đảm nhiệm hữu tướng chức, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần cáo lao hồi hương. Giám thị bất lợi. Lý Tự mặt không biểu tình nhìn đến hắn, chỉ bằng một câu giám thị bất lực, liền muốn hời hợt phủi sạch mình quan hệ. Nam mơ. Giang Hoài đạo phát sinh thủy hai người mặc kệ. Hiện tại trong triều có quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, với lại tất cả đều là ngươi môn hạ người, ngươi vậy mà chỉ dùng giám thị bất lợi bốn chữ để giải thích. Lý Tự cười lạnh liên tục. Vậy hạ, lao thần oan uổng a. Nghe được Lý Tự chất vấn, Trương Đồng Phụ thần sắc kinh hoàng, vội vàng nói, oan uổng. Tốt vậy chính ngươi nhìn xem, những này là cái gì? Lý Tự vung tay áo bảo, lập tức có một chồng văn thư rơi vào Trương Đồng Phụ trước mặt. Phía trên thình lình rõ ràng biết, mỗi một vị quan viên tại tham nhũng sau đó là như thế nào hiếu kính hắn. Đây Trương Đồng Phụ sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào có thể nói, thân thể càng là ngăn không được đang run rẩy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, mình những năm này thu lấy hối lộ, vậy mà tất cả đều bị Lý Tự tra xét đi ra. Hơn nữa còn ghi chép đến như thế kỹ càng rõ ràng. Đây, cái này sao có thể? Ngươi còn có lời gì nói? Lý Tự nhìn đến Trương Đồng Phụ, thần sắc băng lãnh. Lao thần, lao thần không lời nào để nói. Ngươi đến, truyền chỉ, cách đi Trương Đồng Phụ hưu tướng trước, giáng thành thứ dân. Cả đám người toàn bộ đánh vào thiên lao hậu thẩm. Viên Thiên Cương. Một giây sau, chỉ thấy Viên Thiên Cương giống như ưu linh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Tự trước mặt. Thần tại, chấm mệnh ngươi tra rõ việc này, tất cả cùng hưu tướng có liên quan giả, hết thể nghiêm tra. Phàm là phát hiện có ăn hối lộ trái pháp luật người, hết thể liên lụy tam tộc. Nếu như có người dám phản kháng, chấm cho phép ngươi có tiền trạng hậu tấu quyền lực. Lý Tự âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, thật lâu không dứt. Thần tuân chỉ. Viên Thiên Cương cung kính hành lễ, sau đó liền lui xuống. Lúc này, cả tòa Thái Cực Cung yên tĩnh không tiếng động. Đông đảo đại thần câm như hến, không dám chút nào thở mạnh. Mặc cho ai đều có thể biết, bệ hạ đây là thực sự tức giận, hơn nữa còn muốn giết gà dọa khỉ. Trương Đồng Phụ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được hắn. Mà xem như người khởi xướng Trương Đồng Phụ, tức là sủi lơ trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ. Xong tất cả đều xong. Ngay sau đó, hơn 10 tên đại tuyết long kỵ binh sĩ đi tới, đem Trương Đồng Phụ đám người chống ra ngoài. Lễ bộ thượng thư. Thần tại. Một tên lão giả kiên trì đứng ra nói. Truyền chấm ý chỉ, đại đường ngay hôm đó lên ban bố một đầu tân luật, phàm là có quan viên tham ô mục nát, hết thể liên lụy tam tộc. Nếu như có người tố giác vạch trần, có thể thưởng hoàng kim trăm lượng. Chấm ngược lại muốn xem, từ nay về sau, còn có ai dám tham ô mục nát? Lý Tự tiếng nói trầm thấp, lại lộ ra một cỗ nồng đậm khắc nghiệt khí tức. Quân thần nghe nói, lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, từng cái sắc mặt trắng bệnh quỳ rạp dưới đất, phản phất giống như chim cút run lẩy bẩy. Lao thần tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư không người lĩnh chỉ, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, hắn còn tưởng rằng bệ hạ chưa đủ nghiền, chuẩn bị tiếp tục lấy chính mình khai đao đâu, còn tốt chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Mặt khác, truyền chỉ cho Quách thượng thư, để hắn lập tức tiến về Giang Hoài đạo xử lý thủy thai, từ hộ bộ cấp phát, cứu tế lương thảo, cũng đốc thúc ven đường châu phủ mau chóng tu sửa đê. Chớ muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, nhìn thấy Giang Hoài đạo khôi phục bình thường. Chúng thần tuân chỉ, không bao giờ lương nhân cho ra tình báo biết được. Công bộ thượng thư Quách Du Chi cùng Trương Đồng Phụ từ trước đến nay không hợp nhau, cho nên hắn mới có thể để ép việc này mặc kệ. Vì chuyện này, Quách Du Chi cơ hồ là nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng Trương Đồng Phụ đó là không để ý tới. Hắn trong cơn tức giận, trực tiếp lựa chọn cáo bệnh không đến vào triều. Lý Tự vì thế còn tính là vui mừng, chí ít đại đường vẫn là có trung thần. Bại triều a, cung tiễn bệ hạ. Một trận tiếng hô to vang lên. Sau đó, quân thần chậm rãi rời khỏi thái cực cung. Chờ bọn hắn đi vào bên ngoài thì nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt may mắn cùng nghĩ mà sợ. Bệ hạ đăng cơ mấy ngày, vậy mà dẫn đầu cầm hữu tướng Trương Đồng Phụ khai đao. Tính cả một đám quan tam phẩm viên ở bên trong, trực tiếp cho liên lụy tam tộc, đủ để nhìn ra bệ hạ thủ đoạn. Trường Sinh Điện bên trong, Lý Tự nhìn đến trước mặt chồng chất như sơn tấu chương, nguyên bản căng cứng khuôn mặt lúc này mới trầm tĩnh lại. Đây đều là tả tướng Lưu Văn Chính đưa tới tấu chương. Có vừa rồi giết gà dọa khỉ, phía dưới đám quan chức rốt cuộc trung thực xuống tới, ngoan ngoãn đem tấu chương đều đệ trình đi lên. Không còn giống trước đó như thế, có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đến lừa gạt hắn. Vậy hạ, điện ngoài có người cầu kiến. Một tên tiểu thái giám bước nhanh đi tới, thấp giọng nói ra. Để hắn vào đi. Là không bao lâu, Tạ Tấn thân ảnh liền đi vào Trường Sinh Điện, cung kính đến cực điểm quỳ lạy trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Chương 16, triệu hoán tỷ lệ, thổ phồn sứ đoàn đến thăm người đăng, hảo vô tâm nguyên lai là người à. Không cần đa lễ, bình thân a. Lý Tự nhìn đến quỳ gối trước mặt Tạ Tấn, thả ra trong tay tấu chương, nói ra. Tạ bệ hạ. Vương phủ bên trong tất cả công việc, thuộc hạ đều là đã an bài thỏa khi, chuyên đến bẩm báo bệ hạ. Ân Lý Tự nhẹ gật đầu. Đối với Tạ Tấn, Lý Tự vẫn tương đối hài lòng. Hắn phía trước thân mẫu thân sau khi chết, một mực lưu tại Tần Vương phủ chiếu cố tiền thân, thậm chí nhiều lần xuất thủ cứu tiền thân mệnh. Mặc dù hắn là muốn báo tiền thân mẫu thân ân cứu mạng, nhưng phần ân tình này, thật là thật. Tạ Tấn, sau này ngươi có thể có tính toán gì sao? Lý Tự nhìn qua hắn, đột nhiên mở miệng hỏi. Thuộc hạ mệnh là huyện Tần Nương Nương cứu. Nương Nương nếu như đã qua đời, thuộc hạ cũng chỉ có thể cả một đời hiệu trung với bệ hạ. Tạ Tấn ngữ khí kiên định, không có nửa phần do dự nói ra. Huyện Tần chính là tiền thân mẫu thân phong hào. Nghe vậy, Lý Tự khẽ bước cằm. Nếu như thế, cái kia chấm liền phong ngươi làm ngự đao túc vệ người hầu, quan tư tổng tứ phẩm. Ngự đao túc vệ người hầu, kỳ thực đó là cùng loại kiếp trước ngự tiền đái đao thị vệ, bất quá tên không giống nhau thôi. Chủ yếu tác dụng là bảo vệ hoàng đế, đồng thời cũng phụ trách tuần sát cung cấm, giới nghiêm trở chức vụ. Trong hoàng cung, trừ phi gặp phải thích khách hoặc là trọng đại nguy hiểm, nếu không cơ bản không có chuyện gì. Dù sao hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, người bình thường căn bản là không có cách chui vào. Thần tuân chỉ. Ân ngươi đi xuống trước đi. Lý Tự đổi rơi Tạ Tấn sau đó, tiếp tục phê duyệt lên tấu chương đến. Những này tấu chương nhìn lên đến nhiều, có thể phần lớn đều đã bị môn hạ bất phê duyệt qua, Lý Tự chỉ cần đơn giản nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề, vậy hắn tiện tay viết cái chuẩn tự, sau đó liền phóng tới bên cạnh. Nhưng chính là như thế, vẫn như cũ hao phí không ít thời gian. Chọn bẹn hai canh giờ sau đó, hắn lúc này mới đem tất cả tấu chương đều xử lý hoàn tất. Lý Tự vuốt vuốt mi tâm, tinh thần không khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt. Quả nhiên, hoàng đế không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy tốt khi. Mỗi ngày đều có nhóm không hết tấu chương, cùng xử lý không hết việc vặt. Liên vừa rồi hai canh giờ bên trong, liền có hơn 10 tên quan viên hướng hắn báo cáo chính vụ. Nếu như không phải hắn nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong tu vi, chỉ sợ thật đúng là không thể chịu được. Bệ hạ, nên dùng cơm trưa. Một tên tiểu thái giám đi tới, con người nói ra. Ân truyền lệnh a. Là không bao lâu, từng đạo phong phú thức ăn liền bị các cung nữ bưng đến sát vách thiền điện. Từ thái tổ thời kỳ lên, các đời hoàng đế đều là tại Trường Sinh Điện xử lý triều chính, ẩm thực tự nhiên cũng là ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như buổi tối không đi phi tần cung bên trong, hắn cũng có thể tại Trường Sinh Điện nghỉ ngơi. Lý Tự nhìn đến trước mặt rực rỡ muôn màu mỹ thực, không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, thật xa xỉ. Liên bữa cơm này, nhưng so sánh tiếp trước muốn xa hoa nhiều. Lý Tự vừa ăn, một bên tranh thủ liếc nhìn mình bảng thuộc tính. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác, 20 tuổi tu vi, nhất phẩm đỉnh phong công pháp, dịch cân kinh mát cấp thân phận, đại đường cựu hoàng tử, tần vương dưới trướng nhân vật, viên thiên cương tam trọng thiên thần thoại viên tả tông nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, 10000 đại tuyết long kỵ danh vọng trị, 8335-92 ba lô, không có. Hệ thống, danh vọng trị làm sao mới đây điểm mà thôi. Lý Tự nhíu mày nói ra. Theo lý mà nói, mình đăng cơ tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại đường, nhưng danh vọng chỉ mới gia tăng như vậy điểm. Trước sau thêm đứng lên, cũng liền bất quá hơn 80 vạn mà thôi. Đây cùng hắn đoán trước chênh lệch quá xa. Ken bởi vì thế nhân chỉ chú ý đại đường chính thể, đối với túc chủ bản thân cũng không có cái gì nhận biết, cho nên thu hoạch được danh vọng chỉ cũng không cao. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, tận khả năng để cao tự thân danh vọng, thu hoạch được càng nhiều danh vọng chỉ a. Hệ thống âm thanh vang lên nói. Lý Tự nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Xem ra một ít sự tình muốn nâng lên hành trình mới được, bằng không thì lấy hắn hiện tại danh vọng chỉ căn bản triệu hoán không được bao nhiêu kiếp trước nhân vật. Đúng hệ thống, lại nói muốn bao nhiêu danh vọng trị, ta mới có thể triệu hoán một lần nhân vật. Lý Tự đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế là hỏi thăm hệ thống nói: "Hồi tốc chủ, triệu hoán cùng rút thưởng hết thể chia làm 4 đẳng cấp. Thức sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Tiêu hao 1 vé đút điểm danh vọng trị, có thể trao đổi một lần sơ cấp triệu hoán nhân vật tu vi tại tứ phẩm đỉnh phong phía dưới. Tiêu hao 10 vé đút điểm danh vọng trị, có thể trao đổi một lần trung cấp triệu hoán." Cứ thế mà suy ra, keng, tốc chủ trước mắt có thể trao đổi 8 lần trung cấp triệu hoán. Phải chăng trao đổi? Không, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Chiếu hệ thống giải thích như vậy, trung cấp triệu hoán đi ra nhân vật, tu vi nhiều lắm thì tại nhất phẩm đỉnh phong, mà cao cấp tức là tại võ lâm thần thoại. Đã dạng này, vậy hắn vì cái gì không giữ lại danh vọng trị, đợi đến đột phá 100 vạn sau đó lại triệu hoán đâu? Nhất phẩm đại tông sư trên giang hồ là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng đối với hắn đến nói, lại chỉ là phổ thông chiến lược mà thôi. Lý Tự không hứng thú tốn hao như vậy nhiều danh vọng trị, lãng phí ở chỉ là nhất phẩm trên thân. Cùng lúc đó, một đoàn người bỗng nhiên đi vào Trường An thành bên ngoài. Trong đó người dẫn đầu, rõ ràng là một vị tóc trắng trắng xóa lão giả, vẫn đục con ngươi tản mát ra từng trận tinh mang. Bọn hắn phục sức cực kỳ kỳ lạ, toàn bộ đều người xuyên một bộ màu trắng cổ áo bẻ trường bào, đầu đội màu đỏ lông sợi đay vật chế thành ống tròn hình dáng mũ. Những người này chính là tới từ thổ phồn quốc sứ đoàn. Quốc sư, nơi này chính là đại đường trung tâm, Trường An thành sao? Tại tên lão giả kia sau lưng, một vị thanh niên bỗng nhiên xốc lên trên xe ngựa bại mảnh, nhìn đến Trường An thành cảnh tượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, không tệ. Nơi này chính là Trường An thành. Lão giả gật đầu nói. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn đến vương sang nguy nga bao la hùng vĩ tường thành, phản phất là muốn nhìn thấu Trường An thành hư ảo đồng dạng. Bản vương từ nhỏ đã nghe nói, Trường An thành là toàn bộ Trung Nguyên phồn hoa nhất địa phương. Hôm nay gặp mặt, chuyến luôn quả nhiên không phải hư. Tên thanh niên kia cảm khái nói ra. Trường An chính là đại đường hoạch tâm chi địa. Dù là mới chỉ là đứng tại tường thành bên ngoài, đều để hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Loại này áp bách không chỉ là tính thực chất uy thế, càng là bắt nguồn từ tâm hồn chấn nhiếp. Đây chính là đại đường đế quốc sao? Thật hy vọng về sau, ta thổ phồn quốc cũng có thể nhập chủ nơi này a. Thanh niên thấp giọng lẩm bẩm nói. Vương tử, nói cẩn thận. Tên lão giả kia vội vàng khiển trách quá mắng. Nơi này là Trường An thành, đại đường dưới chân thiên tử. Nếu như lời này truyền đến đối phương trong lỗ tai, đối với thổ phồn quốc mà nói, tất nhiên sẽ trêu chọc to lớn phiền phức. Quốc sứ yên tâm, bản vương hiểu được có chừng có mực. Thanh niên khép cười một tiếng, thật không có để ý lão giả thấy thế, cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa, sau đó mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Trường An thành bên trong. Bọn hắn cũng không biết, tại cách đó không xa một góc nào đó, một đạo thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ ràng. Một giây sau, người kia thân ảnh liền biến mất không thấy. Chương 17, nhất phẩm đại tông sư thăm dò. Người đăng, hảo vô tâm bất lương nhân thiên tiệp tình, bài kiến đại soái. Cái nào đó cuối hẻm chỗ, một tên người xuyên áo bào màu xám nam tử quỳ rạp trên đất, mà đứng ở trước mặt hắn chính là Viên Thiên Cương. Quan sát đến như thế nào, chỉ thấy Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, âm thanh khàn khàn nhưng lại tràn ngập lãnh đạm nói ra. Sớm tại thổ phồn quốc sứ đoàn xuất hiện tại Trường An khu vực, Viên Thiên Cương liền thu vào tin tức, cho nên hắn mới có thể mệnh lệnh bất lương nhân trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà vừa rồi giấu ở chỗ tối chính là bất lương nhân 36 giáo úy chi nhất Thiên Tiệp Tinh, dịu dàng. Bây giờ bất lương nhân 36 giáo úy, bọn hắn tu vi không khỏi là bị Viên Thiên Cương một tay đẩy bạt đi lên. Bọn hắn có là tam giáo cửu lưu, có là giang hồ bên trên tông phái bị bỏ rơi, nhưng đều không ngoại lệ, đều là Viên Thiên Cương từ các nơi chọn lựa ra nhân tài ưu tú. 36 giáo úy bên trong, tu vi yếu nhất đều là tại tam phẩm sơ kỳ. Mà đây, vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian. Khải bẩm đại soái, thủ phồn quốc một đoàn người đã ở vừa rồi tiến vào Trường An thành, bọn hắn chuyến này mục đích là muốn hướng bệ hạ dâng lên đăng cơ hạ lễ. Người dẫn đầu, ngoại trừ thủ phồn quốc 11 vương tử bên ngoài, đó là thủ phồn quốc quốc sư. Nhưng thuộc hạ mới từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, đã nhận ra một chút không thích hợp. Dịu dàng túi đầu nói ra. Sau đó, hắn đem vừa rồi tại cổng thành nghe được nói, toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Viên Thiên Cương nghe vậy, trong mắt đống nhiên lóe ra một tia hàn mang. Chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc vương tử, vậy mà cũng xứng nói tương lai muốn nhập chủ Trường An. Nói khoác không biết ngượng. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Bản soái phải biết bọn hắn nhất cử nhất động, bao quát đi vào Trường An sau đó, bọn hắn đều gặp những người nào. Viên Thiên Cương âm thanh khàn khàn nói. Là dịu dàng vừa nói xong, lại có chút do dự nhìn đến Viên Thiên Cương, bất quá đại soái, cái kia thổ phồn quốc sư chính là nhất phẩm đại tông sư, thuộc hạ lo lắng sẽ bị hắn có chỗ phát giác. Đại tông sư rất đáng gờm sao? Không đợi hắn nói hết lời, chỉ nghe Viên Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nói, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tốt nếu như ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy bản soái còn muốn ngươi để làm gì? Dịu dàng tâm thần chấn động. Thân là bất lương nhân 36 giáo úy, hắn nhưng là rõ ràng nhất bất lương soái khủng bố. Nhất là hắn đem mình từ một giới tay trói gà không chặt phàm nhân, cưỡng ép tăng lên tới tam phẩm trung kỳ. Đây một phần năng lực, cho dù tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều là độc nhất vô nhị. Mời đại soái yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Thứ một giây sau, Viên Thiên Cương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trong không khí phiêu đãng băng lãnh dư âm, nhớ kỹ, bản soái chỉ cần kết quả. Chờ Viên Thiên Cương sau khi rời đi, dịu dàng như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lau rơi trên trán mồ hôi, sau đó xoay người, tiếp tục đi nhìn chằm chằm thổ phồn sứ đoàn. Cũng không lâu lắm, Viên Thiên Cương liền đem thổ phồn sứ đoàn xuất hiện tại Trường An thành một chuyện, hồi báo cho Lý Tự. Lý Tự sau khi nghe xong, con mắt khẽ híp một cái. A thổ phồn sứ đoàn. Thổ phồn với tư cách đại đường rất nhiều nước phụ thuộc chi nhất, hàng năm đều sẽ dâng lên đại lượng châu báu tài vật, thậm chí là mỹ nữ. Bây giờ mình đăng cơ, bọn hắn tự nhiên là phải đưa bên trên hạ lễ, để bày tỏ mình đối với đại đường trung tâm. Đây là mỗi một cái nước phụ thuộc đều phải làm. Bất quá, bọn hắn ngược lại là tới ngay thẳng vừa vặn a. Mình đăng cơ tin tức vừa truyền khắp Cửu Châu đại lục, bọn hắn liền không xa và dặm, mượn dâng lên hạ lễ lý do đi tới Trường An thành bên trong. Lý Tự có thể không có quên mấy ngày trước đây sự tình. Lý Kiến Cắt Mẫu Thần, từng là thổ phồn quốc tiến cống công chúa chi nhất, vậy vị này 11 vương tử chẳng phải là hắn biểu huynh đệ. Ý niệm tới đây, Lý Tự khẽ miệng nổi lên một vệt lanh ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Là, Viên Thiên Cương không người đáp. Mặt khác, bất lương nhân thành lập cường độ còn muốn tiếp tục gia tăng, chớ muốn nhìn thấy kiếp trước cái kia bất lương nhân. Lý Tự khoát tay áo nói ra. Bất lương nhân với tư cách hắn nút trong bóng tối hai mắt, nhất định phải mau chóng lớn mạnh mới được. Hắn muốn trước tiên biết toàn bộ giang hồ tất cả tình báo. Tuân chỉ. Viên Tiên Cương lui ra sau đó. Lý Tự vừa cúi đầu nhìn đến trên tay tấu chương, không bao lâu Hồng Lư Tự Khanh liền đến đây yết kiến. Thần bái kiến bệ hạ. Hồng Lư Tự Khanh đang an bình đi vào bán trước đó, cung kính dập đầu nói. Bình thân. Lý Tự khẽ bước cằm. Tạ bệ hạ. Khải bẩm bệ hạ, thủ phồn quốc sứ đoàn đã vào kinh, bây giờ đang an trí tại tứ phương quán bên trong. Bệ hạ phải chăng muốn gặp một lần bọn hắn? Đang an bình cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Để bọn hắn trước chờ lấy. Chờ chấm xử lý xong triều chính sau đó, có rảnh tự nhiên sẽ chuyển cho bọn họ đến yết kiến. Lý Tự cũng không có trước tiên tiếp kiến bọn hắn, mà là lựa chọn trước phơi một phơi. Hắn thân là đại đường trời con, đối với phía dưới nước phụ thuộc sứ đoàn, tự nhiên muốn xuất ra một phương đế quốc thiên tử uy nghiêm. Nếu là bọn hắn vừa tới Trường An liền tiếp kiến, chẳng phải là lộ ra quá cho bọn hắn mặt mũi. Chào ngươi xin tiếp đãi bọn hắn, chớ có mất đi đại đường mặt mũi. Lý Tự trầm ngâm phút chốc, dặn dò, "Là đi xuống đi, vi thần cáo lui trước." Hàng quang môn sơn đông, thứ phương quán. Với tư cách đại đường phụ trách tiếp đãi ngoại tần, cùng các quốc gia sứ đoàn biệt tự, nó quy mô cực lớn, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái phố. Đương nhiên, so với cung điện, hào trạch dạng này tồn tại, tứ phương quán tự nhiên muốn kém rất nhiều. Lúc này, tứ phương quán bên trong, thổ phồn quốc 11 vương tử cùng Tùng Tán quốc sư hai người, yên tĩnh ngồi trong phòng. Quốc sư, mới vừa Hồng Lư Tự Khanh phái người truyền đến tin tức, đại đường thiên tử tựa hồ không có lập tức tiếp kiến chúng ta ý tứ. Gian phòng bên trong, 11 vương tử mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, chậm rãi mở miệng nói ra. Dựa theo hắn nguyên bản dự tính, lấy bọn hắn thổ phồn quốc chỉnh thể thực lực, đại đường làm gì cũng phải để một tên hoàng tử đến đón thấy a. Nhưng bây giờ, mới chỉ là để một cái Hồng Lư Tự Khanh tới đón tiếp, đây tính cái gì chuyện a? Không cần để ý. Đừng quên chúng ta lần này tới Trường An thành mục đích. Tùng Tán quốc sư hời hợt nói. 11 vương tử nghe vậy, nguyên bản căng cứng thần sắc thoáng hòa hoãn rất nhiều. Bọn hắn chuyến này đến mục đích, tự nhiên là muốn điều tra đại đường bây giờ thực lực như thế nào. Tuy nói bọn hắn trước đó kế hoạch thất bại, hơn nữa còn cho Bạch Liên giáo một nhóm lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu như có thể mò thấy đại đường nội tình, vậy cái này tất cả đều là đáng giá. Vương tử, ta tối nay sẽ nghĩ biện pháp chui vào hoàng cung, tìm hiểu một phen tình huống. Ngươi cùng những người khác, đều trước không cần vọng động, chờ ta tin tức. Thế nhưng là quốc sư. 11 vương tử nghe vậy, lúc này có chút lo lắng nói. Hoàng cung dù sao cũng là đại đường để phòng xâm nghiêm nhất địa phương, bên trong nhất định là cường giả như mây. Vạn nhất quốc sư lần này tiến đến, nếu như bị đại đường cường giả phát hiện nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Vương tử yên tâm, lấy lão phu thực lực, võ giả tầm thường căn bản không phát hiện được lão phu, trừ phi là võ lâm thần thoại. Tùng Tán quốc sư trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, tự tin vô cùng nói, hắn không chỉ có là thổ phồn quốc sư, cũng là thổ phồn quốc trước mắt thực lực tối cường tồn tại. Sớm tại mười mấy năm trước, hắn liền đã đột phá đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới. Bây giờ, hắn càng là bước vào nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết bên trong võ lâm thần thoại cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước thôi. Chương 18, đại đường nội tình, ngươi là võ lâm thần thoại. Người đăng, hảo vô tâm tốt vậy liền cầu chúc quốc sư thắng ngay từ trận đầu. Các nước sư khải hoàn trở về sau đó, bản vương lại tự mình hướng ngài khánh công. 11 vương tử hai mắt tỏa sáng. Có Tùng Tán quốc sư xuất mã, tuyệt đối có thể đánh tìm được thổ phồn quốc muốn tình báo. Từ khi hơn 20 năm trước, thổ phồn quốc bại bởi đại đường mấy vạn đại quân, bọn hắn không thể không túi đầu xưng thần, trở thành đại đường rất nhiều nước phụ thuộc chí nhất. Loại khuất nhục này cảm giác, thủy chung quanh quần tại thổ phồn quốc tất cả mọi người trong lòng. Nếu như lần này có thể chứng thực đến, đại đường đế quốc quốc lực đã suy yếu, thậm chí ngay cả võ lâm cấp độ thần thoại võ giả đều không có. Vậy bọn hắn thổ phồn quốc sẽ không chút do dự, trực tiếp xua binh bắc thượng, đem đại đường triệt để hủy diệt, rửa sạch nhục nhã. Vương tử yên tâm, thổ phồn quốc chắc chắn lần nữa quật khởi, tiến công trung nguyên đại lục. Tùng Tán quốc sư đứng tại gian phòng bên trong, song quyền nắm răng rắc rung động. Hắn chờ đợi hơn 20 năm, chính là vì một ngày này, để thổ phồn quốc có thể lật đổ đại đường thống trị. Mà một ngày này đã không xa. Ha ha ha. Tốt cái kia bản vương liền đợi đến quốc sư tin tức. 11 vương tử ngửa mặt lên trời cười như điên, trong lòng tràn ngập thoải mái chi ý. Rất nhanh, thời gian liền đi tới buổi tối. Khi toàn bộ Trường An thành kết thúc một ngày ồn ào náo động, trở về lúc bình tĩnh, đường đi trên không không một người. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ tứ phương quán bên ngoài lướt qua, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Không bao lâu công phu, Tùng Tán quốc sư liền tới đến hoàng cung phụ cận. Hắn nhìn đến trước mặt nguy nga cao ngất hoàng cung tường thành, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vận chuyển lên một loại nào đó liễm tức chi pháp, trên thân khí tức hoàn toàn nội liễm đứng lên. Cả người như là không khí đồng dạng, cùng bốn phía bóng đêm hoàn toàn dung hợp. Một lát sau, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến. Nghe thấy những này động tĩnh, Tùng Tán quốc sư ánh mắt chợt lóe, lặng yên không một tiếng động dấu ở hắc ám bên trong. Hắn tuần tự vượt qua rất nhiều tuần tra binh sĩ, đi vào hoàng cung nội bộ. Đại đường quả nhiên không hổ là thành lập hơn ngàn năm đế quốc, dù là hiện tại có chút xuống dốc, nhưng thủ vệ lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tùng Tán quốc sư trong lòng cảm khái một tiếng, ánh mắt hướng đến bốn phía quét tới. Giờ phút này, hoàng cung các nơi đều có đại lượng cấm quân đang đi tuần, với lại mỗi một vị thực lực không kém chút nào ngũ phẩm cảnh. Nghe nói Lý thị tổ miếu là đại đường trọng yếu nhất một chỗ, cũng là hoàng thất trọng yếu nhất địa phương. Nơi đó hẳn là đại đường cường giả nơi tụ tập. Tùng Tán quốc sư nheo lại đôi mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một tòa hùng vĩ cung điện. Chỉ thấy tòa cung điện kia toàn thân phong cách cổ xưa, tản mát ra một cỗ cổ lão tang thương cảm giác. Cho dù là tại dạng này đèn kịt hoàn cảnh bên trong, vẫn lộ ra cực kỳ bắt mắt. Mà tại tòa cung điện kia cổng, càng là đứng vững một tôn khổng lồ hình người pho tượng. Đó là một tên người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường kiếm trung niên nam tử, toàn thân khí thế sung tiêu. Liếc nhìn lại, liền phảng phất một thanh lưỡi dao, đâm xuyên hư không, chạm phá không trung. Đây chính là khai sáng ra đại đường đế quốc vị kia thái tổ sao? Tùng Tán quốc sư thấy thế, ánh mắt hơi co lại. Hắn quan sát tỉ mỉ cỗ này thật điêu, càng phát ra cảm thấy kinh diễm. Bức tượng đá này sinh động như thật, đơn giản thật sự người còn muốn uy nghiêm đáng sợ. Vẹn vẹn một pho tượng đá, vậy mà liền nắm giữ khủng bố như thế khí thế, làm cho người rung động không hiểu. Hắn đơn giản nhìn thoáng qua về sau, liền chui vào tổ miếu bên trong. Bên trong trưng bày đủ loại tế tự vật dụng, hương án cao long, thờ phụng các đời đại đường tiên tổ linh bài. Mà tại tổ miếu hậu phương, có hơn 10 vị giàn mua thân ảnh ngồi xếp bằng. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản mát ra nhất phẩm đại tông sư khí tức, thực lực phi thường cường hãn. Nhất là tại bên trái nhất cái kia bạch bảo lão giả, càng là bị người một loại thâm thúy mênh mông cảm giác. Tựa hồ cả người hắn đều dung nhập hư không bên trong, khó mà tìm kiếm tung tích. Tuyệt đỉnh nhất phẩm. Trừ cái đó ra, còn có 6-7 nhất phẩm đỉnh phong. Thế thế, Tùng Tán quốc sư ánh mắt hơi co lại, trong lòng không khỏi cảm thán lên đại đường nội tình. Dù cho là bắt đầu suy sụp, thế nhưng vẫn là có hơn 10 vị nhất phẩm đại tông sư. Trong đó còn có tuyệt đỉnh nhất phẩm tồn tại. Bất quá, đây còn xa xa không đủ. Tùng Tán quốc sư lắc đầu. Nếu là ở Dĩ Vãng, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ đại đường. Nhưng bây giờ, hắn nếu như đã làm rõ ràng đại đường thực lực, cái kia còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Tùng Tán quốc sư khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh, đến đều tới, vừa vặn nhìn xem vị kia vừa đăng cơ đại đường tiên tử. Nghe nói hắn bất quá tuổi đời 20, vậy mà có thể tại một đám trong hoàng tử trổ hết tài năng, thuận lợi đăng cơ. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Tùng Tán quốc sư tâm tư chìm nổi, sau đó liền rời đi tổ miếu phạm vi. Không bao lâu, hắn liền đến một tòa đèn đuốc sáng trưng cung điện, chính là Trường Sinh điện. Tùng Tán quốc sư đến sau này, nhưng lại chưa tùy tiện làm việc. Hắn kiên nhẫn chờ phút chốc, xác nhận bốn phía không có bất kỳ cái gì thủ vệ thì, lúc này mới yên tâm chui vào trong đó. Lúc này, Lý Tự ngồi ngay ngắn ở bàn trước, vui đầu lật xem trên tay tấu chương. Trong lúc bất chợt, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, đã nhận ra một cái lạ lẫm ký tức, có thích khách. Lấy hắn nhất phẩm đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn nắm giữ mát cấp dịch cân kinh tại người. Vô luận vận dụng cái gì ẩn tàng khí tức bí pháp, đều khó mà đảo thoát Lý Tự cảm giác. Bất quá rất nhanh, Lý Tự liền không lại để ý tới người này, chuyên tâm nhìn đến trên tay tấu chương. Đừng quên, bên cạnh hắn còn có hai vị truyền thuyết bên trong võ lâm thần thoại, trong bóng tối bảo hộ lấy hắn. Trong đó, Viên Thiên Cương thực lực càng là tại tam trọng thiên thần thoại. Người này đó là đại đường thiên tử. Tướng mạo tuy là anh tuấn, nhưng lại không phát hiện được có bất kỳ tu luyện vết tích. Tùng Tán quốc sư trốn ở âm u trong góc, ánh mắt xuyên thấu qua mở nhạt ánh đến, cẩn thận quan sát lấy Lý Tự bộ dáng. Rất nhanh, hắn ngay tại thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra đường đường đại đường trời con, vậy mà lại là một người bình thường. Nhìn đủ chưa? Trong lúc bất chợt, một đạo hơi có vẻ khàn giọng âm thanh từ bên tai vang lên. Tùng Tán quốc sư sắc mặt đổi biến, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Viên Thiên Cương không biết khi nào đứng ở mình cách đó không xa. Làm sao có thể? Hắn trong lòng kinh hãi. Đây người là lúc nào đi vào bên cạnh mình, vì sao hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có? Không được, phải nhanh một chút rời đi mới được. Tùng Tán quốc sư tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, lúc này liền muốn quay người rút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ bàng bạc quần quần uy áp của tới, trong nháy mắt bao phủ tại Tùng Tán quốc sư trên thân, để hắn toàn thân lông tơ nổ tung. Lĩnh vực, người là võ lâm thần. Tùng Tán quốc sư con ngươi co vào đến cây kim, hoảng sợ muốn chết. Oanh, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Viên Thiên Cương hời hợt đưa tay hướng hắn nhấn một cái. Trong chốc lát, vô cùng bí lực mãnh liệt, tựa như vạn trượng núi cao, hung hăng đâm vào Tùng Tán quốc sư trên thân. Phốc phốc. Tùng Tán quốc sư lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mới chỉ là một chiêu, hắn liền được đối phương đánh thành trọng thương, không có chút nào bất kỳ sức hoàn thủ. Một giây sau, một cái bàn tay lớn lúc này gắt gao nhấn tại hắn trên mặt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở, hắn thấy được một tấm mang theo huyền thiết mặt quỷ khuôn mặt dữ tợn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tùng Tán quốc sư run rẩy hỏi. Viên Thiên Cương, đem hắn mang xuống đến. Mà tại lúc này, Lý Tự âm thanh mơ màng truyền đến. Là Viên Thiên Cương nghe vậy, lúc này bắt lấy Tùng Tán quốc sư bà bay, trực tiếp kéo vào trong điện phủ. Ba Lý Tự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tùng Tán quốc sư trên thân, ánh mắt bình tĩnh. Thổ Phồn quốc sư, chương 19, nói cho Thổ Phồn quốc vương, liền nói chấm tại Trường An chờ lấy hắn. Người đăng, hảo vô tâm giờ phút này. Tùng Tán quốc sư bị Viên Thiên Cương như là con rối đồng dạng, xếp ở giữa không trung, sau đó ném tới Lý Tự trước mặt. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy quỳ trên mặt đất, suýt mồ hôi trán, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi Viên Thiên Cương tùy ý đánh ra một trường, trực tiếp liền đem hắn đánh thành trọng thương, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại đường tiên tử bên người vậy mà lại có võ lâm thần thoại thủ hộ. Thổ Phồn quốc sư. Lý Tự ánh mắt bình tĩnh nhìn đến hắn. Có thể tại đây hơn nửa đêm bên trong một mình chui vào hoàng cung bên trong, đồng thời còn nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong tu vi người, đoán chừng chỉ có vừa tới Trường An vị kia Thổ Phồn quốc sư. Tùng Tán quốc sư thân thể không ngừng đang run rẩy. Hắn cố gắng khống chế lại trong lòng sợ hãi, không lưu loát mở miệng nói, "Tùng Tán bợ rủ sơ đạn, bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ." Thổ Phồn quốc vương phái ngươi đến Trường An, là muốn cho ngươi tìm hiểu ta đại đường hư thực a? Như thế nào? Hiện tại kết quả này, ngươi còn hài lòng? Nghe vậy, Tùng Tán quốc sư thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Tự. Nguyên lai, Đại Đường Thiên Tử đã sớm biết bọn hắn chuyến này mục đích, mình lại ngây ngốc coi là không chê vào đâu được, quả nhiên là buồn cười. Đầu tiên là cấu kết Bạch Liên giáo, mưu toan đến đỡ một cái nước ngoài huyết thống trở thành ta Đại Đường trời con. Bây giờ, lại phái các ngươi đến điều tra Đại Đường hư thực. Thổ phồn quốc một lần, lại hai ba lần khiêu khích ta Đại Đường uy nghiêm, thật coi chấm không dám giết các ngươi sao? Lý Tự ánh mắt lạnh lùng, quan sát trên mặt đất run lẩy bẩy tùng tán quốc sư, lạnh giọng nói ra: "Hoàng đế bệ hạ, đây hết thảy đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Lý Tự cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng chấm là ngớ ngẩn sao? Lại nhiều lần phái người đến khiêu khích Đại Đường, thật đem Đại Đường coi là đống bùn ma bóp. Đã đến, vậy liền đều lưu lại đi." "Viên Thiên Cương." Lý Tự nhàn nhạt mở miệng nói: "Thần tại, ngươi tự mình mang theo bất lương nhân đi làm, nhưng phàm là thổ phồn sứ đoàn tại Trường An thành bên trong người, một tên cũng không để lại." Lý Tự ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng tiếng nói vừa ra thì không gian xung quanh lại tựa như trở nên đọc lại đồng dạng. Tùng Tán quốc sư đột nhiên ngẩng đầu, mặt xám như cho. Xong lần này là thật xong. Hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, vốn cho là mình lần này có thể thuận lợi điều tra đến Đại Đường hư thực, lại không nghĩ rằng ngược lại chọc giận Đại Đường thiết tử. "Về phần ngươi, hồi đi nói cho các ngươi biết thổ phồn quốc vương, nếu như hắn muốn dò xét ta Đại Đường hư thực, để hắn tự mình đến, chấm tại Trường An chờ lấy hắn." Nghe vậy, Tùng Tán quốc sư mặt đầy đắng chát, bên dưới dùng nhất định đem hoàng đế bệ hạ nói truyền đặt cho nhà ta đại vương. Ân Lý Tự khẽ bước cằm. Sau đó hắn lại nói phong nhất chuyện: "Nhất phẩm đại tông sư thực lực quá mạnh, vẫn là phế đi a." "Không cần." Tùng Tán quốc sư hoảng sợ nói. Doanh lời còn chưa dứt, chỉ thấy Viên Thiên Cương một quyền nện ở hắn trên đan điền, cùng bạo chân khí tàn phá bừa bãi, trong chớp mắt liền chấn vỡ toàn thân hắn kinh mạch. Một giây sau, trên người hắn khí tức giống như lụt trí khí cầu, cấp tốc suy yếu, không bao lâu liền triệt để tiêu tán. Phốc phốc. Tùng Tán quốc sư phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, phảng phất gần đất xa trời đồng dạng. Đan điền vỡ tan, chân khí tán loạn, hắn đã triệt để biến thành một tên phế nhân. Đa tạ Đại Đường hoàng đế ân không giết. Tùng Tán quốc sư đau thương cười một tiếng, đối Lý Tự dập đầu tạ lễ. "Cút đi." Lý Tự khoát tay áo. Ngay sau đó, Tùng Tán quốc sư lão đảo đứng dậy, lắc lư thoát đi Trường Sinh điện, đi Trường An thành bên ngoài tiến đến. Về phần những người còn lại, hiện tại nơi nào còn có tâm tư đi quản bọn họ, hắn có thể thuận lợi sống sót liền xem như không tệ. Tuy nói hắn tu vi bị phế, nhưng hắn nhục thân lực lượng vẫn còn, miễn cưỡng có thể duy trì hắn trở về thổ phồn quốc. Tùng Tán quốc sư rất rõ ràng mình có thể còn sống sót nguyên nhân, đơn giản là khi một cái truyền lời người đem Đại Đường Thiên Tử nói chuyện đặt cho thổ phồn quốc vương. Đây cũng chính là Lý Tự vì cái gì chỉ làm cho Viên Thiên Cương xuất thủ phế bỏ hắn tu vi, mà không phải trực tiếp giết hắn. Cùng lúc đó, Thứ Phương quán, tòa nào đó trong lầu các, giờ phút này 11 vương tử trong phòng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, thần sắc vô cùng nóng nảy. Đây đều đi qua nửa canh giờ, quốc sư làm sao còn chưa có trở lại? Hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng lộ ra có chút bực bội. Chẳng biết tại sao, 11 vương tử giờ phút này luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tựa hồ là muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Loại này kỳ quái cảm giác, từ khi quốc sư chui vào hoàng cung sau đó, vẫn lơ lửng tại trong lòng hắn bên trên, vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trong đầu hắn lóe qua một ý niệm, nhưng rất nhanh lại lập tức ép xuống. Không có. Quốc sư thế nhưng là đường đường nhất phẩm đại tông sư, trừ phi võ lâm thần thoại cường giả đích thân tới, nếu không ai có thể tổn thương hắn. Có lẽ là Đại Đường hoàng cung để phòng so sánh nghiêm nghiêm, quốc sư hắn chậm trễ một chút thời gian. Trong miệng hắn tự an ủi mình, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ thấp thỏm bất an. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, lúc này đánh gãy 11 vương tử suy nghĩ. Một giây sau, một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, đem nơi này toàn diện vây quanh đứng lên, không cho phép thả đi một người. Là nghe được động tĩnh này, phu cận các quốc gia sứ đoàn toàn bộ đều nhô đầu ra. Khi bọn hắn nhìn đến thổ phồn quốc sứ đoàn và ở cái kia tòa nhà, xung quanh đều đứng đầy một đám hắc y nhân thì, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Đại Đường thiết tử muốn đối với chúng ta động thủ sao? Không nên a, chúng ta lại không có làm cái gì. Đám người xì xào bàn tán, từng cái khắp khuôn mặt là kinh hãi muốn chết. Lúc này, đứng tại bất lương nhân phía trước nhất, chính là mang theo huyền thiết mặt quỷ Viên Thiên Cương. Mà tại phía sau hắn, tức là một nhóm lớn trang phục thống nhất bất lương nhân. Mỗi người đều người xuyên màu đen cẩm y liễu, đầu đội mũ bảnh, cầm trong tay một thanh hoành đao, toàn thân sát khí tràn ngập. Đợt, chỗ đứng có thể tham khảo trong nguyên tác, lao lý lên làm đại soái sau bất lương nhân chỗ đứng. Phục bệ hạ ý chỉ, thổ phồn quốc sư ban đêm xông vào hoàng cung, xúc phạm thiên uy, tội không dung thứ. Dựa theo đại đường luật pháp, nên chém. Lúc này, Viên Thiên Cương sau lưng một người bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao. Giết Viên Thiên Cương ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, tất cả bất lương nhân nhao nhao phóng tới thổ phồn sứ đoàn chỗ cái kia một tòa lầu cát. Không tốt. 11 vương tử thấy thế, con ngươi co rụt lại. Quốc sư hành tung vậy mà thất bại. Cái này sao có thể? Một giây sau, hắn không chút do dự, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn nhảy cửa sổ trong nháy mắt, chỉ thấy Viên Thiên Cương sau lưng người kia cũng theo đó động thủ, hắn liền như là quỷ mị đồng dạng, trong chớp mắt đi tới 11 vương tử trước mặt. Vành một cước quét ra. Bất ngờ không đề phòng, hắn trực tiếp bị một cước quét ngang đến phần bụng, cả người lúc này bay rất ra ngoài. Trung điệp quăng xuống đất. Hoa một cái sen lẫn nội tạng máu tươi phun ra, 11 vương tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tông sư. Chương 20, danh vọng trị đột phá 100 vạn, triệu hoán Tào Chính Thuần. Người đăng, Hảo Vô Tâm Tông. Tông sư. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Võ đạo hết thảy phân chia có cửu phẩm, chỉ có đột phá đến nhị phẩm cảnh giới võ giả mới có thể xưng là tông sư. Hắn tu luyện hơn 20 năm, cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt đến tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới. Đại Đường Đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện một người đều có thể có nhị phẩm tông sư thực lực, đây chính là Đại Đường Đế quốc cường thịnh sao? Thật tình không biết, vừa rồi ra tay với hắn, chính là Bất Lương Nhân bên trong ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài tối cường tồn tại, Thiên Tạc Tinh, Trịnh Thanh núi. Trịnh Thanh Sơn bản là Trường An thành bên trong bách tính, có thể bởi vì phụ mẫu đắc tội trong triều một tên quan ngũ phẩm viên, bị ép trốn đông trốn tây. Thẳng đến Viên Thiên Cương tìm tới hắn, không chỉ có thay hắn báo thù, còn để kỳ thành công đột phá đến nhị phẩm trung kỳ. Lúc này, Trịnh Thanh núi lạnh lùng quét mắt hắn liếc mắt, sau đó nâng tay lên bên trong trường đao, không có chút nào thương hại chém về phía hắn chỗ cổ. Phốc phốc, máu tươi như suối phun vẩy ra mà lên, nhuộm đỏ mặt đất. Mà đổi thành một bên, còn lại Bất Lương Nhân đã đem thổ phồn sứ đoàn tất cả mọi người toàn bộ giết chết tại chỗ, bao quát mấy tên tam phẩm võ giả, cấp tốc quét sạch tốt hiện trường. Thấy thế, Trịnh Thanh núi trầm giọng ra lệnh. Chờ sau khi làm xong, hắn ánh mắt lại bình tĩnh quét mắt một vòng. Phàm là cùng Trịnh Thanh núi ánh mắt đối mặt người, toàn bộ cúi thấp đầu, thân thể khẽ run, câm như hến. Không bao lâu công phu, nơi này liền khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Duy chỉ có trong không khí tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Viên Tiên Cương thấy thế, liền dẫn một đám Bất Lương Nhân lặng yên rời đi. Rất nhanh, tứ phương quán phát sinh sự tình liền truyền đến trong triều các đại quan viên trong hai. Vô số quan viên nghe vậy, trong lòng đống cảm giác rung động. Đồng thời cũng đúng lý tự thủ đoạn, là càng phát ra e ngại. Nhất là Hồng Lư Tự Khanh. Khi Đằng An Bình nghe được Tùng Tán Quốc sư ban đêm xông vào hoàng cung, thậm chí kinh động bệ hạ thời điểm, không khỏi hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Phải biết, bệ hạ hôm nay vừa cầm hữu tướng nhất hệ đến lập uy, chấn nhiếp toàn bộ triều đình, nhưng hôm nay mình phạm vi chức trách bên trong, vậy mà ra loại chuyện này. Đây không thua gì là đi trên họng súng đụng. Trong lúc nhất thời, Đằng An Bình phảng phất thấy được đầu mình dọn nhà, toàn tộc lao tiểu bị bệ hạ lưu vong lĩnh nam hình ảnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên thổ phồn sứ đoàn. Đám hôn đàn này, quả thực là muốn đem ta hại chết ta. Sớm biết rằng này, hắn xế chiều hôm nay thời điểm, nói cái gì cũng không cho thổ phồn quốc đám hôn đàn này tiến vào Trường An thành. Nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ. Ai Đằng An Bình thở dài âm thanh. Kết quả là, Đằng An Bình cả đêm đều ngủ không tốt. Sáng ngày thứ hai, hắn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, toàn thân run rẩy liền đi tham gia tảo triều. Bệ hạ, thần có tội, mong rằng bệ hạ trách phạt. Chỉ thấy Đằng An Bình hướng phía trước đứng ra một bước, quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói ra. A ái khanh có tội gì? Lý Tự đôi lông mày trao lên. Đêm qua thổ phồn quốc tặc tử ban đêm xông vào hoàng cung, đã quấy rầy thánh giá, quả thật vi thần thiếu giám sát. Xin mời bệ hạ giáng tội. Nguyên lai là vì việc này a? Lý Tự nghe vậy, lập tức liền phản ứng lại. Việc này lại không phải là ái khanh chi tội, nói thế nào trách tội? Mau mau đứng dậy a. Đang An Bình nghe được lời này, lại là triệt để thở dài một hơi, vội vàng dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ long ân. Lý Tự cười nhạt một tiếng, tiếp tục để phía dưới đại thần tiếp tục. Mà Đang An Bình tức là âm thầm lau lau rồi đem trên trán mồ hôi. May mắn bệ hạ khoan hồng độ lượng. Bằng không thì, lấy hôm qua trận thế, đoán chừng mình thật muốn bứt bỏ mũ ô sa. Đột nhiên, Lý Tự trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, khen chúc mừng túc chủ danh vọng trị thành công đột phá 100 vạn. Khen, bởi vì túc chủ lần đầu đạt thành 100 vạn danh vọng trị thành tựu, hệ thống đưa tặng chủ tu công pháp, Thiên Tử Luyện Khí Thuật một bộ. Ân Lý Tự thần sắc khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác, 20 tuổi tu vi, nhất phẩm đỉnh phong công pháp, dịch cân kinh mát cấp thân phận, đại đường cửu hoàng tử, tần vương dưới trướng nhân vật, viên thiên cương tam trọng thiên thần thoại viên tả tông nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, 10000 đại tuyết long kỵ danh vọng trị, 10025933 lô, không có. Danh vọng trị đột phá 100 vạn. Lý Tự nhìn đến bảng thuộc tính bên trên tin tức, trước mắt lập tức sáng lên. Hẳn là tối hôm qua hắn hạ lệnh tru sát thổ phồn quốc sứ đoàn một chuyện, tại các quốc gia trong sứ đoàn đưa tới to lớn chấn động, mới đưa đến danh vọng trị tăng bọn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá 100 vạn. Lý Tự khẽ miệng nổi lên một vẻ ý cười. Phía dưới, quân thần hai mặt nhìn nhau, vậy hạ đây là thế nào? Làm sao đột nhiên trở nên cao hứng như thế, chẳng lẽ lại là gặp phải việc vui gì? Hệ thống, trao đổi một lần cao cấp triệu hoán. Đang tại triệu hoán bên trong, khen chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Tào Chính Thuần. Tính danh, Tào Chính Thuần tuổi tác, 60 tuổi tu vi, nhất trọng thiên thần thoại công pháp, Thiên Cương Đồng Tử Công, Vạn Xuyên Quy Hải, Kim Cương Hộ Thể thân phận, Đông Sưởng đốc chủ xuất tử, thiên hạ đệ nhất độ trung thành, 100. Lại là hắn. Lý Tự nhìn đến lần này triệu hoán nhân vật, không khỏi âm thầm giật mình. Phải biết vị này thật không đơn giản. Tại trong nguyên tắc, Tào Chính Thuần thở nhỏ bởi vì trong nhà bần hàn bị đưa vào cung trung thành vì thái giám, sau đó lại bị đại thái giám Tào A Man Tu làm nghĩa tử. Hắn bằng vào mình xuất sắc năng lực, dần dần trở thành hoàng đế bên người hồng nhân, đồng thời từng bước một ngồi vào Đông Sưởng đốc chủ vị trí, từ đó quyền nghiêng triều chính. Tào Chính Thuần mặc dù thân là hoạt quan, nhưng hắn thực lực tại thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Khoảng trưng Cổ Tam Thông, cùng Thiết Đạm Thần Hầu, Chu Vô Thị phía dưới. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không địch lại Hấp Tinh Đại Pháp, chết tại Chu Vô Thị trên tay. Lý Tự không nghĩ tới, mình lần này vậy mà triệu hắn đến Tào đốc chủ. Như thế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ cần có hệ thống tại, mình không cần lo lắng Tào Chính Thuần sẽ giống kiếp trước như thế, thừa dịp loạn cầm giữ triều chính. Lý Tự thầm nghĩ. Dù sao tại thiên hạ đệ nhất Tào Chính Thuần thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh gian thần a. Túc chủ, phải chăng lập tức triệu hồi ra Tào Chính Thuần? Không, Lý Tự cự tuyệt nói. Hiện tại còn tại vào triều, nếu như trống rỗng xuất hiện một người nói, còn không phải hù chết phía dưới một đám đại thần a. Cho nên, vẫn là chờ triều hội kết thúc lại nói. Đợt, ở chỗ này nói một chút quyển sách cảnh giới tu luyện a từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm cửu phẩm nhất phẩm, võ lâm thần thoại, lục địa thần tiên, hóa thần, nguyên thần, thần cơ, ngoại trừ 9 vị trí đầu phẩm phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bên ngoài, sau này cảnh giới đều là phân chia cửu trọng thiên. Chú, nhất phẩm cảnh giới võ giả nếu như muốn đột phá đến võ lâm thần thoại, cần hoàn thành nội lực, lục thân cùng thần niệm ba đại phương diện thủy biến, bằng không thì nói đem vô pháp đột phá. Chương 21, thiên hạ này là đại đường trời dưới, vẫn là giang hồ tông phái. Người đăng, Hảo Vô Tâm bên dưới hướng sau đó. Lý Tự vừa trở về trường sinh điện, liền không kịp chờ đợi nói ra, "Hệ thống, triệu hoán Tào Chính Thuần." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trước mắt hắn hư không bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Một cái râu tóc bạc trắng, đầu đội một đỉnh màu đen tam sơn mũ, nhìn như ôn tồn lễ độ lão giả, chính là Tào Chính Thuần. "Nô tỳ khấu kiến bệ hạ." Tào Chính Thuần mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp quỳ gối Lý Tự trước mặt, âm thanh hơi có vẻ âm nhu nói. Hắn nhìn đến mặc dù giàn mua, nhưng vẫn như cũng không che giấu được trên thân phát ra cường ngạnh khí tức. "Miễn lễ, đa tạ bệ hạ." Tào Chính Thuần nghe vậy chậm rãi đứng người lên, sau đó yên lặng đứng tại chỗ bên trên. Từ ngày hôm nay, Tào Công Công chính là hoàng cung thái giám tổng quản, phụ trách trong cung này tất cả sự vụ lớn nhỏ. Đông Sưởng tính chất cùng loại với Viên Tiên Cương bây giờ sáng tạo bất lương nhân, cho nên Lý Tự liền không có ý định lại sáng tạo Đông Sưởng, trực tiếp đem Tào Chính Thuần đề bạt thành nội thị tổng quản. Dù sao hắn kiếp trước đó là làm cái này, cũng coi như được là người trong nghề. Với lại Lý Tự bên người, trước mắt còn không có một cái ra dáng thái giám tổng quản, có thể thay cho hắn lý một chút việc bạc lãnh. Hiện tại có Tào Chính Thuần, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Đa tạ bệ hạ. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, vì bệ hạ phân ưu. Tào Chính Thuần nghe vậy, trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên, lập tức không người lĩnh chỉ. Mà tại một bên khác, Tây vực chư quốc, Thổ Phồn, ngươi nói cái gì? Đại đường tiên tử bên người, lại còn có một tôn võ lâm cấp độ thần thoại cường giả đang thủ hộ. Thổ Phồn quốc vương đang nghe lời này thì, lúc này từ vương tọa bên trên đứng lên đến, mặt đầy đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà ở trước mặt hắn, thình lình vì một người, chính là Tùng Tán quốc sư. Đi qua một ngày một đêm đi đường, hắn rốt cục trước lúc trời tối trở về Thổ Phồn quốc. Tùng Tán quốc sư sẽ tại đại đường chứng kiến hết thảy nói cho Thổ Phồn quốc vương. Quốc sư, ngươi xác định sao? Thổ Phồn quốc vương hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi, nhìn chằm chằm hắn nói ra. Thiên chân vạn sát, đối phương thực lực trên ta xa, vẹn vẹn một chiều, liền nhẹ nhõm đem ta đánh thành trọng thương. Có thể làm được một bước này võ giả, ngoại trừ võ lâm thần thoại bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có thể là ai có thể làm được. Tùng Tán quốc sư vội vàng trả lời. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, cả người hấp hối, tựa như gần đất xa trời lão ông đồng dạng. Nếu không có hắn từng là nhất phẩm đại tông sư nói, căn bản là kiên trì không đến đó khắc trở về. Ta điều tra đại đường hư thực bị đối phương phát hiện, đại đường tiên tử tức giận, 11 vương tử bọn hắn chỉ sợ đã. Nghe vậy, Thổ Phồn quốc vương sắc mặt biến đổi không chừng, còn lại sự tình hắn ngược lại là chẳng phải để ý, dù sao hắn cái gì không nhiều, liền nhi tử thật nhiều. 11 vương tử bất quá là hắn rất nhiều dòng dõi bên trong, thầm thường nhất một cái thôi. Chết thì đã chết. Nhất làm cho hắn nghĩ không ra là, đại đường đã nhiều năm như vậy, lại còn có võ lâm nhân vật thần thoại. Nếu không phải là sớm phái người đi tìm hiểu, chỉ sợ hắn cũng không quá tin tưởng. Đúng nô vương, đại đường tiên tử còn để lão hủ cho ngài mang một câu, hắn nói, nếu như ngài muốn biết đại đường những năm này phải chăng suy bại, ngài có thể tự mình đi nhìn. Hắn tại Trường An chờ lấy ngài. Lời này vừa nói ra, Thổ Phồn quốc vương phảng phất lại thấy được vài thập niên trước, đại đường đại quân công phá Thổ Phồn vương đỉnh hình ảnh, để hắn nhịn không được run rẩy. Đại đường a, cái kia đã từng tung hoành Cửu Châu đại lục, uy hiếp bát hoang lục hợp, khiến vô số giang hồ thế lực cùng chư quốc cũng vì đó run rẩy đế quốc. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, nhưng nó uy danh vẫn như cũ tại Tây vực bên trong lưu truyền. Mỗi khi nghĩ đến một màn này, Thổ Phồn quốc vương liền cảm giác mình phía sau một trận lạnh bớt. Nô vương, đại đường đế quốc cũng không suy bại, vẫn như cũ còn có võ lâm thần thoại cường giả tỏa chấn. Mà Bạch Liên giáo gia tâm, mọi người đều biết, Thổ Phồn quốc cùng bọn hắn liên thủ hợp tác, không khác là tại bảo hộ lộ ra. Chờ bọn hắn cướp đoạt đại đường, kế tiếp rất có thể đó là chiếm đoạt ta Thổ Phồn chi địa. Mời Ngô vương nghĩ lại, Thổ Phồn quốc mấy trăm năm qua cơ nghiệp, cũng không thể cứ như vậy hủy ở chúng ta trên tay a. Tùng Tán quốc sư vừa nói, một bên gắt gao nắm chặt Thổ Phồn quốc vương bàn tay. Thổ Phồn quốc vương trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng biết Bạch Liên giáo lòng lang dạ thú, chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với chiếm đoạt đại đường đế quốc. Nhưng hắn vì để cho Thổ Phồn quốc bách tính không còn tiếp tục làm đại đường nô lệ, chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Quốc sư, Thổ Phồn quốc tình huống ngươi ta đều là rõ ràng nhất bất quá. Vì sao chúng ta muốn ở chết một góc, ở chỗ này thủy chi địa kéo dài hơi tàn? Vì sao đại đường liền có thể có được phồn hoa trung nguyên đại lục, mà chúng ta lại không được? Là Bạch Liên giáo là dã tâm bừng bừng, có thể vì Thổ Phồn quốc ngàn vạn bách tính, bản vương nguyện ý đánh cược một lần. Thổ Phồn quốc vương song mắt lóe ra tinh quang. Bạch Liên giáo tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, bọn họ đều là từ một đám tên điên thành lập mà thành, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mà đại đường đồng dạng là như thế, bọn hắn giữa hai bên tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đã như vậy, cái kia vì sao Thổ Phồn quốc liền không thể tham dự vào đâu? Vạn nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương, Thổ Phồn quốc chẳng lẽ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi? Chỉ cần không chết được, tất cả đều có khả năng. Vương, ngươi. Khụ khụ. Tùng Tán Quốc sư lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ còn lại có kịch liệt tiếng ho khan. Hắn khục lấy, khoe miệng tràn ra máu tươi. Quốc sư. Thổ Phồn Quốc vương sắc mặt biến hóa, vừa định để cho người ta đưa tới đan dược chữa thương, nhưng lại bị hắn cho cản lại. Không cần lãng phí. Ta bị Đại Đường Võ Lâm thần thoại phế đi tu vi, đã là đèn cạn dầu, sống không được bao lâu. Chỉ tiếc, ta nhìn không thấy Thổ Phồn nhập chủ Trung Nguyên ngày đó. Tùng Tán Quốc sư vẫn đục trong con ngươi, lóe qua một vẻ tạm đạm. Sau đó, hắn khí tức từ từ suy yếu, cho đến triệt để gây mất hô hấp. Thổ Phồn Quốc vương thấy thế, sắc mặt càng thêm phức tạp. Một cỗ không hiểu bi ai xông lên đầu. Quốc sư, đi tốt. Cùng lúc đó, Trường Sinh Điện, Viên Thiên Cương đi vào Lý Tự trước mặt, cung kính nói ra, "Bệ hạ, Thổ Phồn Quốc sư chết." Lúc trước hắn tại phế bỏ đối phương tu vi thời điểm, ở trên người hắn có lưu một đạo chân khí, có thể tùy thời biết Thổ Phồn Quốc sư tình huống. Bây giờ, đạo kia chân khí tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa Tùng Tán Quốc sư đã bỏ mình. Ân Lý Tự nhẹ gật đầu, cũng không biểu hiện ra có chút gợn sóng. Dù sao, đối với hắn mà nói, Tùng Tán Quốc sư chẳng qua là một mai truyền lời quân cờ thôi. Mà quân cờ sinh mệnh, Lý Tự như thế nào lại đi để ý? Đúng lúc này, Tào Chính Thuần đột nhiên đi tới, không người nói ra, khải bẩm bệ hạ, kinh triệu phủ doãn cầu kiến, truyền cho hắn tiến đến. Là ngay sau đó, Tào Chính Thuần lui ra. Rất nhanh, một vị dáng người thon gầy, khuôn mặt nghiêm túc nam tử chậm rãi đi đến. Vi thần Triệu Thiên Lộc, khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Tự khoát tay áo, ra hiệu Triệu Thiên Lộc bình thân. Sau đó, Lý Tự lại quan sát một chút hắn, nói ra, ái khanh có chuyện gì tìm chấm? Kinh triệu phủ doãn, quan cư tổng tam phẩm. Kỳ chủ chức vị quan trọng trách, đó là phụ trách quản lý toàn bộ Trường An thành trị an, cùng giữ gìn triều đình ổn định. Tuy nói hắn chỉ là tổng tam phẩm quan biên, nhưng là có thể ngồi lên vị trí này, không gọi là hoàng đế tín nhiệm nhất người. Bằng không thì nói, lại thế nào có thể sẽ đem như thế mấu chốt vị trí giao cho hắn đâu? Mà cái này Triệu Thiên Lộc không chỉ có là tiên đế tín nhiệm nhất người, vẫn là đại đường trung thần. Căn cứ bất lương nhân cho ra tình báo, Triệu Thiên Lộc không có kết bè kết cánh, không có thu hối lộ, hoàn toàn chung với Lý Đường hoàng thất. Cho nên, Lý Tự đối với hắn rất yên tâm. Vậy hạ, Đông Bình đạo cấp báo. Nghe được Lý Tự mở miệng hỏi thăm, Triệu Thiên Lộc lập tức cầm ra bên trong mật hàm, đưa cho hắn. Lý Tự tiếp nhận mật hàm liếc nhìn một phen, lập tức sầm mặt lại, lộ ra một vẻ sắc cơ. Mà mật hàm nội dung rất đơn giản. Đông Bình đạo Phục Châu trưởng sứ một nhà 47 nhân khẩu, đêm qua toàn bộ đều chết bởi trong nhà, hung thủ chính là Tốn Phong kiếm phái trưởng môn nhi tử. Khi mà nha môn phái người đi đuổi bắt đối phương, nhưng lại lọt vào Tốn Phong kiếm phái cản trở, công bố bọn hắn đã trừng trị qua hung thủ. Đồng thời phạt hắn giam cầm nửa năm, không được rời đi Tốn Phong kiếm phái nửa bước. Lý Tự nhìn đến đây thời điểm, sắc mặt càng âm lãnh. Tốt tốt tốt, tốt một cái Tốn Phong kiếm phái, không chỉ có dung túng môn hạ tử đệ giết hại mệnh quan triều đình, lại còn dám cản trở triều đình chấp pháp, bắt hung thủ giết người. Thiên hạ này đến tột cùng là ta đại đường trời dưới, vẫn là bọn hắn giang hồ tông phái. Chương 22, bất lương nhân xuất động. Người đăng, hảo vô tâm các ngươi kinh triệu phủ người, đến cùng là làm gì ăn? Vậy mà liền như vậy để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia chấm còn nuôi các ngươi làm cái gì? Một đám phế vật. Lý Tự ngữ khí rất lạnh. Hắn không nghĩ tới, ngay cả một cái tiểu giang hồ môn phái cũng dám không kiêng nể gì như thế. Cái kia đổi lại là cái khác đỉnh tiêm thế lực, lại sẽ phách lối đến mức nào? Vạn nhất bọn hắn ngày nào đống nhiên hào hứng dâng lên, chẳng phải là muốn chạy đến hoàng cung bên trong, cưới tại trên đỉnh đầu hắn đi tiểu. Triệu Thiên Lộc nhìn thấy Lý Tự tức giận, lập tức bịch một tiếng quỳ rạp trên đất. Bệ hạ bất giận, cũng không phải là vi thần hành sự bất lực, mà là cái kia Tốn Phong kiếm phái thực lực quá mức cường thịnh, càng có nhị phẩm đỉnh phong tông sư tọa trấn. Kinh Triệu phủ nhân thủ không đủ, thật sự là không có biện pháp a. Triệu Thiên Lộc toàn thân run rẩy giải thích nói, đại đường cương vực bao la, hết thảy phân chia có 49 nói, trong đó càng là có vô số tông phái thế lực. Mà Kinh Triệu phủ phụ trách quản lý những này khu vực, áp lực có thể nói là vô cùng chi trọng. Nghe vậy, Lý Tự hít sâu một hơi, thoáng khôi phục bình tĩnh. Chấm hỏi ngươi, cái này giống như sự tình, có phải hay không thường xuyên phát sinh? Hồi bệ hạ, thật là như thế. Triệu Thiên Lộc túi đầu thấp xuống, thành thật trả lời nói. Hắn sợ bị Lý Tự cho rằng là mình vô năng, thế là lại tiếp lấy giải thích, bệ hạ. Những năm gần đây, vô số giang hồ võ giả ỷ vào tự thân vũ lực, lấy võ loạn kỷ, phất lờ đại đường luật pháp. Thậm chí, trực tiếp không để ý triều đình pháp lệnh, ức hiếp dân gian máy tính. Vi thần trước đó đã từng cùng trong triều quan viên thương lượng việc này, có thể tiên đế nhân tử, không có chút nào quyết định. Nói đến đây, Triệu Thiên Lộc âm thanh càng ngày càng thấp. Lý Tự lại là cười lạnh một tiếng. Nhân tử? Hoang phế triều chính liền hoang phế triều chính, nhân tử cái rắm. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu được, mình bị tiêu tiện nghi phụ hoàng đến cùng để lại cho hắn bao nhiêu cục diện rối rắm. Người trong giang hồ, lấy võ phạm cấm, thiên hạ các phái, xem thường hoàng quyền. Đại đường danh vọng một lần hạ xuống đáy cốc, còn có vì sao uy nghiêm có thể đảm? Lý Tự ánh mắt âm trầm, trong lòng đối với những này giang hồ tông phái sát ý càng thêm nồng đậm đứng lên. Nếu là lại tùy ý giang hồ thế lực như thế làm ẩu, đại đường chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ hủy diệt tại bọn hắn trên tay. Đông Đông Lý Tự ngón tay tại bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Mà Triệu Thiên Lộc quỳ rạp dưới đất, phía sau đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Từ ngày hôm nay, Kinh Triệu phủ cũng không cần lại phụ trách quản khống giang hồ tông phái sự tình. Hắn còn không có nói hết lời, chỉ thấy Triệu Thiên Lộc đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cái trán khoanh tròn đi trên mặt đất nện, bệ hạ tha mạng. Vi thần biết sai rồi. Phanh phanh phanh, Triệu Thiên Lộc một bên đập lấy đầu, một bên điên cuồng cầu xin tha thứ, cơ hồ đem đầu đục phá. Lý Tự có chút vô ngữ. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Chấm còn chưa nói xong đâu. Ngươi một mực phụ trách thật dài An thành trị an là được. Về phần giang hồ các tông phái vấn đề, chấm tự sẽ an bài người đi giải quyết. Triệu Thiên Lộc nghe nói lời ấy, lập tức liền thở dài một hơi, vội vàng mở miệng. Tạ bệ hạ long ân. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình Ngũ Ô Sa liền muốn giữ không được đâu, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Còn tốt còn tốt. Lúc này Lý Tự tĩnh mịch, đã giang hồ thế lực như thế làm cản, vậy hắn liền đến cái triệt để quét sạch. Viên Thiên Cương, thần tại. Nguyên bản đứng ở một bên yên lặng không nói Viên Thiên Cương, lúc này liền đứng dậy, không người nói ra. Lúc này Triệu Thiên Lộc nhìn thoáng qua hắn, con ngươi đột nhiên co lại. Nghe nói hai ngày trước thủ phồn quốc sư ban đêm xông vào hoàng cung, là bị bên cạnh bệ hạ một cái đầu mang mũ vành người thần bí cho cản lại. Chẳng lẽ lại đó là hắn? Triệu Thiên Lộc ở trong lòng nói thầm một tiếng. Mà lúc này Lý Tự không để ý đến hắn phản ứng, mà là phân phó Viên Thiên Cương nói, bất lương nhân sáng tạo đến nay cũng đã có một ít thời gian, là nên để bọn hắn núp nhích một chút. Viên Thiên Cương, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, chấm không hy vọng lại nhìn thấy có cùng loại sự tình phát sinh. Lý Tự nói rất bình thản, nhưng là rơi vào Triệu Thiên Lộc trong lỗ tai, lại giống như lôi đỉnh nổ vàng, oanh minh không ngớt. Tê bệ hạ đây là muốn đối với giang hồ tông phái độc thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Lộc chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ tiếp xuống Cửu Châu đại lục muốn nên đón một trận xưa nay chưa từng có biến đổi lớn. Thần tuân chỉ. Ân Lý Tự nhẹ gật đầu. Vừa nói xong, hắn lại lấy ra một khối toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông, điêu khắc long văn lệnh bài ném cho Viên Thiên Cương. Mà tại lệnh bài chính diện bên trên, thình lình có như chấm đích thân tới bốn chữ lớn. Ngươi cầm chấm lệnh bài, nếu có quan viên địa phương ra mặt trở ngại, chấm cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Lý Tự nhàn nhạt mở miệng. Đã giang hồ thế lực xem thường hoàng quyền, vậy hắn dứt khoát liền đến một lần lấy bạo chế bạo. Vừa vặn, dạng này cũng có thể gia tăng hắn danh vọng trị, nhất cử lưỡng thiện. Cớ sao mà không làm đâu? Thân là đế vương, Lý Tự cũng không thèm để ý giang hồ môn phái đối với hắn thái độ như thế nào. Hắn muốn làm là vững chắc đại đường giang sơn xã tắc. Hậu thế cụ thể danh vọng như thế nào, tự sẽ có hậu đời đại nho thay hắn phân biệt trải qua. Việc này, kinh triệu phủ cũng phối hợp bất lương nhân đi làm a. Ngay sau đó, Lý Tự lại liếc mắt nhìn Triệu Thiên Lộc, từ tốn nói: "Kinh triệu phủ dĩ vãng chức trách, ngoại trừ phụ trách Trường An thành trị an bên ngoài, đó là giữ gìn đại đường các nơi trật tự. Đối với giang hồ bên trên một số tông phái tin tức, cùng một chút bí ẩn đều có ghi chép. Có kinh triệu phủ hiệp trợ bất lương nhân, tất nhiên có thể tiết kiệm bên dưới rất lớn một bộ phận công phu." Là Triệu Thiên Lộc lúc này lại hỉ, vội vàng nói: "Nếu như chuyện này để hắn đơn độc đi làm nói, khả năng còn sẽ có chút độ khó. Nhưng bây giờ bệ hạ đều đã mở miệng, lại thêm bất lương nhân xuất thủ, khẳng định không có vấn đề gì. Ngoài ra, chuyện này nếu như hắn làm xong, vậy hắn tại bệ hạ trước mặt cũng có thể soát một đợt tồn tại cảm. Cái này mới là hắn chân chính cao hứng địa phương. Ấn tất cả đi xuống a." Lý Tự khoát tay áo, thần cáo lui. Chờ đến Trường Sinh Điện bên ngoài, Triệu Thiên Lộc liền một mặt ân cần nhìn đến Viên Thiên Cương, cười dạng dỡ hỏi: "Không biết viên đại nhân tiếp đó có thể có kế hoạch gì?" "Ngài yên tâm, ta kinh triệu phủ trên dưới nhất định sẽ tận tâm tận lực hiệp trợ viên đại nhân xử lý việc này." Triệu Thiên Lộc một bộ thành khẩn bộ dáng, nhưng hắn điểm tiểu tâm tư kia lại thế nào khả năng khó được sống qua hơn 300 năm Viên Thiên Cương. Mới chỉ là liếc mắt, Viên Thiên Cương liền biết hắn trong lòng ý nghĩ, nhưng hắn cũng không nói cái gì, dù sao tất cả mọi người là thay bệ hạ hiệu lực. Tư liệu: Bản soái cần đại đường 49 đạo cảnh bên trong tất cả giang hồ thế lực tư liệu. Kinh triệu phủ chỉ cần làm tốt điểm này là được, còn lại liền từ bản soái đi làm." Viên Thiên Cương âm thanh khàn giọng nói ra. Triệu Thiên Lộc nghe vậy, không chút do dự, lập tức cung kính nói: "Kinh triệu phủ bên trong ghi chép có giang hồ các phái tài liệu cặn kẽ, chỉ cần đại nhân một câu, hạ quan lập tức liền phái người đưa cho ngài quá khứ. Ân bản soái hiện tại liền muốn bọn hắn tư liệu." "Không có vấn đề, đại nhân đi theo ta." Viên Thiên Cương khẽ bước cằm. Sau đó, hắn liền theo Triệu Thiên Lộc đi kinh triệu phủ phương hướng đi đến. Chương 23, Viên Thiên Cương bá đạo. Người đăng, Hảo Vô Tâm Đông Bình nói. Lúc này, chỉ thấy một đám quan viên, bao quát thứ sử ở bên trong, đều là tề tụ tại thứ sử phủ đại sảnh bên trong. Bọn hắn khuôn mặt sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng tại phía trên một đạo thân ảnh. Người kia người xuyên một bộ màu xám nhạt phục sức, đầu đội mũ vành, che đậy toàn bộ diện mạo, duy chỉ có lộ tại dưới mặt nạ một đôi trong mắt, tựa như chim ưng sắc bén băng lãnh. Không phải Viên Thiên Cương, còn có thể là ai? Ngay tại vừa rồi, Viên Thiên Cương mang theo một đám bất lương nhân, đột nhiên đi vào thứ sử phủ. Mới đầu bọn hắn không có ý định để ý tới, thậm chí còn muốn cho người đem bọn hắn đều anh ra ngoài. Có thể nhìn đến Viên Thiên Cương xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng thì tất cả mọi người toàn thân run rẩy, kém chút không có bị hủ chết. Thiên tử lệnh bài, có thể nắm giữ khối này lệnh bài, ngoại trừ Trường An vị kia bên người người thân nhất người, chỉ sợ cũng chỉ có Khâm Sai đại thần. Thấy này lệnh bài, như đế đích thần tới. Tuy nói bọn hắn tại phía xa Đông Bình nói, khoảng cách Trường An thành chừng mấy ngàn km xa, có thể cũng không đại biểu bọn hắn cũng không biết Trường An những ngày này đều chuyện gì xảy ra. Phế hữu tướng, Chu Thang Quan, cung bên trong vị kia từ đăng cơ đến nay, sát phạt quyết đoán, chưa từng có lưu tình qua. Đám người rất nhanh liền nghĩ đến Đông Bình đạo hai ngày trước phát sinh sự kiện kia, không khỏi càng thêm kinh hồn tăng đảm. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp liền đem Viên Thiên Cương cho đón bảo, cho nên liền có bây giờ một màn. Không biết Khâm Sai đại nhân giá Lâm Đông Bình nói, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Lúc này, một người trung niên nam tử kiên trì tiến lên nói ra. Người này chính là Đông Bình đạo thứ sử, Trang Nam, đứng hàng tứ phẩm đại quan. Nhưng hôm nay, hắn cũng không dám có chút bất kính, bởi vì viên thiên cương trên tay cái viên kia lệnh bài màu vàng nóng, liền đại biểu cho đại đường thiên tử. Đừng nói hắn chỉ là một cái gai lịch sử, cho dù là lục bộ thượng thư, thậm chí là khoảng tể tướng đến, đều phải quỳ rạp dưới đất, dập đầu thăm viếng. Nếu không, cái kia chính là so như mưu phản, liên lụy cửu tộc, tuyệt không bất kỳ khoan nhượng. Phía trên đại sảnh, chỉ thấy viên thiên cương đứng tại chỗ, tay phải cầm thiên tử lệnh bài, mu tay trái thả lỏng phía sau, chậm rãi mở miệng, bản soái phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây xử lý Tốn Phong kiếm phái một chuyện. Tốn Phong kiếm phái phất lờ luật pháp triều đình, giết hại mệnh quan triều đình, ý theo đại đường luật, đáng chém. Các ngươi nhanh chóng triệu tập nhân thủ, theo bản soái cùng nhau chu diệt phản tặc. Lời này vừa nói ra, ở đây quan viên lập tức sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên là vì việc này mà đến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, triều đình tốc độ vậy mà nhanh như vậy, không đến một ngày thời gian liền phái người đến. Chấm đã. Lúc này, một tên lão giả đột nhiên đứng ra, chắp tay, trầm giọng nói, "Khải bẩm đại nhân, Tốn Phong kiếm phái chính là Đông Bình đạo nhị lưu tông phái chi nhất, hắn phía sau liên lụy tới quá nhiều thế lực. Nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ sẽ dẫn tới cái khác giang hồ thế lực căm thủ, thậm chí là cản trở." Viên Tiên Cương nghe vậy, nghiêng đầu lại nhìn đến lão giả. Hắn sở dĩ để bọn hắn triệu tập nhân thủ, mục đích có hai cái. Thứ nhất là kết thúc công việc. Tốn Phong kiếm phái dù sao cũng là nhị lưu thế lực, khai phái thời gian mấy chục năm, tích lũy rất sâu. Chờ diệt đi đối phương sau đó, chỗ thu được tất cả chiến lợi phẩm, tự nhiên là phải thuộc về với đất nước họ. Mà cái này cần bọn hắn cùng Kinh Triệu phủ cùng một chỗ, đem đồ vật toàn bộ đều trở về Trường An. Thứ hai, đó là giết gà dọa khỉ. Hưu trong lúc bất chợt, chỉ thấy Viên Thiên Cương tay phải bung lên, đầu ngón tay lập tức bay ra một cây hoa dương châm. Phốp thử, hoa dương châm bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng tên lão giả kia mi tâm. Máu tươi bắn tung tóe. Lão giả hai mắt trừng trừng, khó có thể tin ngã trên mặt đất. Người những người còn lại thấy thế, lập tức giận dữ. Phải biết, vừa rồi tên lão giả kia thế nhưng là Đông Bình đạo chủ bạn, đường đường lục phẩm quan viên. Vẹn vẹn bởi vì nói mấy câu, liền được Viên Thiên Cương tại chỗ đánh chết. Dù là hắn là Khâm Sai đại thần, cũng không thể không kiêng nể gì như thế giết hại mệnh quan triều đình. Chờ việc này qua đi, bọn hắn nhất định phải lên tấu triều đình, vạch tội hắn một bản. Thứ các ngươi không nên quên, bản soái chuyến này không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là thông tri các ngươi. Viên Thiên Cương nhìn đến những người này, ngữ khí băng lãnh nói ra. Giết gà dọa khỉ. Ngoại trừ giang hồ môn phái bên ngoài, những quan viên này cũng đồng dạng là thuộc về giết gà dọa khỉ phạm vi. Hắn thấy, đại đường sở dĩ sẽ có bây giờ cục diện, các nơi quan viên đồng dạng có trách nhiệm. Nếu như không ngay ngắn trị một phen, bọn hắn há lại sẽ chân tâm thật ý thần phục với bệ hạ. Không nghe lệnh, giết không làm, giết cùng giang hồ tông phái cấu kết, giết chỉ có hoàn toàn trấn nhiếp bọn hắn, mới có thể củng cố bệ hạ tại đại đường thống trị, mới có thể cam đoan đại đường xã tắc ổn định. Đây chính là Viên Thiên Cương thờ phụng bá đạo. Đông dạng nói, bản soái không muốn nói thêm lần thứ hai. Viên Thiên Cương hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt băng lãnh nhìn đến một đám quan viên. Cùng lúc đó, xung quanh bất lương nhân nhao nhao nắm tay đặt ở trên chu đao, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như chỉ cần hơi có bất kỳ dị động, liền muốn đem bọn hắn tại chỗ đánh chết đồng dạng. Cảm nhận được Viên Thiên Cương trên thân tản mát ra sát cơ, đám người không khỏi sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Đại nhân bất giận. Rốt cuộc, một bên thứ sử Trang Nam dẫn đầu nhịn không được, lúc này liền đi lên phía trước, đối Viên Thiên Cương cùng kính thi lễ. Hạ quan cái này triệu tập nhân thủ, đi theo đại nhân cùng nhau tiêu diệt toàn bộ phản địch. Nói xong, hắn liền lập tức an bài xong xuôi. Không đến một phút, trên phủ thứ sử bên dưới mấy trăm tên nha môn còn lại, nhao nhao tụ tập tại bên ngoài đất trống. Bọn hắn võ trang đầy đủ, mang theo binh khí, xếp từng đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi thôi. Ngay sau đó, tất cả quan viên toàn bộ đều kiên trì, đi theo Viên Tiên Cương sau lưng, bắt đầu đi Tốn Phong kiếm phái phương hướng tiến đến. Mà tại một bên khác, Tốn Phong kiếm phái trước sân môn, một tòa cao ngất vân tiêu cự phong sừng sững, đỉnh núi bên trên tức là một mảnh ốc xanh tươi rừng. Tại Lâm Hải bên bờ, tọa lạc lấy từng tòa phong cách cổ xưa trang nhã kiến trúc, chính là Tốn Phong kiếm phái chỗ. Chỉ bất quá hôm nay, Tốn Phong kiếm phái tựa như là tại tổ chức việc vui gì. Tương đạo lụa đỏ treo đầy toàn bộ sân môn, pháo cùng vang lên. Lúc này, mấy tên thanh niên đóng tại trước sân môn, trên tay cầm lấy mấy bình rượu ngon, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hôm nay là chúng ta Tốn Phong kiếm phái khai phái 60 năm khánh điển, tới tới tới, chúng ta đi một cái. Nói đến, trong đó một người cầm bầu rượu lên, ngửa đầu được mạnh một cái. Còn lại ba người thấy thế, cũng là mặt đầy vui cười, đồng dạng giơ ly rượu lên uống đứng lên. Nghe nói hai ngày trước, thiếu chủ giết một cái triều đình nhưng khuyển cả nhà, hiện tại toàn bộ Đông Bình đạo đều chuyển khắp. Làm tốt lắm. Ai bảo hắn dám trêu chọc ta Tốn Phong kiếm phái? Đáng đời. Nghe nói triều đình phái người đến muốn cho chúng ta đem thiếu chủ giao ra, thử. Chỉ bằng bọn hắn những này triều đình yên quyền cũng xứng. Mấy người một bên uống rượu đàm tiếu, một bên nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên vang lên. A có đúng không? Ngay sau đó, Viên Thiên Cương thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn nhìn như nhịp bước chậm chạp, có thể mỗi một bước bước ra đều phảng phất là xúc địa thành thốn đồng dạng, cơ hồ chớp mắt cũng đã vượt qua vài chục trượng khoảng cách, đi vào đám người phụ cận. Mà tại cách đó không xa, chỉ thấy lít nha lít nhít bóng người đang tại tụ lại, đem cả đỉnh núi đoàn đoàn bao trùm. Nhìn đến Viên Thiên Cương đám người xuất hiện, mấy tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử tiểu kình trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, nhao nhao phẫn nộ quát, lớn mật: các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào ta Tốn Phong kiếm phái sân môn, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Chương 24, làm việc vui. Ngay cả tang sự cũng cùng một chỗ làm a? Người đăng, hảo vô tâm các ngươi. Một tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử thấy Viên Thiên Cương cũng không để ý tới bọn hắn, vừa định tiếp tục quát lớn. Một giây sau, chỉ thấy Bất Lương Nhân bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt đi, bang hàn quang chợt tránh. Tên kia Tốn Phong kiếm phái đệ tử trực tiếp bị chém thành hai đoạn, màu đỏ tươi huyết dịch cuồn phún mà ra, nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn thấy đây khủng bố một màn, còn lại mấy người cùng nhau kinh hô một tiếng. Sư Minh, a, bọn hắn còn chưa từ vừa rồi biến cố kịp phản ứng, lại gặp một cái đầu lâu cao cao căng lên. Bất quá thời gian nháy mắt, bốn tên đệ tử đã chết tại chỗ. Người xuất thủ chính là Bất Lương Nhân 36 giáo úy chi nhất Thiên Tạng Tinh, Chính Thanh núi. Đông Bình đạo quan viên thấy thế, dọa đến toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Có thể một giây sau, Viên Tiên Cương nói để bọn hắn càng thêm kinh dị. Làm việc vui, ngày tốt lành a. Vừa vặn để bọn hắn ngay cả tang sự cũng cùng một chỗ làm a. Viên Tiên Cương âm thanh khàn giọng nói ra. Nói xong, hắn liền dẫn đầu bước đi bước chân, đi Tốn Phong kiếm phái bên trong đi đến. Viên Tiên Cương sau lưng, một đám Bất Lương Nhân theo sát phía sau, lấy hình quạt phương thức hướng bên trong tiến lên, giống như thủy triều tràn vào Tốn Phong kiếm phái. Lộc cộc. Nhìn đến Bất Lương Nhân biểu hiện ra chiến lược cường hãn, đông đảo quan viên cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn làm sao lại không biết Viên Thiên Cương mục đích? Bọn hắn mỗi một cái đều là sống thượng bị người, rất rõ ràng Viên Thiên Cương vì cái gì gọi bọn họ tới. Giết gà dọa khỉ. Tốn Phong kiếm phái đó là cái kia bị giết gà, mà bọn hắn tức là đám kia bị cảnh cáo khỉ. Nghĩ thông suốt điểm này, bọn hắn nơi nào còn dám do dự, đội vàng nhanh chóng đi theo. Lúc này, chỉ thấy Tốn Phong kiếm phái nội bộ tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ, tân khách mãn đường. Mà tại tiệc rượu bên trên, không ít Đông Bình đạo thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng Tốn Phong kiếm phái khai phái 60 năm. Thậm chí liền ngay cả phụ cận mấy cái đạo thế gia vọng tộc tông phái cũng đều phái người đến chúc mừng. Tốn Phong kiếm phái trưởng môn, Vương Tiên Phong ngồi tại thủ tọa, một mặt xuân phong đắc ý, vẻ mặt tươi cười, đối nghịch tân nâng chén ra hiệu. Bất quá đúng lúc này, một trận đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Đây làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm đến tột cùng là ai to gan như vậy, cũng dám tại Tốn Phong kiếm phái tổ chức thịnh điện thời điểm đến đây náo sự. Phải biết, hôm nay Tốn Phong kiếm phái thế nhưng là mời các lộ hảo kiệt đến trợ hứng, trong đó không thiếu một chút Đông Bình đạo tiếng tăm lừng lẫy tam phẩm võ giả. Nếu là ở lúc này chọc giận những người này, hậu quả tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có thể bọn hắn quay đầu nhìn lại thì toàn bộ đều tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đoàn người xuyên màu đen phục sức, đầu đội mũ vành người tràn vào Tốn Phong kiếm phái, lập tức đem bốn phía bao vây đứng lên. Dẫn đầu những người kia, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, hướng đến toàn bộ diễn võ trường áp bách mà đến. Tông sư, mấy người kia vậy mà đều là nhị phẩm tông sư. Ở đây đông đảo tân khách, lập tức sắc mặt kỳ biến. Phải biết, tại toàn bộ giang hồ bên trên, tông sư cảnh cường giả hoàn toàn có thể sáng tạo một cái nhị lưu thế lực, đồng thời nắm giữ cực lớn lực ảnh hưởng. Vô số thế gia, môn phái đều sẽ tranh nhau đầu nhập. Liên lấy Tốn Phong kiếm phái đến nói, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ tông sư cường giả, cho nên mới có thể tại Đông Bình đạo nội xưng vương xưng bá, thậm chí liền triều đình mặt mũi đều không bán. Nhưng bây giờ, vậy mà thoáng cái đến 6-7 vị nhị phẩm tông sư. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn vẫn là đến tìm phiền toái. Đây quả thực là quá điên cuồng. Trong lúc nhất thời, tất cả tân khách đều câm như hến, không dám nói nữa ngữ nửa câu. Các ngươi là người nào? Cũng dám đến ta Tốn Phong kiếm phái quấy rối, không khỏi quá không cho mặt mũi a. Vương Thiên Phong đứng lên đến, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Viên Thiên Cương đám người, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao. Đi qua bọn hắn như vậy náo trò, hôm nay qua đi, Tốn Phong kiếm phái tuyệt đối sẽ trở thành Đông Bình đạo trò cười. Đây để thân là trưởng môn hắn, tự nhiên đoán giận không thôi. Viên Thiên Cương nghe vậy, ánh mắt quét mắt toàn trường một vòng, cuối cùng rơi vào Vương Thiên Phong trên thân, lãnh đạm nói ra, phụng bệ hạ ý chỉ. Tốn Phong kiếm phái phất lờ đại đường luật pháp, giết hại mệnh quan triều đình, tội không thể xá. Hoa lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả tân khách trong nháy mắt xôn xao, mặt đầy không thể tin nhìn đến Viên Thiên Cương. Triều đình người? Bọn hắn lại là triều đình người? Triều đình đây là dự định muốn đối với giang hồ tông phái động thủ sao? Mà Vương Thiên Phong đang nghe Viên Thiên Cương nói thì con người bỗng nhiên co rụt lại, giết một tên cũng không để lại. Chỉ nghe Viên Thiên Cương ra lệnh một tiếng, phía sau hắn Bất Lương Nhân nhao nhao rút đao xuất vỏ, đồng loạt hướng bọn họ vào tới. Ba ba bá, từng thanh hoành đao vạch phá không khí, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, hung hăng bổ về phía bốn phía người. A, không liên quan ta sự tình, ta chỉ là tới tham gia yến hội. Đáng chết triều đình yến quyền, ta và các ngươi liều mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này, Bất Lương Nhân mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không Tốn Phong kiếm phái người. Chỉ cần xuất hiện ở đây, vậy liền đều là triều đình địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy liền hết thể diệt đi. Nhìn đến một màn này, Vương Thiên Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hắn không ngờ rằng, đối phương vậy mà vừa lên đến đó là lôi đình bạc quân, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Đáng chết. Hắn gầm thét một tiếng, lúc này thả người bật lên. Chỉ thấy Vương Thiên Phong một kiếm vung ra, thân kiếm bên trên phảng phất cuốn sạch lấy vô tận cuồng phong, mang theo đủ để xé nát thế gian tất cả kiếm ý thẳng hướng Viên Thiên Cương. Có thể không chờ hắn tới gần, một đạo sáng chói đao quang chợt hiện. Xoẹt, Trịnh Thanh núi một đao bổ ra, đao mang tăng gọn, hóa thành cuồng bạo cầu đồng nên đón tiếp lấy. Nhị phẩm trung kỳ tu vi, triệt để hiện ra không bỏ sót. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đao quang cùng kiếm mang va chạm, sinh ra khủng bố chân khí sóng lớn, quét sạch bát phương. Thừa Vương Tiên Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút lắc lư. Bất quá rất nhanh, hắn liền ổn định thân hình. Dù sao, hắn đồng dạng cũng là một tôn tông sư cảnh cường giả, thực lực không kém chút nào Trịnh Thanh núi. Chỉ bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thì chợt phát hiện đối phương so với chính mình nhanh hơn. Không tốt. Vương Thiên Phong trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng lại đã chậm. Chỉ thấy Trịnh Thanh núi thân ảnh đã đi vào hắn trước mặt, một đao bổ xuống. Đao mang sắc bén, tựa hồ đem không khí đều cắt đứt ra. Một đao kia nếu là chạm tại hắn trên thân, sợ là sẽ đem hắn chặn ngang chém nước. Vương Thiên Phong sắc mặt kỳ biến, hắn muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện căn bản không kịp. Giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong nguy cơ, mà liền tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo thân ảnh giản mua lướt qua, một phát bắt được Vương Thiên Phong bả vai, gắng gượng đem hắn kéo tới xa mấy chục thước. Phụ thân. Vương Thiên Phong thấy thế, mặt đầy kinh hỉ nói, người xuất thủ chính là hắn phụ thân, cũng chính là Tốn Phong kiếm phái lão tổ, Vương Cửu Trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Cửu Trọng bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Hắn nguyên bản đang tại bế quan, nhưng đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng chém giết, lúc này mới không thể không đình chỉ tu luyện, chạy đến xem xét. Kết quả lại nhìn thấy màn này. Đây để hắn mặt đầy âm trầm, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Phụ thân, bọn hắn là triều đình người, lần này tới là vì chu diệt ta Tốn Phong kiếm phái. Vương Thiên Phong gầm nhẹ một tiếng, mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Biên Tiên Cương đám người, nghiến răng nghiến lợi nói: "A triều đình người." Vương Cửu Trọng ánh mắt nhắm lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Biên Tiên Cương, trong ánh mắt lóe ra dị dạng tinh quang. Chương 25: Tốn Phong kiếm phái hủy diệt, giang hồ chấn động. Người đăng: Hảo Vô Tâm thật can đảm, dám đến ta Tốn Phong kiếm phái trên địa bàn quấy rối, đã đến, vậy liền mơ tưởng còn sống rời đi. Vương Cửu Trọng mắt sáng lên. Sau đó hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí thế bạo tăng, vậy mà đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn chân phải đạp mạnh sàn nhà, cả người như là như đạn pháo hướng đến Biên Tiên Cương phóng đi, tay cầm lợi kiếm, thi triển ra Tốn Phong kiếm quyết. Hưu tiếng kiếm rít gào thét, rung động thiên địa. Vương Cửu Trọng mặc dù đã qua tuổi già, nhưng là một bộ này Tốn Phong kiếm quyết lại luyện tập lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời hiện hiện, giống như gió táp mưa rào chút xuống tới. Kiếm khí lạnh lạnh, hàn mang chói mắt, làm cho người dùng mình. Đối mặt đây phô thiên cái địa kiếm ảnh công kích, Viên Thiên Cương dưới mặt nạ biểu lộ vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó mãnh liệt nắm tay, một quyền đánh ra. Phanh, một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng uy lực lại là kinh người. Một đoàn chí dương chí cương thiên cương chân khí ngưng tụ tại hắn quyền kình bên trong, tựa như một vầng mặt trời chói lóa bốc lên. Vài một giây sau, kiếm ảnh đầy trời như là giấy đồng dạng bị xé nát, mà Viên Thiên Cương công kích ta thế không giảm, lướt qua hư không, một quyền liền xuyên thủng Vương Cửu Trọng lồng ngực. Vị thi thể trùng điệp ngã trên đất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Tốn Phong kiếm phái lao tổ, nhị phẩm định phong tông sư cường giả, lại bị đối phương cho một chiêu miểu sát. Mười hơi sau đó, bản soái không muốn lại nhìn thấy Tốn Phong kiếm phái có một người sống. Lúc này, Viên Thiên Cương băng lãnh lời nói truyền khắp bốn phía, để cho người ta tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Nghe được lời này, tất cả bất lương nhân toàn thân chấn động, trên tay động tác càng phát ra hung ác đứng lên. Liền ngay cả Trịnh Thanh Sơn dã là như thế. Hắn một đao bổ về phía Vương Thiên Phong, khủng bố chân khí quán chú tới trong tay đường hoành đao, khiến cho thân đao nổ bắn ra một cỗ sáng chói ánh sáng màu vàng nóng. Vương Thiên Phong sắc mặt đại biến, căn bản tránh không kịp. Phốc xích, lưỡi đao vào thị tâm thanh vang tận mây xanh. Vương Thiên Phong trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, đỏ thẫm máu tươi phun ra một chỗ. A trưởng môn chết rồi, mau trốn a. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Trong khoảnh khắc, Tốn Phong kiếm phái đệ tử sợ mất mật, giải tán lập tức. Nhưng bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Rất nhanh, kêu thảm cùng kêu rên liền vang vọng một mảnh. Vô luận là Tốn Phong kiếm phái đệ tử, vẫn là đến đây tham gia yến hội tân khách, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Không đến mấy hơi thở, nguyên bản phi thường náo nhiệt sơn môn bên trên liền triệt để an tĩnh lại. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, kích thích đông bình đạo quan viên ra đầu từng trận run lên. Có người nhìn đến một màn này, lập tức chịu đựng không nổi, hoa một cái liền phun ra. Tốn Phong kiếm phái bên trong tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ chuyển không, còn lại dưới trướng sản nghiệp, tức là từ đông bình đạo nha môn tới tiếp thu, tinh thống tính toán cẩn thận số lượng. Viên Thiên Cương trầm giọng phân phó nói: Tốn Phong kiếm phái với tư cách đông bình đạo nhị lưu thế lực, khai phái hơn 60 thời kỳ, tích lũy tài phú vô số kể, thậm chí còn có không ít sản nghiệp. Những này tự nhiên là muốn kiểm kê báo cáo, cuối cùng quy về đại đường quốc khố. Liên tại bọn hắn kiểm kê tài nguyên tu luyện đồng thời, Tốn Phong kiếm phái hủy diệt tin tức, tựa như là đã mọc cánh đồng dạng, tại Đông Bình đạo cảnh bên trong điên cuồng quét sạch. Cái gì? Tốn Phong kiếm phái bị diệt? Hơn nữa còn là triều đình phái người xuất thủ làm. Ngươi xác định là không có lầm? Thiên chân vạn sát. Vô số thế lực nghe vậy, thốt nhiên biến sắc. Tốn Phong kiếm phái thế nhưng là nhị lưu thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất, có nhị phẩm đỉnh phong cường giả tọa trấn, làm sao biết nói hủy diệt liền hủy diệt nữa nha? Với lại người xuất thủ vẫn là triều đình. Khó có thể tin. Phải biết, triều đình đã có rất nhiều năm không có đối với giang hồ tông phái xuất thủ. Hiện tại vừa ra tay, trực tiếp liền đem thân là nhị lưu thế lực Tốn Phong kiếm phái tiêu diệt, không ít người đều đã nghĩ đến mấy ngày trước đây phát sinh sự kiện kia. Tốn Phong kiếm phái thiếu chủ giết hại Phục Châu trưởng sứ một nhà, Đông Bình đạo nha môn để bọn hắn giao người, lại không công mà lui. Lúc ấy chuyện này, còn tại toàn bộ Đông Bình đạo nội điên truyền, vô số người đều tại nhìn triều đình trò cười. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày, triều đình liền tập kích Tốn Phong kiếm phái, đem toàn bộ sơn môn san thành bình địa, càng là chạm thảo trừ căn, chó gà không tha. Nhưng rất nhanh, Đông Bình đạo vô số thế lực phát hiện mình phải đi tham gia Tốn Phong kiếm phái thịnh điện người, thế mà một cái đều không có trở về. Khi bọn hắn đuổi tới Tốn Phong kiếm phái sơn môn thì liền thấy đầy đất chân cụt tay đứt, máu me đồng địa, cả tòa sơn môn hóa thành phế tích, thấy chất đầy đồng, vô số thi thể ngã vào trong vũng máu, trong đó liền bao quát bọn hắn phái tới đệ tử cùng trưởng lão, đây để đông đảo thế lực vừa kinh vừa sợ. Nhưng trở ngại triều đình vừa hủy diệt Tốn Phong kiếm phái, dư uy vẫn còn, bọn hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Cùng lúc đó, Trường Sinh Điện, Lý Tự nhìn đến trên tay Bất Lương Nhân truyền đến tin tức, khóe miệng phát họa lên một vệt đường cong. Viên Thiên Cương hiệu suất làm việc quả nhiên cao, vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày, liền triệt để hủy diệt Tốn Phong kiếm phái. Không chỉ có như thế, Tốn Phong kiếm phái mấy chục năm qua tài nguyên cũng đã toàn bộ đều đưa về đến Trường An thành bên trong. Đây để Lý Tự cảm thấy hài lòng. Sau đó, Lý Tự nhìn đến Đông Bình đạo nhất chúng quan viên đệ trình đi lên tấu chương, cười lạnh một tiếng. Những tấu chương này, tất cả đều là bạch tội Viên Thiên Cương. Phía trên nội dung, tất cả đều là chỉ trích Viên Thiên Cương lạm dụng chức quyền, vô cớ giết hại mệnh quan triều đình. Lý Tự chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền đem tấu chương ném ở một bên, không để ý đến. Tất cả đều là một chút giá áo túi cơm. Nếu như không phải bây giờ đang là lúc dùng người, hắn đã sớm để Viên Thiên Cương đem những này ra hỏa đều làm thịt rồi. Đợt, hôm nay tạm thời đổi mới một chương. Chương 26, liên diệt bảy phái, Thiếu Lâm tự cản trở người đăng, Hảo Vô Tâm đối với Viên Thiên Cương, Lý Tự là 100% tín nhiệm. Bởi vì hắn là mình từ trong hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, độ trung thành càng là đạt đến 100 căn bản không tồn tại phản bội khả năng. So Đông Bình đạo những cái được gọi là quan viên, đáng tin hơn nhiều. Đây cũng chính là hắn vì sao lại để Viên Thiên Cương đi xử lý Tốn Phong kiếm phái sự tình. Không chỉ có thể một lần nữa dựng nên đại đường uy nghiêm, còn có thể để thăng hắn danh vọng trị, nhất cử lưỡng tiện. Vậy hạ, công bộ thượng thư tại bên ngoài cầu kiến. Lúc này, Tào Chính Tuần đống nhiên đi đến, cung kính bẩm báo nói. A Lý Tự đuôi lông mày trao lên, rất nhanh liền nghĩ đến mình trước đó để hắn đi ra ngoài nói, phụ trách xử lý lũ lụt một chuyện. Bây giờ, hắn hẳn là hướng mình báo cáo tiến triển. Nghĩ tới đây, Lý Tự lúc này mở miệng nói, tuyên hắn tiến đến. Là không bao lâu, công bộ thượng thư Quách Du Chi liền nơm nớp lo sợ đi đến, không người quỳ lại nói, vi thần bái kiến bệ hạ. Ân đứng lên đi. Lý Tự nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tạ bệ hạ. Sự tình làm như thế nào? Khải bẩm bệ hạ, Giang Hoài đạo lũ lụt đã được đến hữu hiệu khống chế, nạn dân cũng nhận được thích đáng an bài. Chỉ cần chờ Hồng Thủy hoàn toàn thối lui sau đó, Giang Hoài đạo tất nhiên có thể khôi phục ngày xưa cảnh tượng, dân chúng vô cùng cảm kích bệ hạ ân điển. Nói đến, công bộ thượng thư đem một phần tấu chương đưa lên, thần thái khẩn trương. Lý Tự cầm qua tấu chương, cẩn thận lật xem một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Làm không tệ. Bệ hạ quá khen, đây là vi thần việc nằm trong phận sự. Quách Du Chi vội vàng nói, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn trước khi tới, tâm tình còn có chút thất vọng, sợ bệ hạ đối với lần này quản lý lũ lụt kết quả không hài lòng. Nhưng cũng may là hắn suy nghĩ nhiều quá. Một bên khác, Viên Thiên Cương tại xử lý xong Tốn Phong kiếm phái sau đó, cũng không có trực tiếp trở về Trường An thành, mà là mang theo Bất Lương Nhân, đi vào Đông Bình đạo một cái khác nhị lưu tông phái, Bá Đao Đường sân môn. Căn cứ kinh triệu phủ cho tư liệu, Bá Đao Đường những năm gần đây, một mực không có hướng triều đình nộp lên trên thuế má, thậm chí còn ỷ vào tự thân thực lực, nhiều lần cùng triều đình đối nghịch. Việc này sớm đã bị kinh triệu phủ ghi chép trong danh sách, chỉ bất quá trở ngại thực lực, một mực cũng không có động bọn hắn thôi. Hiện tại, Viên Thiên Cương vừa vặn mượn cơ hội này thanh tẩy một lần. Dưới chân núi, Bá Đao Đường chủ sở. Viên Thiên Cương nhìn trước mắt chiếm diện tích mấy chục mẫu khu kiến trúc, dưới mặt nạ lộ ra một tia trào phúng. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn, lại dám cùng triều đình đối nghịch. Thật sự cho rằng triều đình bắt các ngươi không có biện pháp sao? Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn nâng lên, trực tiếp một chưởng liền đập nát Bá Đao Đường đứng ở trước sơn môn một tòa bia đá. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang truyền ra. Trong nháy mắt kinh động toàn bộ Bá Đao Đường đệ tử. Địch tập, người nào cũng dám đến ta Bá Đao Đường làm cản, nhanh đi thông báo đường chủ. Bá Đao Đường đông đảo đệ tử nhao nhao gầm hét, lập tức như ong vỡ tổ giống như bật ra. Viên Thiên Cương cũng không có nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng, giết một tên cũng không để lại. Oanh vừa dứt lời, Bất Lương Nhân cùng nhau rút ra bên hông lưới dao, phản phất hóa thân cố máy giết chóc đồng dạng, trong nháy mắt giết vào Bá Đao Đường trong hàng đệ tử. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, toàn bộ Bá Đao Đường sơn môn lập tức huyết khí trùng thiên, thây chất đầy đồng. Huyết dịch cơ hồ nhuộm đỏ bốn phía thổ nhưỡng, tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Đáng chết, các ngươi đến tụt cùng là ai? Ta Bá Đao Đường cùng các ngươi đến tụt cùng có gì ân oán? Các ngươi muốn bên dưới này tử thủ? Một người trung niên nam tử đứng tại phía trước nhất, hai mắt đỏ thẫm nhìn đến Viên Thiên Cương đám người, điên cuồng gầm thét lên. Có thể trả lời hắn, lại là một đạo sắc bén đao quang, đối diện hướng hắn chém tới. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Trong chớp mắt, Bá Đao Đường đường chủ, nhị phẩm hậu kỳ tông sư cường giả, liền triệt để mất mạng. Sau khi làm xong, Viên Thiên Cương lần nữa mở miệng nói, nhà tiếp theo. Sau hai canh giờ, nằm ở Đông Bình đạo bên trái Sơn Nam nói, Hồng Diệp Sơn Trang. Với tư cách Sơn Nam đạo tối cường đại một cái Sơn Trang thế lực, trong đó có được không ít võ giả tòa chấn. Nhất là Hồng Diệp lão tổ, càng là một vị nhị phẩm trung kỳ tông sư cường giả. Nhưng lúc này, toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang lại là một mảnh hỗn độn. Đại lượng thi thể đổ dạp trong vũng máu, màu đỏ tươi máu tươi thấm ướt cỏ cây. Sơn Trang hộ viện, nô bộc, tỷ nữ, thậm chí Sơn Trang quản sự hộ vệ, cũng không thành được lương nhân vong hồn dưới đao. Mà tại Sơn Trang chỗ sâu, Hồng Diệp lão tổ tức là một mặt xanh đen nhìn trước mắt Bất Lương Nhân. Các ngươi đến cùng là ai? Ta Hồng Diệp Sơn Trang xưa nay không cùng người kết thù kết oán, vì sao muốn giết sạch ta Hồng Diệp Sơn Trang cả nhà? Hồng Diệp lão tổ nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương, vô cùng phẫn nộ nói. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình đến tội cùng là đắc tội cái gì người, vậy mà trêu chọc đến hỏa diệt môn. Hồng Diệp Sơn Trang bất tuân đại đường luật pháp, phụ bệ hạ ý chỉ, cả nhà tru tuyệt. Nghe vậy, Hồng Diệp lão tổ con ngươi đột nhiên co lại. triều đình. Bọn hắn lại là triều đình người. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười khổ, nguyên lai đây hết thảy đều là triều đình tụ ý. Khó trách. Khó trách bọn hắn vừa lên đến, liền trực tiếp giết sạch toàn bộ sơn trang bên trong tất cả mọi người, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Hắn cuối cùng là minh bạch. Có thể tất cả đã trễ rồi. Phốc xích. Chính thanh núi một đao bổ ra, trực tiếp đem Hồng Diệp lao tổ đầu chém nước, máu tươi phun ra giữa không trung. Đại soái, Hồng Diệp sơn trang trên dưới đã toàn bộ tiêu diệt. Chính thanh núi xoay người, hướng Viên Thiên Cương xin chỉ thị. Ân nhà tiếp theo. Sau đó mấy ngày, Viên Thiên Cương mang theo Bất Lương Nhân, bắt đầu không ngừng quét sạch giang hồ bên trên cùng triều đình đối nghịch tông phái thế lực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền lại có 5 nhà tông phái hủy diệt tại Bất Lương Nhân đao hạ. Với lại mỗi một cái đều là có tông sư cường giả tọa trấn nhị lưu thế lực. Khi tin tức này triệt để truyền ra thì toàn bộ giang hồ võ lâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra. Chẳng ai ngờ rằng triều đình lần này vậy mà tàn nhẫn như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục hủy diệt 7 cái nhị lưu tông phái. Rất nhanh, bọn hắn liền biết triều đình xuất thủ lý do, cũng chỉ là bởi vì những tông phái này bất tuân luật pháp, công nhiên cùng triều đình đối nghịch. Khi toàn bộ giang hồ võ lâm biết chân tướng về sau, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Dù sao, triều đình đối với chuyện này là sư xuất nổi danh, ai bảo bọn hắn dám công nhiên cùng triều đình khiêu chiến? Đây quả thực là muốn chết. Bất quá, mặc dù bọn hắn biết được nguyên nhân này, vẫn như trước không có bất kỳ cái gì thế lực đứng ra chỉ trích triều đình. Dù sao, triều đình uy hiếp còn tại đó. Dù là ngươi là nhất lưu thế lực, thậm chí đỉnh tiêm thế lực, cũng không dám chính diện chống lại triều đình. Trải qua chuyện này, toàn bộ giang hồ võ lâm lập tức thần hồn nát thần tính, tất cả tông phái thế lực đều cẩn thận, e sợ cho mình sẽ trở thành kế tiếp bị diệt thế lực. Mà Bất Lương Nhân chi danh, cũng tại giang hồ trong võ lâm triệt để truyền ra. Có người càng là ngầm, xưng Bất Lương Nhân vì đạo phủ, đại đường thiên tử nên bước. Ngay tại tất cả mọi người coi là triều đình sẽ không tiếp tục xuống dưới thời điểm, Viên Thiên Cương đột nhiên mang người đi tới Hà Nam nói. Hà Nam đạo chính là đại đường 49 đạo bên trong, thực lực tối cường đại một cái địa vực chí nhất. Bởi vì đã từng võ lâm khôi thủ, Thiếu Lâm tự, đó là tọa lạc tại Hà Nam đạo. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến Hà Nam đạo bách tính đại đa số đều tin ngựa Phật giáo, đủ loại tự miếu tầng tầng lớp lớp. Đăng Châu, Thiên Dương phủ Trần gia. Lúc này, chỉ thấy Viên Thiên Cương mang theo Bất Lương Nhân, đem Trần gia vây quanh đến chật như nêm cối. Trần gia gia chủ Trần Vân Tiêu đi tới, nhìn đến Viên Thiên Cương ngáy mắt, đầu tiên là giật nảy mình, chợt tranh thủ thời gian chắp tay nói: "Không biết đại nhân giá Lâm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chủ tội." Trần Vân Tiêu trong lòng run rẩy. Song song, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Sớm biết dạng này, hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng triều đình đối nghịch, thành thành thật thật nộp lên thuế má liền tốt. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm, chỉ hy vọng Thiếu Lâm tự cao tăng thu được hắn truyền tin sau có thể mau chóng chạy đến. Phụ bệ hạ ý chỉ, Trần gia bất tuân triều đình kỷ luật, như phản tạo phản, tội không thể tha, cả nhà tru tuyệt. Giết Viên Thiên Cương căn bản lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp phất phất tay, để cho người ta đậu thủ. Bá theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng Bất Lương Nhân lúc này rút đao, liền chuẩn bị đậu thủ. Nhìn thấy một màn này, Trần Vân Tiêu dọa đến sợ vỡ mật. Trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh từ đằng xa truyền tới, chấm đã. Chương 27, không nể mặt mũi, giết. Người đăng, Hảo Vô Tâm nơi xa. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người đến hơn 40 tuổi khoảng, người xuyên một bộ màu xám tăng bào, thân cao chừng đường 2m. Hắn lông mày rậm, mặt đầy râu quai nón, chỗ cổ còn treo một đầu cực đại Phật châu. Tuy nói hắn cạo lấy đầu trọc, điểm dưới 3, nhưng hắn cái dạng này căn bản không giống một vị đắc đạo cao tăng. Ngược lại là giống chỗ nào xuất hiện Giang Dương đại đạo. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cả người tựa như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Giác Viễn đại sư. Trần Vân Tiêu nhìn đến tên này hòa thượng thời điểm, phản phất là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kinh hỉ nói: "Người tới chính là hắn mời ngoại viện, Thiếu Lâm tự nhất phẩm đại tông sư, Giác Viễn." Giác Viễn xuất từ Thiếu Lâm tự Tam Đường chi nhất là Hán Đường. Cái này đường khẩu chính là chuyên môn thay Thiếu Lâm tự bồi dưỡng võ đạo đệ tử võ tam viện. Giác Viễn mặc dù là nhất phẩm đại tông sư, nhưng hắn tự thân tư lịch kém cỏi, lúc tuổi còn trẻ bởi vì ghét ác như cựu tính cách, nhiều lần phạm phải Thiếu Lâm tự giới luật. Cho nên, Thiếu Lâm tự cao tầng cũng không có để hắn đảm nhiệm La Hán Đường thủ tọa, mà là trở thành La Hán Đường võ tăng tổng giáo đầu trí nhất. Tại nửa canh giờ trước, Viên Thiên Cương mang theo một đám Bất Lương Nhân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Hà Nam đạo cảnh bên trong, đó căn bản không gạt được Thiếu Lâm tự thái mắt, cho nên mới sẽ phái hắn xuống núi, nhìn xem dưới triều đình một bước là muốn đối phó ai. Trung hợp là, vậy mà thật bị hắn cho gặp được. Chư vị khoan động thủ đã. Giác Viễn hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu nói. Có thể một giây sau, hắn trên mặt lập tức xuất hiện một tia tức giận. Chỉ vì Bất Lương Nhân đang nghe hắn nói thì cũng không có mảy may dừng tay dự định, tiếp tục cầm đao thẳng hướng Trần gia. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại không nhận ra ngươi. Ngươi vừa lên đến liền để cho chúng ta dừng tay, ngươi tính là cái gì a? Cho nên, một đám Bất Lương Nhân chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng điên cuồng lên đứng lên. Nhìn đến một màn này, Giác Viễn hòa thượng trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng lại không thể không ra tay ngăn cản. Tay phải hắn hướng phía trước nhấn một cái, một cỗ vô hình lực lượng từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra, đem Bất Lương Nhân phảng phất đẩy lui. Ngay sau đó, chỉ thấy bước chân hắn có chút nazi, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vân Tiêu trước người. Thiếu Lâm tự con lựa chọn, các ngươi đây là dự định cùng triều đình đối nghịch. Viên Thiên Cương nhìn đến Giác Viễn hòa thượng, trong mắt lóe ra một tia băng lãnh, âm thanh khàn khàn nói: "Nghe vậy?" Giác Viễn hòa thượng trên mặt hiện ra tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. "Cũng không phải, bần tăng lần này đến đây, cũng không phải là muốn cùng triều đình đối nghịch, mà là không muốn triều đình tái tạo sát nghiệt. Lời vừa nói ra, Viên Tiên Cương lập tức bật cười một tiếng. Đã sớm nghe nói Thiếu Lâm tự ưa thích xen vào chuyện bao đồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. Đây cũng là giang hồ võ lâm vì cái gì chán ghét Thiếu Lâm tự nguyên nhân một trong. Vô luận ngươi là làm chuyện gì, Thiếu Lâm tự người đều có thể nhúng tay vào, thậm chí còn có thể để cho mình đứng tại đại nghĩa góc độ. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đã từng là võ lâm khôi thủ, thực lực cường đại nói, sớm đã bị những tông phái khác cho diệt đi. Tái tạo sát nghiệt, cho cười. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Trần gia bất kính triều đình, thậm chí nhiều lần xuất thủ đả thương Hà Nam đạo nha môn binh lính, bản này đó là tội chết một đầu. Có thể ngươi lại muốn ngăn cản bản soái chấp pháp, thật cho là ngươi là Thiếu Lâm tự người. Bản soái liền không dám động tới ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, Viên Thiên Cương ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, toàn thân trên dưới càng là để lộ ra nồng đậm sát ý, giác viễn hòa thượng con người co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được, Viên Thiên Cương tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà là thật động sát cơ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc sau lưng Trần Vân Tiêu. Ngươi nói ngươi không làm gì tốt, nhất định phải đi đắc tội triều đình. Không muốn sống nữa sao? Giác viễn hòa thượng hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, A Di Đà Phật, mọi thứ lưu một đường. Nếu là Trần gia có cái gì làm không tốt địa phương, Bần tăng có thể thay thế bọn hắn hướng triều đình nhận lỗi, chỉ hy vọng triều đình có thể. Vành lời còn chưa nói hết, Viên Thiên Cương đột nhiên xuất thủ, thẳng đến Giác Viễn Hòa Thượng lồng ngực đánh tới. Hắn tốc độ cực nhanh, uy thế sắc bén, để Giác Viễn Hòa Thượng con ngươi bỗng nhiên co vào. Ken một đạo sắt thép va chạm một dạng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một mặt vàng rực trung đồng hư ảnh, đột nhiên bao phủ tại Giác Viễn Hòa Thượng bốn phía, chặn lại Viên Thiên Cương công kích. Kim Trung Cháo, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chí nhất. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hắn đã đem hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, toàn thân trên dưới không có kẽ hở, lực phòng ngự cường ngạnh đến cực điểm. Kim Trung Cháo, Viên Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái Kim Trung Cháo cũng muốn ngăn cản hắn, đơn giản si tâm vọng tưởng. Một giây sau, hắn thôi động Thiên Cương Quyết, đột nhiên huy quyền nện ở Kim Trung hư ảnh bên trên. Ầm ầm, phản phất sấm sét nổ vang, đinh hai nhức óc. Kim Trung Cháo lập tức kịch liệt lắc lư, mặt ngoài càng là nổi lên một tầng gợn sóng gợn sóng. Bành răng rắc. Trong chốc lát, cái kia mặt Kim Trung Cháo ứng thanh phá toái, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, hiện lộ ra bên trong Giác Viễn Hòa Thượng. Phốc phốc, Giác Viễn Hòa Thượng một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt mang theo nồng đậm khó có thể tin. Làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể một quyền liền đánh vỡ mình Kim Trung Cháo. Phải biết, cho dù là cùng cảnh giới đại tông sư, cũng căn bản không có khả năng một quyền liền phá vỡ hắn phòng ngự, càng đừng đề cập là làm bị thương hắn. Giác Viễn Hòa Thượng trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Người này thực lực cực mạnh, viễn siêu mình, không chừng đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí tuyệt đỉnh nhất phẩm tình trạng. Nghĩ tới đây, trên tay hắn thình lình xuất hiện một thanh nhuốm máu giới đao, khí thế đột nhiên kéo lên, toàn thân tản mát ra đằng đằng sát khí khí thế. Chém ra một đao, lập tức vô biên sát cơ mãnh liệt mà đến, nhắm thẳng vào Viên Thiên Cương. Giác Viễn Hòa Thượng giờ phút này thi triển, chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chi nhất Từ Bi đao. Cầm trong tay giới đao, tâm tư từ bi, phổ độ chúng sinh, đây là lấy giết chóc ngăn giết chóc chi đạo. Đao mang phá toái hư không, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị cắt đứt, truyền ra một trận chói tai rít lên. Đây cùng Giác Viễn Hòa Thượng trên thân cách ăn mặc, hoàn toàn hiện ra lưỡng cực phân hóa so sánh, hoàn toàn không có Phật môn cao tăng hình tượng có thể nói. Một cái mặt mũi hiền lành, một cái hung lệ tàn nhẫn, cả hai đều có một loại mâu thuẫn cảm giác, nhưng lại tựa hồ hòa hợp cùng một chỗ, làm người ta nhìn mà than thở. Bá Giác Viễn Hòa Thượng một đao kia, uy lực to lớn, nhắm thẳng vào nhất phẩm hậu kỳ, làm cho người tê cả da đầu. Đây mới thực sự là sát chiêu. Nhưng mà đối mặt dạng này khủng bố công kích, Viên Thiên Cương nhưng không có biểu hiện ra mảy may ý sợ hãi, thậm chí khỏe môi nết lên miệng mai nụ cười. Sau đó hắn vươn tay cánh tay, phanh một quyền vung ra. Lần này hắn không có sử dụng Thiên Cương Quyết, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Một quyền đánh ra, kình phong gào thét, giống như cuồng bạo sóng dữ vô bờ, quét sạch bát hoang lục hợp, bá đạo đến cực hạn. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không đều bị cỗ này bàng bạc quyền ý tràn ngập, phản phất biến thành một tôn cái thế ma thần. Một quyền này đủ để vỡ nát núi non sông ngòi. Giang giác, giang giác, Giác Viễn Hòa Thượng trên tay giới đao đứt đoạn thành tương tấc, cuối cùng triệt để vỡ nát thành tạt bã. Cùng lúc đó, cái kia cỗ cuồng bạo đến cực hạn quyền đỉnh, trùng điệp đánh vào hắn trước ngực, phanh một đoàn huyết vụ nở rộ. Giác Viễn Hòa Thượng hộ thể cương khí tại chỗ bị nghiền ép đến dịch vong, trước ngực càng là sụp đổ, xương cốt vỡ vụn. Phốc phốc, một đại đồng tinh hồng sắc huyết vụ tràn ngập, rát xuống trường không. Giác Viễn Hòa Thượng trừng lớn hai mắt, mặt đầy không cam lòng cúi đầu, nhìn đến trước ngực mình lom đi vào lỗ thủng. Võ Lâm thần thoại, hắn thì thảo phun ra mấy chữ, khỏe miệng tràn ra vết máu, trên thân khí tức dần dần biến mất, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để chết hết. Nhìn đến một màn này, Trần Vân Tiêu mặt đầy hoảng sợ, chết. Đường đường nhất phẩm đại tông sư, sừng sững tại giang hồ võ lâm đỉnh tiêm tồn tại, đó là cứ như vậy tùy tiện liền chết. Đây nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. DS, tối nay còn có đổi mới. Chương 28, danh vọng trị tăng vọt, thiên tử luyện khí thuật người đăng, hảo vô tâm trong lúc nhất thời. Trần Vân Tiêu bị dọa đến toàn thân run lập cập, hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại chỗ nào còn quản nhiều như vậy, thậm chí đi ngủ xa dạng này, nhất phẩm đại tông sư đều đã chết, mình chẳng qua là một cái tiểu tiểu nhị phẩm võ giả. Hiện tại không trốn, chẳng lẽ lưu lại chịu chết sao? Về phần Trần gia những người còn lại, thật có lỗi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ cần hắn còn sống, Trần gia sẽ không ngừng truyền thừa. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực thường thường lại là tàn khốc. Khi hắn vừa định quay người chạy trốn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm đánh tới, để hắn dùng mình. Một giây sau, quanh bốn phía nguyên khí phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, từ lòng đất nổ bắn ra mà ra, hình thành một cỗ khủng bố bao tác, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ ở bên trong. Không tha mạng, Trần Vân Tiêu phát ra hoảng sợ muốn chết kêu thảm. Vành tất cả âm thanh im bặt mà dừng, hắn thân ảnh bao phủ tại ngập trời nguyên khí trong gió lốc, huyết nục phiêu tán rơi rụng một chỗ, cả người chết đến mức không thể chết thêm. Giết phàm là Trần gia người, một tên cũng không để lại. Lúc này, Viên Thiên Cương lạnh lẽo vô tình âm thanh vang lên, giống như tuyên án đồng dạng, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ngay sau đó, một đám bất lương nhân điên cuồng xông vào Trần gia, phản phất tới từ địa ngục tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, chửi rủa âm thanh không ngừng từ Trần gia trong sân truyền ra. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, khắp nơi đều có thi thể, huyết dịch càng là nhuộm đỏ mặt đất một mảng lớn, tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Một cỗ gay mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Làm xong đây hết thảy, Viên Thiên Cương vung tay lên, mang theo bất lương nhân rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá hắn rời đi Trần gia trước, đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía hư không, trong mắt lóe lên không hiểu hàn quang. Thư chờ bọn hắn sau khi đi, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong đó một người nhìn đến Viên Thiên Cương rời đi phương hướng, nuốt nước miếng một cái, có chút nghĩ mà sợ nói ra, hắn vừa rồi không phải là phát hiện chúng ta chứ? Hẳn là, không thể nào. Những người còn lại nghe vậy, sắc mặt có chút khẽ biến, có thể liên tưởng đến vừa rồi Viên Thiên Cương miểu sát giác viễn thực lực, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Không chừng bọn hắn thật bị phát hiện, chỉ bất quá không có vạch trần thôi. Lộc cộc, triều đình thực lực quả thật khủng bố. Tiếp xuống một đoạn thời gian, giang hồ bên trên có thể sẽ không giống như dị vãng bình tĩnh như vậy. Lúc này, một tên thư sinh cách ăn mặc thanh niên đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất những thi thể này nói ra: Thiếu Lâm tự vậy mà hao tổn một tôn nhất phẩm đại tông sư. Phải biết, mỗi một vị đại tông sư tại đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng coi là nhân vật cao tầng, đủ để tọa trấn trăm năm thời gian. Với lại số lượng còn không nhiều, mỗi một vị đều là cực kỳ quý giá tồn tại. Bây giờ, Thiếu Lâm tự trực tiếp vẫn lạc một tôn. Dựa theo bọn hắn dĩ vãng tính cách, sau khi biết trận tướng, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Dù là đối phương là triều đình người. Giờ phút này, ở đây mấy người hiện ra từng cái ý niệm, nhìn nhau về sau, trực tiếp rời khỏi nơi này. Liên quan ta cái rắm. Dù sao là Thiếu Lâm tự người, chết thì đã chết. Ai bảo bọn hắn ngày bình thường như vậy chọc người ghét, ỷ vào tự thân thực lực, động một chút thì là đại nghĩa tại miệng. Bọn hắn mới không có thời gian nhàn rỗi đâu thay Thiếu Lâm tự nhặt xác đâu, tin tức ngược lại là có thể giúp một tay truyền lại một cái. Bất quá lại là truyền đến giang hồ bên trên, cũng đẹp mắt nhìn Thiếu Lâm tự đám kia con lửa chọc chọc cười. Rất nhanh, Trần gia bị diệt một chuyện, tại mấy người vô ý truyền bá xuống, rất nhanh liền tại Hà Nam đạo khuyết tán ra. Thậm chí lấy cực nhanh tốc độ, tại giang hồ trên võ lâm điên truyền. Ấy các ngươi đều nghe nói sao? Lại có một nhà thế lực bị triều đình xuất thủ cho diệt đi. Thật giả? Đương nhiên là thật. Với lại ta còn nghe nói, Thiếu Lâm tự giác viễn hòa thượng vốn là muốn thay Trần gia cầu xin tha thứ, có thể triều đình người căn bản không để mặt hắn, cuối cùng ngay cả hắn cũng cùng một chỗ làm thịt rồi. Tê không ít người nghe được tin tức này thì toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Trảm Ác Tăng giác viễn không chỉ có là Thiếu Lâm tự La Hán Đường võ tăng tổng giáo đầu, đồng thời còn là một tôn nhất phẩm đại tông sư, hắn vậy mà cũng chết tại triều đình trên tay. Triều đình kia phái tới người thực lực nên mạnh bao nhiêu? Nhất phẩm đỉnh phong, vẫn là gần với võ lâm thần thoại tuyệt đỉnh nhất phẩm. Đáng đời. Ai bảo Thiếu Lâm tự con lựa chọn không biết tốt xấu, thật coi mình vẫn là đã từng cái kia quát tháo giang hồ võ lâm khôi thủ sao? Thậm chí ngay cả triều đình sự tình cũng dám nhúng tay. Một người trung niên nam tử nghe vậy, lập tức cười nhạo nói: "Nghe được lời này." Bên cạnh hắn những người còn lại sắc mặt biến hóa, tựa như tránh ôn thần đồng dạng, nhao nhao rời xa hắn. "Đi ngươi, ngươi muốn chết cũng không nên mang cho chúng ta. Lời này nếu là truyền đến Thiếu Lâm tự trong lỗ tai, không chừng trước tiên đem ngươi đánh cái gần chết, lại gắn một cái tà đạo ma đầu thành danh, sau đó đem ngươi nhốt vào trấn ma tháp bên trong." Trấn Ma Tháp chính là Thiếu Lâm tự vô số năm trước thành lập một tòa tầm 9 tháp, chuyên môn dùng để cầm tù làm hại võ lâm ma đạo chi đồ. Liền ngay cả nhất phẩm đại tông sư, Trấn Ma trong nội đường nhốt không chỉ có một vị. Nghe nói, tân nhiệm đường hoàng bất quá là tuổi đời 20. Hắn vẹn vẹn đăng cơ nửa tháng không đến, vậy mà một tay sáng tạo ra bất lương nhân cái tổ chức này, hơn nữa còn hủy diệt như vậy nhiều gia giang hồ thế lực. Xem ra, người ta đều nhỏ nhìn vị này đại đường thiết tử. Nói nhảm, có thể từ một đám hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, thuận lợi ngồi lên long ỷ người, có thể là cái gì đơn giản nhân vật sao? Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bất lương nhân cái tổ chức này liền truyền khắp đại đường cảnh nội, cơ hồ tất cả thế lực đều biết bất lương nhân tồn tại. Đồng thời, cũng làm cho Lý Tự danh vọng trị điên cuồng tăng bọn. Bởi vì Viên Tiên Cương là hắn phái đi, cho nên bọn hắn làm bất cứ chuyện gì tạo thành ảnh hưởng, toàn bộ đều chuyển hóa thành hắn danh vọng trị. Hệ thống, mở ra thuộc tính giao diện. Vừa dứt lời, một cái hư ảo bảng liền xuất hiện tại Lý Tự trước mắt. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác 20 tuổi, tu vi nhất phẩm đỉnh phong công pháp Thiên Tử luyện khí thuật, dịch cân kinh mát cấp dưới chướng nhân vật. Viên Thiên Cương tam trọng thiên thần thoại, Viên Tả Tông nhất trọng thiên thần thoại, Tào Chính thuần nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, một vạn đại tuyết long kỵ danh vọng trị 1763923 lô, không có. Lý Tự Long mày nhíu lại, danh vọng trị vậy mà tăng lên như vậy nhiều, trọn vẹn tăng vọt hơn 170 vạn. Với lại, còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tại không ngừng gia tăng. Liên hắn xem xét thuộc tính vài giây đồng hồ, hệ thống biểu hiện lần nữa tăng lên hơn 100 điểm danh vọng trị. Bất quá rất nhanh, hắn lực chú ý liền được những vật khác hấp dẫn. Thiên tử luyện khí thuật. Môn công pháp này là trước kia danh vọng trị đột phá 100 vạn thời điểm, hệ thống đưa tặng cho hắn ban thưởng. Bất quá Lý Tự bật quá, lập tức đem công pháp quên mất. Đến bây giờ mới hồi tưởng lại đến. Thế là, Lý Tự hắn cũng không có lại đi quản danh vọng trị như thế nào, mà là bắt đầu xem xét liên quan tới thiên tử luyện khí thuật giới thiệu. Có thể một giây sau, hắn giống như nhìn thấy cái gì kinh người đồ vật, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tử luyện khí thuật, tương truyền chính là thần thoại bên trong, một vị cao ở 33 trọng thiên bên trên vô thượng tồn tại sáng tạo, lấy một nước chi vận làm cơ sở, có thể luyện hóa chúng sinh khí vận cho mình dùng, cuối cùng rèn đúc vô thượng tiên đỉnh. Chú, công pháp này cùng chia 5 cái tầng thứ, theo thứ tự là luyện bản thân, luyện chúng sinh, luyện thiên mã, luyện chư thiên, luyện bản đạo. Mỗi một cấp độ lại phân chia có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, 4 cái tiểu cảnh giới.